Chương 91, tiểu bỉ 2, chương 91, tiểu bỉ 2, vị kế tiếp, Trừ Văn Hổ. Trương Chiêu Ninh thần sắc nhàn nhạt báo ra tiếp một cái danh tự. Một vị gầy như thân trúc thanh niên ứng thanh đi ra, nó người mặc một bộ rộng lớn màu nâu pháp bảo, hai con mắt tựa như đỗ xanh một loại lớn nhỏ. Người này danh tự ngược lại uy vũ ba khí, nhưng toàn bộ nhân khí chất cũng là không quá tương xứng, nhìn lên ngược lại có chút khôi hài. Một thân bị phong chủ hô đến danh tự, cũng là hơi hơi khẽ nhếch mép, tiếp đó kiên trì đi ra phía trước, đứng ở linh lung bóng đối diện. Chỉ thấy trong miệng đọc lên vài câu pháp quyết phía sau, trong tay hắn liền nổi lên nhàn nhạt kim quang, tiếp lấy liền hướng về khóa kia linh lung bóng đánh tới. Sau một lát, linh lung bóng bên trên liền có một trận kim quang nổi lên. Chỉ là đạo tia sáng này cường độ nhìn qua kém xa lúc trước vị kia thanh niên cao lớn. Quả nhiên, Trương Chiêu Ninh cũng là hơi nhíu cao mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Tiếp xuống cùng vị kia lá bùa linh hạt thực chiến, Trừ Văn Hổ biểu hiện thì càng kém, thời gian nửa nén hương xuống tới, liền cái kia linh hạt một cọng lông đều không sợ đến không nói, còn tốt mấy lần bị nó câu chảo bắt chúng, toàn bộ người nhìn lên chật vật không chịu nổi. "Tốt, dừng lại a." Phía trước nhất Trương Phong chủ, giờ phút này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Trừ Văn Hổ, ngươi tu luyện là cành kim kiếm quyết ta. Môn công pháp này tuy là cường hành, nhưng cũng cần tu luyện giả nhịn phía dưới tính khí thật tốt mài giũa. Nửa năm qua này, rõ ràng không có hoa quá nhiều tâm tư tại trên công pháp, lần khảo hạch này sau khi trở về, phải chăm chỉ tu hành." "Được, đệ tử minh bạch." Vị kia tên gọi Trừ Văn Hổ thanh niên vừa thẹn vừa xấu hổ, lập tức sắc mặt đỏ bừng hướng về Trương Chiêu Ninh chắp tay sau liền che mặt lui về trong đám người. Tiếp xuống mấy vị đệ tử cũng đều cùng phía trước hai vị đệ tử đồng dạng, bị hô tính danh phía sau, từng cái lên trước khảo hạch. Đại bộ phận biểu hiện bình thường, tuy là không bằng vị thứ nhất đệ tử Chu Cẩm Thịnh ưu tú như vậy, nhưng cũng không đến mức như Trừ Văn Hổ cái kia kéo hông chủ yếu đều là thông qua khảo hạch. Vị kế tiếp, Ngụy Phàm. Trong tay Trương Chiêu Ninh bóp lấy ngọc bài, rốt cục trình diện Ngụy Phàm danh tự. Ngụy Phàm sắc mặt yên lặng trong đám người đi ra, tại khoảng kia linh lung bóng phía trước đứng nghiêm đứng vững, tiếp đó đã vận hành lên công pháp. Sau một khắc, Ngụy Phàm trên hai tay liền nổi lên một trận thanh quang. A, tiểu tử này, dĩ nhiên cũng lựa chọn loại công pháp này. Một bên, Trương Chiêu Ninh ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Trên quảng trường, Ngụy Phàm không có chú ý tới phong chủ thần sắc biến hóa, đằng hai tay ngưng tụ đủ nhiều một thuộc tính pháp lực sau, liền trực tiếp hướng về khỏa kia linh lung bóng quan tới. Xoát, đạo kia pháp lực giải lụa tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đâm vào linh lung bóng bên trên. Ngay sau đó, một trận thanh quang liền từ tinh cầu bên trên phát ra. Nhưng mà, cái kia tinh cầu bên trên hào quang màu xanh, đúng là so trước đó vị kia Trừ Văn Hổ thi triển còn phải yếu hơn rất nhiều bộ dáng. Ân, loại trình độ này pháp lực hào quang, sợ không phải chọn lựa công pháp còn chưa kịp tu luyện a. Khó nói, người này ta cũng hơi có nghe thấy, bản thân thực lực một loại, nghe nói lúc trước nội môn đệ tử tuyển chọn hạng thứ 2 khảo hạch lúc cũng là bằng vào một tay khinh thân thuật cho lăn lộn đi qua. Nguyên lai thì hắn, ta liền nói vừa mới phong chủ báo cái tên thường có chút quen tai đây. Trong lúc nhất thời, phía trước nhất hơn 10 vị mới nhập môn đệ tử gặp cái này, cũng là một trận xì xào bàn tán lên, có mấy vị thậm chí nhịn không được, đúng là rêu cợt ra tiếng. Lời của mọi người truyền vào trong tai, Ngụy Phàm căn bản không để trong lòng, sắc mặt ý nguyên yên lặng như nước. Đã chọn lựa thanh đế ngự kiếm quyết hắn vừa mới liền đại khái đoán được như vậy kết quả. Chương 92, tiểu bỉ 3, chương 92, tiểu bỉ 3, ngay tại một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trương Chiêu Ninh lời nói cũng là trực tiếp để mọi người tại đây ngậm miệng lại. Không tệ, khí tức ngưng thực hùng hậu, nửa năm thời gian không đến có thể đem cái này thanh đế ngự kiếm quyết tu luyện tới dạng này cảnh giới, đủ để chứng minh ngươi là hạ khổ công. Trên quảng trường, sắc mặt Trương Chiêu Ninh vui mừng nhìn xem Ngụy Phàm. Lúc trước nội môn đệ tử khảo hạch lúc, Tàng Kiếm Phong Trần Sư Minh liền cùng chính mình nâng lên vị thiếu niên này. Tuổi còn trẻ công pháp viên mãn, không nóng không vội tính khí ổn trọng, chỉ tiếc người này tứ linh căn thiên phú, cuối cùng vẫn là để chính mình vị kia Trần Sư Minh buông tha đem nó thu làm môn hạ đệ tử. Về sau nội môn đệ tử khảo hạch kết thúc, các vị phong chủ tại chọn lựa đệ tử thời điểm, cũng cơ hồ đều không để ý đến vị thiếu niên này. Liền chính nàng cũng là hơi có do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng buông tha cái ngộ tính này, tâm tính đều lên tốt hạt giống tốt, đem nó muốn đến Thương Nham Sơn. Hiện tại xem ra, chính mình lúc trước làm ra quyết định kia cũng không thể khẳng định là sai lầm. Đa tạ phong chủ tán thưởng, đệ tử thật sự là nhận lấy thì ngại. Ngụy Phàm chắp tay, tự nhiên là liên xương không dám. Có cái gì nhưng ấy nấy. Đây là công pháp cho nên, không có quan hệ gì với ngươi. Trương Chiêu Ninh hiển nhiên đối với thanh đế ngự kiếm quyết cũng là có sự hiểu biết nhất định, lập tức chẳng hề để ý khoát tay áo, tiếp đó lại sắc mặt nghiêm nghị hỏi nhiều một câu nói, môn công pháp này chính xác tương đối thích hợp giống như ngươi tứ linh căn, nhưng tại trước chúc cơ, so với cái khác cao giai công pháp phải kém hơn rất nhiều, ngươi cần có ăn không ngồi chờ chuẩn bị, nhưng minh bạch. Đa tạ sư tôn dạy bảo, đệ tử minh bạch. Những lời này từ một vị tử phụ cảnh đại tu sĩ trong miệng nói ra, liền đã có chút đẩy giáo dục thành phần tại. Ngụy Phàm lập tức không mình hành lễ, sắc mặt kiên định ngồi đáp. Hảo, ngươi lại đi chuẩn bị xuống một hạng khảo hạch. Trương Chiêu Ninh gật đầu một cái, liền ra hiệu Ngụy Phàm lên trước cùng cái kia linh hạt đấu pháp. Nàng môn hạ nắm chắc 100 vị đệ tử, loại trừ 3-4 vị thân truyền bên ngoài, đệ tử còn lại không có khả năng chú đáo. Cái gọi sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Nói đến thế thôi, về sau tu hành chi đạo, còn phải dựa vào Ngụy Phàm chính hắn một người đi. Ngụy Phàm hít sâu một hơi, tiếp đó âm thầm vận chuyển pháp lực, hướng lá bùa kia linh hạt đi đến. Lệ, cái kia linh hạt lại lần nữa phát ra một tiếng vang lên, tiếp đó hai cánh chấn động bay về phía không trung, tiếp lấy một đôi dài chảo hướng về Ngụy Phàm bắt tới. Ngụy Phàm mặt không đổi sắc, bước chân lóe lên, trực tiếp tránh thoát linh hạt một chảo. Lập tức lại vừa bấm pháp quyết, liền có 3 căn lóe hàn quang dài mảnh thủy tiễn tại nó trước người nổi lên. Đi. Ngụy Phàm hai tay hướng phía trước hư đẩy, cái kia ba đạo hàn quang thủy tiễn lập tức hướng về linh hạc bay vụt đi qua. Cái kia linh hạc thân tử linh hoạt, phản ứng cũng là cực nhanh, rõ ràng là cảm nhận được ba căn thủy tiễn sóng pháp lực, lập tức thân hình hướng bên cạnh chớp động mấy lần, đúng là đem ba căn thủy tiễn đều tránh khỏi. Một kích chưa trúng, Ngụy Phàm nhưng cũng không có tham đao, lập tức bước chân cũng là đạp về phía sau, muốn cùng cái kia linh hạc nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Quả nhiên, linh hạc tại tránh thoát ba căn thủy tiễn sau, lại là hai cánh chấn động hướng về Ngụy Phàm đánh tới. Bất quá giờ phút này Ngụy Phàm đã sớm chuẩn bị, kinh thân thuật viên mang hắn, xê dịch tránh chuyển không tốn sức chút nào, thân hình càng là dùng một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ liên tiếp tránh thoát linh hạc mấy lần chào đánh. Nhưng mà, ngay tại Ngụy Phàm vận chuyển pháp lực chuẩn bị đánh trả thời điểm, cái kia linh hạc cũng là hai cánh hướng về Ngụy Phàm đột nhiên một cái, ngay sau đó liền có một cô gió lạ hướng về Ngụy Phàm của tới. Không tốt, cái kia gió lạ lực đạo quá lớn, Ngụy Phàm thân hình cũng là một cái lảo đảo, lập tức sắc mặt hơi đổi. Cùng lúc đó, cái kia linh hạc cũng là không chút nào cho Ngụy Phàm cơ hội, rũa ra mỏ dài tựa như lợi kiếm một loại hướng về Ngụy Phàm chọc lấy tới. Mẹ nó, cái này gió lạ từ ở đâu ra, phía trước mấy trận cũng không thấy ngươi xuất ra a. Ngụy Phàm có chút buồn bực trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng là thong thả co ngón tay bắn liền, trong chốc lát năm sáu đạo thanh quang liền hướng về cái kia linh hạc đi vội vã. Ầm, ầm, ầm. Cái kia thanh quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt liền có ba đạo thanh quang trực tiếp đập trúng lá bùa linh hạc. Nguyên bản phi nhanh tới linh hạc cũng là có chút dừng lại, tiến công trạng thái lập tức chậm xuống tới. Nhân cơ hội này, Ngụy Phàm cũng là thân hình về sau lóe lên, cùng linh hạc kéo dài khoảng cách đồng thời cũng ổn định thân hình. Đây là Kình Phong Chỉ. Thế nào thi pháp tốc độ nhanh như vậy? Dĩ nhiên liền cái này linh hạc đều không tránh thoát đi. Vị này đồng môn rất là không đơn giản, cái này Kình Phong Chỉ sợ là đã tiểu thành chi cảnh. Ngay từ đầu cái kia thủy tiễn thuật cũng không tầm thường a. Trên quảng trường, vừa mới Ngụy Phàm cùng linh hạc một phen đấu pháp, cũng là tại một đám mới nhập môn trong các đệ tử đưa tới một chút rối loạn. Phía trước đã cùng linh hạc chiến đấu qua mấy vị đệ tử, tự nhiên biết cái trước có nhiều linh hoạt, tuy là trên lực lượng so sánh lúc trước cái kia vượn đen khôi lỗi thú thiếu sót một chút, nhưng phương diện tốc độ tuyệt đối càng hơn một bậc. Mà Ngụy Phàm bị cái kia gió lại trong quạt, dĩ nhiên trực tiếp trở tay 4-5 đạo Kình Phong Chỉ thi triển đi ra đánh trúng linh hạc, mặc dù không có như ban đầu Chu Cẩm Thịnh xích hà lưỡi thương tổn cái kia đang xem, nhưng cũng đủ để nhìn ra, vị này tên cứ gọi Ngụy Phàm đồng môn hình như không hề giống truyền ngôn cái kia không còn gì khác. Đến cùng vẫn là luyện khí hậu kỳ phù binh cái kia linh hạc bị Kình Phong Chỉ đánh trúng, thân hình ở giữa không trùng quơ, nhưng rất nhanh liền ổn định thân thể, tiếp lấy hướng về Ngụy Phàm lại lần nữa bổ tới, tốc độ so sánh với vừa mới đúng là còn nhanh hơn 3 phần. Bất quá, ngay tại linh hạc tới gần Ngụy Phàm thời điểm, Trương Chiêu Ninh âm thanh cũng là lại lần nữa vang lên. Có thể, biểu hiện không tệ. Không chỉ công pháp ngưng thực, còn có thể đem khinh thân thuật, thủy tiễn thuật cùng Kình Phong Chỉ ba đạo này cơ sở pháp thuật tu luyện như vậy thuần thục, cũng là khó được. Chương 93, tiểu bị kết thúc chương 93, tiểu bị kết thúc chương phong chủ vừa dứt lời, cái kia lá bùa linh hạc liền lập tức tựa như thạch điêu một loại ngây người không động lên. Mà Ngụy Phàm cũng là đội vã thu công pháp, tiếp đó khoanh tay mà đừng nói, đệ tử môn công pháp này tiền kỳ có chút khiếm khuyết, cho nên đành phải tại cái khác pháp thuật tu luyện trên dưới một chút công sức. Ân, rất tốt. Vô luận là công pháp vẫn là pháp thuật, có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm giống như cái này tiến bộ, đủ thấy ngươi ngộ tính nghị lực. Trương Chiêu Ninh gật đầu một cái, nhìn về phía Ngụy Phàm trong ánh mắt vẻ tiếc hận càng lớn. Đa tạ sư tôn tán dương, có thể đạt được một vị tử phụ đại tu sĩ như vậy tán dương, Ngụy Phàm trong lòng cũng là hơi hơi vui vẻ, lần nữa cung kính hướng về vị phong chủ này thi lễ một cái sau, liền tại rất nhiều kinh ngạc trong ánh mắt quay trở về trong đám người. Bất quá, rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền lại lần nữa bị vị kế tiếp khảo hạch đệ tử hấp dẫn đi qua. Ngụy Phàm biểu hiện nhưng xưng trung thượng trình độ, nhưng cùng Chu Cẩm Thịnh đẳng nộ tính thiên phú đều là thượng giai đệ tử so sánh, không thể nghi ngờ là kém một chút. Toàn bộ tiểu đo quá trình tiến hành rất nhanh, trước sau cũng bất quá một cái chừng canh giờ, hơn 10 vị đệ tử mới nhập môn khảo thí liền đã toàn bộ hoàn thành. Tiếp xuống, Ngụy Phàm mấy người cũng là lui sang một bên, để những cái kia thực lực thâm hậu đám đệ tử cũng lên trước đại triển quyền cước. Tất nhiên, nội môn đệ tử Thương Nham Sơn rất nhiều, chọn vẹn có 4-500 người, thời gian có hạn, không có khả năng mỗi một vị đều lên cuộc tỷ thí, chứ phong chủ cũng chỉ là cầm lấy danh sách trong tay ngọc giản tùy ý chọn lựa hơn 10 vị đệ tử lên trước khảo giác một phen. So với Ngụy Phàm những cái này đệ tử mới nhập môn đấu pháp phương thức đơn nhất, những cái này đám đệ tử cũ cũng là các hiện thần thông vô luận là thi triển ra pháp thuật, vẫn là tế ra pháp khí, đều là thành thế kinh người. Có đệ tử triệu hồi ra một đạo phạm vi nhỏ mạn thiên hỏa vũ, làm cho xung quanh nhiệt độ đều lên cao mấy phần. Có đệ tử thì là tế ra một kiện hồ lô pháp bảo, đúng là trực tiếp từ đó phun ra thấu trời cắt vàng, đem cái kia linh hạc trùng điệp bao khỏa. Còn có một vị sư minh, cũng không biết sử cái gì thần thông, thân cao tăng vọt đến 3 mét có thừa, toàn thân càng là xuất hiện một kiện kim quang khôi giáp, nện cái kia linh hạc đầu góc choáng váng. Trên quảng trường, cái kia vừa rồi tại một đám đệ tử mới bên trong giễu võ dương oai lá bùa linh hạc giờ khắc này ở một nhóm luyện khí hậu kỳ lao đệ tử trong tay, lại phảng phất đồ chơi một loại bị đánh không có chút nào lực chống đỡ. Vậy mới mười mấy cuộc tỉ thí xuống tới, cái kia lá bùa linh hạc liền đã vết thương chồng chất, bên ngoài thân hoàng quang cũng là hoàn toàn mở đi xuống dưới. Ban đầu vị kia quang đầu đại hán không có cách nào, chỉ có thể đem cái này lá bùa linh hạc lần nữa thu về trong túi trữ vật, tiếp đó lại tế ra một cái bọ ngựa phù binh vậy mới khiến tiểu đo có thể tiếp tục tiến hành. Nhìn các luyện khí hậu kỳ đích sư minh sư tỷ này thi thố tài năng, Ngụy Phàm tại một bên nhìn cũng là say sưa, mắt đều liên tiếp nháy một thoáng. Loại này đặc sắc lại dày đặc đấu pháp tràng diện, cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy, hơn nữa còn có thể học được không ít kinh nghiệm thực chiến cùng đấu pháp kỹ xảo, cũng coi là nội môn đệ tử nhiều phúc lợi một trong. 4-5 cái thời thần sau, lập tức sắc trời từng bước lờ mờ, Trương Chiêu Ninh vậy mới tuyên bố tiểu đo kết thúc. Tiếp đó tại một đám đệ tử hâm mộ trên nét mặt, đem 4-5 vị biểu hiện tốt nhất đệ tử gọi đến phía trước nhất, từng cái ban cho đan dược, phù lục đẳng ban thưởng. Ngụy Phàm đứng ở trong đám người, ngược lại thần sắc bình thường, trong lòng cũng là không quan tâm. Nói thật, vừa mới cùng cái kia linh hạt chiến đấu, hắn chọn bện có thể biểu hiện càng mắt sáng hơn một chút, có lẽ Hoàn Chân có thể đi tranh một chuyến đầu này tính toán. Nhưng mới tiến vào nội môn, vẫn là điệu thấp một chút hảo, có khả năng vào phong chủ mắt, đạt được thứ nhất trong đó bên trên đánh giá, đối Ngụy Phàm tới nói cũng đã đủ rồi. Đảng ban thượng phát xuống hoàn tất, một đám đệ tử hướng về phía trước nhất Trương Chiêu Ninh mấy vị tiền bối thi lễ một cái sau, cũng liền tan ra bốn phía, hướng động phủ của mình phương hướng đã chạy tới. Ngay tại Ngụy Phàm chuẩn bị theo lấy đám người lúc rời đi, một thanh âm cũng là đột nhiên xuất hiện ở bên tai của hắn. "Ngụy Phàm, ngươi trước lưu lại, bản tọa có việc phân phó cùng ngươi." Chương 94, ban thượng chương 94, ban thượng sư tôn. Ngụy Phàm nao nao, lập tức bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện Trường Phong chủ thân ảnh. Lập tức hắn liền phản ứng lại, hẳn là nào đó truyền âm chi thuật. Ngụy Phàm mặt ngoài bất động thanh sắc, cũng không có vội vã chạy về trong động phủ, mà là tại trong quảng trường tìm một chỗ ngóc ngách dừng lại. Nửa nén hương thời gian sau, Trương Chiêu Ninh thân ảnh liền xuất hiện tại Ngụy Phàm trước mắt. "Đệ tử bái kiến sư tôn." Ngụy Phàm không biết chuyện gì, tuy là trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn như cũ rất cung kính hướng Trương Chiêu Ninh thi lễ một cái. "Ân, ngươi vừa rồi tại tiểu đo bên trong biểu hiện không tệ, như không phải ngươi thiên phú linh căn kém một chút, sau đó thành tựu chưa chắc sẽ tại trong tông môn mấy vị kia đỉnh tiêm đệ tử phía dưới." Trương Chiêu Ninh một tay chống không xuất hiện, ra hiệu Ngụy Phàm không cần đa lễ, lập tức lại nhẹ giọng an ủi, "Bất quá ngươi cũng không cần nhục trí, từ thượng cổ đến nay, chúng ta tu hành nhân sĩ bên trong người kinh tài tuyệt diễm không biết bao nhiêu, nhưng đại bộ phận đều là phai mờ tại chúng. Có thể đắc đạo thành tiên người, đều có nghị lực lớn lớn bền lòng người, cái gọi thiên phú ngược lại không đáng giá được nhắc tới. Tạ sư tôn dạy bảo, đệ tử minh bạch." Ngụy Phàm nghe, tự nhiên liên tục gật đầu. Môn này Thanh Đế Ngự Kiếm Quyết, tuy là thiếu hụt khá lớn, nhưng so với tứ linh căn tới nói, ngược lại có chút thích hợp ngươi. "Nhiều năm trước, ta có một vị hậu bối con cháu giống như ngươi là tứ linh căn tiên phú, đồng thời tu hành cũng là môn công pháp này, cuối cùng thành công trúc cơ." Nói đến chỗ này, Trương Chiêu Ninh cũng là ánh mắt phức tạp nhìn Ngụy Phàm một chút, chậm chậm nói: "Cái gì? Phía trước cũng có người dựa vào môn công pháp này thành công trúc cơ ư?" Ngụy Phàm trong lòng vui vẻ, lập tức có chút chờ mong mà hỏi: "Xin hỏi sư tôn, vị tiền bối này bây giờ tại nơi nào? Vạn bối có thể hay không tiến về bái kiến thỉnh giáo một ít?" "Trễ, hắn tại vài thập niên trước ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ lúc bị trọng thương, hại đạo cơ, đã tỏa hóa. Bất quá, ta chỗ này còn có một mai hắn lưu lại ngọc giản, bên trong ghi chép hắn lúc trước tu luyện môn công pháp này tâm đắc, ngươi ngược lại có thể làm sơ tham khảo." Trương Chiêu Ninh có chút tiếc nuối lắc đầu, lập tức do dự một lát sau, lại từ trong tay áo móc ra một mai ngọc giản cùng một cái vàng tươi tiểu kiếm tới, còn có cái này khiến phù kiếm, là hắn lúc trước hộ thân sử dụng, cũng cùng nhau lưu cho ngươi đi. Vật này tên tiểu phù quang kiếm chính là dùng tới đẳng phù lục khắc luyện mà thành, đối địch thời điểm dùng thần niệm thao túng là được, chém sắc như chém bùn, vô cùng sắc bén. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, vật này linh khí đã tiêu tán hơn phân nửa, nhiều nhất còn có thể sử dụng một hai lần bộ dáng. "Cái này, đa tạ sư tôn." Không nghĩ tới lần này tiểu đo lại còn có loại này thu hoạch, Ngụy Phàm đầu tiên là hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy liền vui mừng quá đỗi lên. "Không cần cảm ơn bản tọa, hai thứ này đều là ta vị trí kia điệt lưu lại, ta bất quá là chuyển tặng thôi. Lúc trước hắn tọa hóa lúc, cố ý ủy thác ta đem cái này hai kiện vật phẩm giao cho một vị như hắn như vậy tứ linh căn tiên phú, lại ngộ tính tâm tính đều là thượng thừa đệ tử." Trong mắt Trương Chiêu Ninh vẻ tiếc hận chợt lóe lên, tiếp lấy lại chậm chậm nói: "Tốt, ngươi đi về trước thật tốt lĩnh hội mai ngọc giản này a, hy vọng một ngày kia, ngươi cũng có thể như hắn cái kia thành công trúc cơ. Chớ có để bản tọa thất vọng." Ngụy Phàm thận trọng đem ngọc giản cùng phù khí thu nhập trong túi trữ vật, lập tức hướng về Trường Chiêu Ninh túi người hành lễ sau, liền bóp một đạo khinh thân thuật rời đi. Tiến về nghị sự đại điện nhận lấy nội môn đệ tử đồng lộc tháng, Ngụy Phàm liền trực tiếp quay trở về động phủ, lại lần nữa mở ra bế quan hình thức. Mấy ngày sau, trong động phủ một gian trong thạch thất, Ngụy Phàm thần thức từ trong ngọc giản đi ra ngoài, trong mắt cũng là nhiều hơn mấy phần vẻ cảm khái. Thương Nham Sơn tiểu bị kết thúc về sau, Ngụy Phàm trở lại động phủ vẫn tại lĩnh hội mai này từ phong chủ ban thượng ngọc giản. Bên trong không chỉ ghi chép tỉ mỉ vị tiền bối này từ luyện khí mãi cho đến trúc cơ trùng kỳ tu luyện tâm đắc, còn có một chút nó hướng phía trước hơn 300 năm nhân sinh trải qua. Vị tiền bối này có thể nói là một đời long đong. Mặc dù sinh ra tu chân đại tộc, cả một đời áo cơm không lo, nhưng bởi vì là tứ linh căn, tại trong tộc cũng là không được coi trọng, có khi liền nhận lấy trong tộc ban thưởng còn muốn xem hạ nhân sắc mặt. Tăng thêm nó hơn 10 tuổi lúc phụ thân thật sớm qua đời, làm cho nó tại trong tộc tình cảnh bộc phát gian nan. Bất quá, nó hướng đạo tâm cũng càng thêm kiên định. Tại 28 tuổi lúc khó khăn lắm đột phá luyện khí hậu kỳ, tiến vào nội môn, từ nay về sau đóng cửa tu hành, không để ý tới tục sự. Cuối cùng tại 117 tuổi thành công trúc cơ. Chương 95, luyện khí tầng 6 chương 95, luyện khí tầng 6 hơn 100 tuổi, đối với đại bộ phận trúc cơ tu sĩ tới nói đã coi như là ngày qua đỉnh núi. Nhưng đối với vị này tu luyện Thanh Đế Ngự Kiếm Quyết tiền bối tới nói, kim ô vừa mới dâng lên mà thôi. Lại qua mấy chục năm, vị tiền bối này một lần hành động bước vào trúc cơ trung kỳ, về sau càng là bằng vào một tay cựu chuyển thanh huyền kiếm đánh ra to như vậy tên tuổi. Lúc này tiền bối có thể nói là chịu đựng qua gian nan nhất thời kỳ, về sau tu hành chi đạo cũng là một mảnh tốt đẹp. Về sau còn có hơn 300 năm thọ nguyên, thành tựu tử phủ cũng chưa chắc không có khả năng. Chỉ tiếc, trời ghét mặt lam. Trăm năm trước một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vị tiền bối này bị tà tu vây công, tuy là gắng sức chém giết mấy tên địch nhân sau thành công bỏ chạy, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. tu vi lại khó tiến lên một bước không nói, bởi vì thương thế quá nặng, không thể không cả ngày phục dụng đan dược sống tạm. Một cái nhất tâm hướng đạo tu sĩ, chặt đứt đạo cơ, có thể tưởng tượng đây là như thế nào tra tấn. Sâu não bất tử phía dưới, vị tiền bối kia cuối cùng lựa chọn bản thân kết thúc, tại trong động phủ của mình trực tiếp tọa hóa. Đại đạo vô tình a. Ngồi ngay ngắn ở trên một cái bồ đoàn, Ngụy Phàm bóp trong tay ngọc giản, không khỏi đến một trận thổn thức. Vị tiền bối này nhất tâm hướng đạo, nhưng cũng không phải là người vô tình. Từ trong ngọc giản liền có thể nhìn ra, thứ nhất nhất định là một vị ôn hòa dày rộng, tâm tư cẩn thận người. Ngụy Phàm xem cái này mai ngọc giản lúc, tựa như thật có một vị thuần thuần trưởng lao ở bên thai mình ngự trọng tâm trưởng giáo dục chính mình đồng dạng. Đem ngọc giản thả ra trong túi chứa vật cẩn thận cất kỹ, Ngụy Phàm bế mạc ngưng thần, trong đầu hồi tưởng đến trong ngọc giản nội dung. Mấy ngày này lĩnh hội, Ngụy Phàm cũng là thu hoạch rất nhiều, trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần không giống ngày xưa cảm ngộ. Thật lâu, Ngụy Phàm vừa mở hai mắt. Là thời điểm. Ngụy Phàm vỗ nhẹ chữ vật đại, từ đó lấy ra một cái màu lam bình sứ nhỏ, đổ ra một hạt bồi nguyên đan ngửa đầu nuốt vào. Cùng lúc đó, thể nội công pháp vận chuyển, quanh thân linh khí cũng bắt đầu dâng trào mà tới. Nửa tháng sau, trong động phủ trong một gian thạch thất, hô, Ngụy Phàm thở phào một cái trọc khí, song trưởng chậm chậm ép xuống, khóe miệng cũng là nhấc lên một vòng vui mừng, cuối cùng luyện khí tầng 6. Thanh đế ngự kiếm quyết dù sao vẫn là cao giai công pháp, nhất là bước vào tình thông phía sau, tu hành tốc độ đã sớm không thể so sánh nổi. Mai kia công pháp ngọc giản chô ghi lại tâm đắc cảm ngộ, cũng là để Ngụy Phàm đối với môn công pháp này lý giải càng thêm khắc sâu rất nhiều. Lại thêm mỗi ngày phục dụng nội môn đệ tử đồng lộc tháng chỗ phát xuống bồi nguyên đan ba thứ kết hợp, Ngụy Phàm tu vi cuối cùng tại hôm nay đột phá đến luyện khí tầng 6. Mỗi tháng tông môn đều có bồi nguyên đan phát xuống, lại thêm Ngụy gia nhị gia nửa năm trước đưa tới 1000 khối linh thạch, bây giờ trên tu hành cần thiết vật tư cũng là không phải quá thiếu. Đằng sau cái này 1-2 tháng, liền dùng củng cố tu vi làm chủ a, tiếp đó lại hướng trưởng lão xin rời khỏi tông môn, đi một chuyến Ngụy gia, đem cái kia ngọc tụy đan mau chóng nắm bắt tới tay mới phải. Ngụy Phàm bước cẩm, âm thầm suy tư. Vài ngày trước, không nhẫn mại được Ngụy Thiệu cũng là lại lần nữa cho chính mình gửi một phong thư, cùng lần đầu tiên tới tin lúc đồng dạng, trong thư đầu tiên là trưởng tiên đại phúc biểu đạt đối chính mình lo lắng, lại hỏi thăm chính mình tại trên tu hành nhưng thiếu cái gì tài nguyên, gia tộc có thể chống đỡ nhất định tận lực cung cấp. Mãi cho đến tin cuối cùng, mới huyền chuyển nói ra một câu, trong tộc trưởng lao thật là tưởng niệm, không biết có thể rảnh rỗi trở về nhà một chuyến. Nhìn Ngụy Phàm cũng là không khỏi đến âm thầm một người. Bất quá, cuối cùng quan hệ gia tộc sinh tử, hắn tự nhiên có thể lý giải Ngụy nhị gia cái kia cấp bách tâm tình. Ngụy Phàm ngồi ngay ngắn ở trên một cái bồ đoàn, cảm thụ được thể nội nguyên bản có chút táo bạo pháp lực dần dần vững chắc xuống, vậy mới vỗ một cái chữ vật đại, đúng là lấy ra một cái vàng tươi tiểu kiếm tới. Chính là phong chủ lúc trước ban cho cái này phù bảo, tiểu phù quan kiếm. Cái này tiểu phù quan kiếm chính là do một chương lá bùa xếp thành một thanh kiếm hình dáng, mặt ngoài còn khắc họa rất nhiều màu đỏ thắm phức tạp phù văn, từ ở bề ngoài nhìn hình như bình thường. Nhất là giờ phút này Ngụy Phàm trong tay món này phù bảo, tựa hồ là thời gian quá xa xưa nguyên nhân, tiểu phù kiếm bên trên rất nhiều phù văn đều đã có khác biệt trình độ mài mòn, có thậm chí đã không cách nào phân biệt. Mặt ngoài linh quang cũng là mỏng manh vô cùng, tựa như sau một khắc liền sẽ chôn vùi đồng dạng. Nhìn tới lúc trước phong chủ đại nhân nói không sai, từ chôi này tiểu phù kiếm bên trên sót lại linh khí tới nói, hình như thật chỉ có thể dùng cái 1-2 lần. Nhưng giờ này khắc này, cầm trong tay cái này khiến tiểu phù kiếm, Ngụy Phàm nhưng trong lòng thì nửa điểm không dám kinh thường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, từ chôi này phù trên thân kiếm mơ hồ có hàn mang toát ra, càng có từng đợt mãnh liệt kiếm ý phát ra. Không khó tưởng tượng, chính mình thôi động mai này phù kiếm sau, có thể phát huy ra như thế nào uy năng. Cuối cùng, đây chính là một vị trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ lưu lại. Bất kể nói thế nào, trong tay có thể bảo mệnh át chủ bài lại thêm một chương. Ngụy Phàm cười hắc hắc, lập tức liền mừng khấp khởi đem nó thu nhập trong túi chứa vật để tốt. Chương 96, nick người chương 96, nick người sáng sớm hôm sau, Ngụy Phàm liền rời đi đạo phủ, đi tới Thương Nham Sơn nghị sự đại điện bên trong. "Ân, ngươi muốn rời khỏi tông môn một đoạn thời gian." Trong đại điện, chấp sự trưởng lão mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Ngụy Phàm. Vị chấp sự này trưởng lão chính là lúc trước Ngụy Phàm mới vào Thương Nham Sơn báo danh lúc lão béo, Bàng trưởng lão. Hắn lúc này ngược lại không có nằm ngáy o o, nhưng Ngụy Phàm vẫn như cũng là từ nó trên mình ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm rượu. "Được, đệ tử rời khỏi gia tộc 3 năm chưa về, tiến vào nội môn phía sau, cũng là ngày càng tưởng niệm trong tộc thân trưởng, hy vọng trưởng lão phê chuẩn đệ tử trở về nhà một chuyến." Ngụy Phàm chắp tay, cung kính giải thích nói. Mỗi một vị nội môn đệ tử đối với tông môn tới nói đều cực kỳ trọng yếu, xa không phải ngoại môn đệ tử có thể so sánh. Như Ngụy Phàm dạng này có việc thời gian dài ra ngoài, liền cần hướng chấp sự trưởng lão báo cáo chuẩn bị nguyên nhân. "Ừ, điều này cũng đúng nhân chi thường tình." Mập trưởng lão gật đầu một cái, lại cười hắc hắc nói, "Bây giờ tiểu tử ngươi lần này trở về, cũng coi như vinh quy quê cũ." Ngụy Phàm tự nhiên liên xưng không dám. Bàng trưởng lão ngược lại không tiếp tục hỏi thăm cái gì, rất nhanh cho Ngụy Phàm ghi danh sách, lại thuận miệng dặn dò một câu, "Mấy năm này chúng ta Việt Châu cảnh nội cũng không yên ổn, năm đó luyện thi tông dư nghiệt chưa thanh trừ sạch sẽ. Bây giờ cách tông môn, vạn sự chính mình phòng bị một chút." Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, đệ tử ghi nhớ. Vừa nghe đến luyện thi tông ba chữ, Ngụy Phàm trong lòng cũng là hơi hơi run lên. Liên quan tới luyện thi tông dư nghiệt sự tình, Ngụy Phàm tiến vào nội môn phía sau, từ mấy vị đồng môn cái kia hoặc nhiều hoặc ít cũng đã biết một chút nội tình. Mấy năm trước lần kia từ Huyền Dương Tông liên thủ với Ngự Thú Tông tra xét thượng cổ bí cảnh, nghe nói liền là năm đó luyện thi tông tông chủ xây dựng dưới đất mộ huyệt. Vị kia luyện thi tông tông chủ tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng sử dụng một loại bí pháp, nó đúng là đem chính mình luyện hóa thành thi, cũng chôn sâu tại trong huyệt mộ hấp thu âm khí, để chậm rãi khôi phục thương thế. Loại này bí pháp cũng thực quỷ dị, Hoàng Chân liền để hắn mượn cái này tại trong huyệt mộ kéo dài hơi tàn tới bây giờ. Nhưng cuối cùng vẫn là tại mấy năm trước, bị cha xét thượng cổ bí cảnh Huyền Dương Tông cùng Ngự Thú Tông hai môn đệ tử đánh bậy đánh bạ phía dưới phát hiện, song phương một phen kịch chiến, nguyên bản hấp thu dưới đất âm khí, vượn dưỡng trăm năm luyện thi tông tông chủ lại lần nữa trọng thương đào tẩu, mà nhị tông đệ tử cũng là tổn thất nặng nề. Mà vị kia luyện thi tông tông chủ thời gian qua đi mấy trăm năm lại lần nữa xuất hiện tin tức dò dỉ ra ngoài sau, cũng là để lúc trước gần nút tại Việt Châu một chút luyện thi tông dư nghiệt cùng một ít tà môn thế lực đại thụ phân chấn, có trong bóng tối cấu kết, chuẩn bị khởi sự, có thậm chí chuẩn bị tụ tập thế lực, chủ kiến luyện thi tông. Hơn nữa cái kia rối loạn mà nguồn, luyện thi tông tông chủ một mực rơi xuống không rõ, Huyền Dương Tông tuy là trong bóng tối điều động đại lượng nhân lực vật lực, nhưng thủy chung không có phát hiện tung tích ảnh, trong thời gian ngắn, Huyền Dương Tông cũng là không thể làm gì. Bất quá, Huyền Dương Tông tại Việt Châu đứng lặng ngàn năm, cũng không phải ăn chay. Lập tức liên thủ Ngự Thú Tông đẳng những tông môn khác, trấn áp không ít dục dịch thế lực, đồng thời trong bóng tối phái đệ tử tìm kiếm luyện thi tông dư nghiệt chỗ ẩn thân, bây giờ khoảng thời gian này, cũng là ổn định mặt ngoài thế cục. Đây cũng là vì sao Ngụy Phàm muốn tại nửa năm sau mới tiến về Lư Dương thành Ngụy gia một trong những nguyên nhân. Bất quá, Đông Hà quận Lư Dương thành vốn là vị trí vắng vẻ, lại linh khí mỏng manh, khoảng cách lúc trước luyện thi tông thế lực phạm vi cũng là 108000 dặm. Huống hồ, quan hệ sau này chúc cơ, Ngụy Phàm cũng là sẽ không bởi vì mập trưởng lão một câu thuận miệng nhắc nhở liền sợ ném chuột vỡ bình, vung tha mai kia ngọc tùy đan. Đúng rồi, ngươi chờ một chút. Ngay tại Ngụy Phàm chuẩn bị nhích người lúc rời đi, bang trưởng lão như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức túi đầu tại đàn mục trên quạch một đống thẻ tre cùng văn thư bên trong lục lọi lên. Ngụy Phàm thấy thế, cũng chỉ đành dừng bước lại, kiên nhẫn đợi. Bất quá một chén trà thời gian sau, bang trưởng lão liền ném cho Ngụy Phàm một cái ngọc giản. Ngụy Phàm hơi sững sờ, tiếp nhận ngọc giản thần thức hơi hơi quét qua, đây là. Hắc hắc, ngươi là từ Đông Hà quận Lư Dương thành đi ra a? Bang trưởng lão cười hắc hắc nói, ta cái này vừa vặn có một cái hộ tống vật liệu nhiệm vụ, là tiến về Đông Hà quận Hy Thủy thành, khoảng cách Lư Dương thành cũng không xa. Ngươi thuận tay thay lão phu đem việc này xử lý, trên đường đi còn có mấy tên luyện khí hậu kỳ ngoại môn đệ tử trông chừng, cũng là an toàn chút. Đa tạ bang trưởng lão. Ngụy Phàm vừa mừng vừa sợ, lập tức đem ngọc giản cất kỹ, lập tức lại nhỏ giọng hỏi một câu, trưởng lão, không biết nhiệm vụ lần này nhưng có thiện công điểm xuống phát. Ngươi tiểu tử này, cái này vừa mới vào nội môn bao lâu, liền từ lao phu trên mình tống tiền. Bàng trưởng lão trừ Ngụy Phàm một chút, tiếp đó tức giận nói, tính toán ngươi 50 thiện công điểm, không thể nhiều hơn nữa. Đệ tử tuân mệnh. Ngụy Phàm cười hắc hắc, lập tức không mình hành lễ. Chương 97, Linh tuyển trai chương 97, Linh tuyển trai sau 3 ngày sáng sớm, Huyền Dương Tông cửa bắc bên ngoài, Ngụy Phàm leo lên một cái xanh mở mở phi chu. Cái này phi chu hình thể khá lớn, trước sau chừng dài chừng 10 trượng, trên phi chu lít nha lít nhít hiện đầy phù văn cấm chế, hai bên còn treo Huyền Dương Tông màu xanh cơ sĩ, xa xa nhìn qua khí thế mười phần. Ngoại môn đệ tử Đồng Sơn, bái kiến nội môn Ngụy sư minh. Phi chu trên bông thuyền, một vị tướng mạo thật thà trung nhân nhân, chính giữa thái độ cùng kính hướng về Ngụy Phàm khom lưng chắp tay ân cần thăm hỏi. "Đồng sư đệ không cần đa lễ, người ta đều là đồng môn sư minh đệ, lần này ra ngoài, tự nhiên là muốn lẫn nhau chiếu cố một hai." Trước mắt vị này Đồng sư đệ nhìn xem như là hơn 40 tuổi bộ dáng, thực tế tuổi tác khả năng lớn hơn. Bị một vị tuổi gần 50 tu sĩ xưng là sư minh, huống hồ đối phương còn là một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, Ngụy Phàm trong lúc nhất thời thật là có chút không thích ứng. Nhưng Huyền Dương Tông từ trước đến giờ đẳng cấp nghiêm, ngoại môn đệ tử gặp phải nội môn đệ tử vô luận tuổi tác, đều là muốn dùng sư minh sư tỷ tới gọi. Không dám không dám, lần này hộ tống nhiệm vụ, tự nhiên dùng sư minh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đối mặt vị này so chính mình nhỏ rất nhiều Ngụy Phàm, Đồng Sơn không dám thất lễ mảy may, tư thế cũng thả rất thấp. Chớ nhìn hắn trưởng thành đến chất phác, hắn tại Huyền Dương Tông mấy chục năm, trong lòng đã sớm cửa nhỏ rõ ràng. Bây giờ năm nào gần 50, nội môn đệ tử đã sớm không có duyên với hắn, chúc cơ càng là hy vọng xa vời. Trước mắt vị thiếu niên này mặc dù chỉ là luyện khí trung kỳ, nhưng tuổi còn trẻ, lại tiến vào nội môn, sau này không hẳn không thể chúc cơ. Thú hồ, người này nghe nói còn là Thương Nham Sơn vị kia bảng trưởng lão đích thân hạ lệnh, phải đưa tới, như vậy hậu trưởng, hắn một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử chấp sự nào dám lãnh đạo. Đón lấy, Đồng Sơn lại hướng Ngụy Phàm giới thiệu còn lại hai vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, Trương Văn Đắc cùng Lý Thành Đầu. Ba người này, liền là đầu này trên phi chu chủ yếu nhất người phụ trách. Còn lại còn có 7-8 tên luyện khí trung kỳ ngoại môn đệ tử, Ngụy Phàm cũng lười đến từng cái đi gặp. Bốn người hàn huyên một trận, Ngụy Phàm liền trực tiếp xong xuôi nói, ba vị sư đệ, lần này hộ tống nhiệm vụ, các ngươi toàn quyền làm chủ là đủ. Nói ra thật xấu hổ, ta cũng là đến bàng trưởng lao chiếu cố, mới cắm một cước tới, ngược lại dính các ngươi hết. Nghe thấy Ngụy Phàm như vậy thẳng thắn, Đồng Sơn ba người ngược lại âm thầm lưới lòng một hơi. Bọn hắn chuyến này hộ tống nhiệm vụ, là muốn đi Đông Hà quận Hy Thủy thành tiếp một nhóm đã luyện chế tốt hạ phẩm pháp khí, tiếp đó trở về tông môn. Như bọn hắn loại này ra ngoài chạy tiêu nhiệm vụ, sợ nhất liền là người thường hướng dẫn thành thạo. Cái này vừa đi Đông Hà quận khoảng cách cũng không gần, rời đi Huyền Dương Tông hoạch tâm phạm vi thống trị, trên đường gặp được biết cái gì nguy hiểm đều khó mà nói. Cái gì kiếp tu yêu thú một khi vận khí không tốt đụng phải, trực tiếp bỏ mệnh cũng có thể. Trước mắt vị này nội môn sư mình, nhìn xem tuổi còn trẻ, nhưng mấy phen lời nói xuống tới, lại không có mảy may trên cao nhìn xuống, lấy thế để người thái độ. Cũng là để ba người này đối vị này nội môn sư minh hảo cảm tỏa ra. Ngụy sư minh chỗ đó, đây đều là các sư đệ phải làm. Sư minh nói quá lời, nếu là trên đường có gì cần, cứ việc phân phó là được. Ba người lập tức cũng là một phen tân bốc, trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Tiếp xuống, Ngụy Phàm liền do Đồng Sơn dẫn đi tới một gian trang trí hào hoa xa xỉ trong gian phòng. Gian phòng rất là rộng lớn, bàn dài ghế gỗ các loại đồ gia dụng đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn bày một chút linh thực, toàn bộ trong gian nhà đều có một cỗ nhàn nhạt đàn mộc hương. Đồng Sơn cũng biết phân tức, nói chuyện phiếm hai câu sau liền không tiếp tục làm phiền Ngụy Phàm, trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng. Tiếp xuống hơn nửa tháng, Ngụy Phàm vẫn chờ trong phòng tu hành đạt tọa. Về phần trên phi chu hết thể bị bật, liền toàn bộ giao cho Đồng Sơn ba người đi phụ trách, Ngụy Phàm thanh thanh nhàn nhàn làm cái vung tay trưởng quỹ vừa vặn. Hắn mới bước vào luyện khí tầng 6, chính là cần củng cố tu vi thời điểm. Đồng Sơn cũng là thức thời, nửa tháng này tới, nửa điểm không có quấy rầy Ngụy Phàm tu hành. Dạng này lại qua 4-5 ngày, Ngụy Phàm ngồi trước này phi chu cuối cùng tại một đám ngoại môn đệ tử âm thanh hoan hô bên trong, đến Hy Thủy thành. Phi chu tại Hy Thủy bên cạnh một tòa bến cảng rơi xuống, Ngụy Phàm liền đi theo Đồng Sơn mấy người hạ phi chu. Bến cảng dòng người như nước thủy triều, đầu đầy to to nhỏ nhỏ nhiều loại phi chu. Không ít tu sĩ ở chỗ này chuyển hàng dỡ hàng, vô cùng náo nhiệt. Đồng sư đệ, đoạn đường này ngược lại đa tạ ngươi chiếu cố. Ngụy Phàm khẽ cười một tiếng, hướng về Đồng Sơn chắp tay nói: "Sao dám sao dám, Ngụy sư minh khách khí." Đồng Sơn một mặt tụ sủng nhược kinh dáng dấp, vội vã chắp tay trở lại: "Ta Huyền Dương Tông tại Hy Thủy thành còn có một chỗ phân đường, Ngụy sư minh nhưng muốn trước vào thành nghỉ ngơi mấy ngày." "Không cần, Ngụy mô nhớ nhà tộc sốt ruột, chỉ muốn mau chóng chạy về Lư Dương thành, liền không quấy rầy sư đệ." Ngụy Phàm lắc đầu, liền đến đây cùng Đồng Sơn đám người phân biệt. Ra bến cảng, Ngụy Phàm móc ra đã sớm chuẩn bị tốt bản đồ, bốn phía quan sát một phen xác nhận địa phương tốt hướng về sau, liền Hy Thủy thành đều không có vào, trực tiếp thi triển khinh thân thuật hướng về Lư Dương thành phương hướng chạy tới. Nửa tháng sau, Lư Dương thành. Mấy năm gần đây, nho nhỏ Lư Dương thành bên trong cũng là quần quần sóng ngầm. Đầu tiên là Lư Dương thành bên trong lớn nhất hai cái trúc cơ gia tộc Trần gia, Trương gia tựa như thương lượng xong một loại, đối một cái khác luyện khí đại tộc, Ngụy gia đột nhiên chất vấn. Không chỉ chiếm đoạt gia tộc kia danh nghĩa hai gian cửa hàng, liền nó sản nghiệp tổ tiên linh điển cũng là chiếm đoạt 4-5 mẫu. Cái này Ngụy gia tuy là cũng là trăm năm tu chân thế gia, không biết làm sao không có trúc cơ nâng đỡ, đành phải ủy khúc cầu toàn, bước bước ngược bộ. Nhưng Trần gia ngược lại tiến sát càng thịnh, càng là tại phía sau mấy lần trong xung đột đánh chết đánh bị thương mấy vị Ngụy gia đệ tử. Trong lúc nhất thời, Lư Dương thành trúng gió đến mây phun. Nhưng mà, ngay tại Lư Dương thành bên trong thế lực khắp nơi cho là Ngụy gia muốn xong, chuẩn bị lên đi kiếm một chén canh thời điểm, một tin tức lại đột nhiên chấn động toàn bộ Lư Dương thành. Ngụy gia một cái nào đó kỳ lân nhi, đúng là thông qua Huyền Dương tông khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử, sư tổng tử phụ cảnh đại tu sĩ. Như vậy, không riêng gì Lư Dương thành các phương tiểu thế lực, liền lâu Trương hai đại trúc cơ gia tộc, trong lúc nhất thời cũng là kinh nghi bất định lên. Hai nhà này tại cái này nhỏ nhỏ Lư Dương thành là Diêu Võ Dương ai thổ hoàng đế, nhưng tại Huyền Dương tông cùng tử phụ đại tu sĩ trước mặt, bị diệt môn cũng liền là chuyện một câu nói. Không có người dám bước lên chọc giận toàn bộ Huyền Dương tông cùng một vị tử phụ tu sĩ nguy hiểm, đi đắc tội một cái nội môn đệ tử. Nhưng hơn nửa năm trôi qua, Ngụy gia vị kia kỳ lân nhi nhưng thủy chung không có hiện thân. Theo lấy thời gian trôi qua, Lư Dương thành bên trong, nguyên bản hành quân lặng lẽ hai đại gia tộc lại bắt đầu dục dịch, đủ loại tin tức ngầm cũng là bốn phía truyền bá lên. Có nói là Ngụy gia căn bản cũng không có cái gì kỳ lân nhi tiến vào nội môn, đều là cùng đường mạt lộ phía dưới vùng bẫy dây chết thôi. Có nói chính xác là có một vị Lư Dương thành họ Ngụy thiếu niên tiến vào nội môn, nhưng cùng Ngụy gia đã sớm không có gì liên hệ máu mủ. Nguyên bản hơi đến thở dốc Ngụy gia, cục diện cũng là lại lần nữa khẩn trương lên. Nói như vậy, Ngụy gia vị kia kỳ lân nhi sợ là giả. Ngụy gia lần này xem như triệt để xong. Lư Dương thành đông nam phường thị, một chỗ đơn sơ trong tử quán. Quán rượu tên là Linh Tuyền Trai, chỗ mua bán linh tửu đều là từ mùa linh quả ủ chế, uống tựa như thanh tuyền một loại cam liệt trong eo. Linh tửu vị mỹ giá rẻ, cho nên cái này Linh Tuyền Trai cũng đã thành Lư Dương thành một đám trong tay túng quấn tán tu thích nhất chỗ đi. Giờ này khắc này, một vị 16-17 tuổi người mặc một bộ màu xanh áo gai thiếu niên hiếu kỳ hỏi hướng đối diện một vị hơn 50 tuổi, lão giả tóc hoa râm. Lão giả người mặc một bộ nửa mới không cũ là bảo, trong tay nắm lấy một cái lông đều nhanh mất sóng phát trần, cũng là một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. A, khó nói. Đạo kia áo lão giả bưng lên ly rượu, nhấp nhẹ một cái, cảm thụ được linh tuyển rượu tại trong miệng nhộn nhạo lên, lộ ra một bộ có chút hưởng thụ răng rớp, tiếp lấy lại gật gù đắc ý nói, cuối cùng Ngụy gia cắm rễ Lư Dương trăm năm, loại trừ không có chút cơ tu sĩ, vẫn còn có chút nội tình. Huống hồ những năm này, Ngụy gia thanh danh cũng không kém, cũng có sở trưởng kinh doanh nhân mạch, cũng tay cầu sinh phía dưới, không hẳn không có đường ra. Lô Lao nói, ngươi chán sống rồi, ngươi một cái nửa thân thể chôn trong đất nghèo tàn tu, dám nhai nhân gia tu chân đại tộc cái lưới. Quán rượu quầy hàng phía sau, một vị hơn 20 tuổi nữ tử lắc eo thon đi tới, chừng lấy một đôi mắt hành mắng, ngươi không quan tâm ngươi cái kia mặn giả, lao nương còn quan tâm ta tiểu quán này đây. Chương 98, xung đột chương 98, xung đột nữ tử tên gọi Hành Nương, sớm mấy năm tướng công lên núi săn yêu thú gặp bất trắc, cho nên một người tới Lư Dương thành loại này vắng vẻ địa phương mở ra một gian quán rượu nhỏ kiếm sống. Hắc hắc, Hành Nương ngươi nói quá lời. Cái kia Lô lao đạo bị nữ tử mắng một trận, nhưng cũng không buồn, lập tức chê cười nói, lao đạo cũng liền là uống nhiều hai ngụm rượu, cùng vị này nghiêm khắc tiểu hữu bịa chuyện hai câu. Lư Dương thành lâu Trương Ngụy những cái này tu chân đại tộc bây giờ chó não đều đánh tới, nơi nào còn có không quản chúng ta lùi bại tán tu tại cái này nói vậy. Một bên, một vị thư sinh dáng dấp trung niên tu sĩ cũng là vớt vớt chính mình cái kia cong lên sơn dương hồ, chẳng hề để ý nói, quyết đấu sinh tử, cũng không ảnh hưởng chúng ta những tiểu tán tu này kiếm sống. Liền ngươi nói nhiều. Vị kia Hạnh Nương cũng là mạnh mẽ tính tình, trừng mắt liếc trung niên thư sinh kia sau lại nói, đẳng những cái này tu chân thế gia tu sĩ nghe thấy được, đem ngươi câu hồi tộc bên trong một hồi hào đánh, ngươi liền thành thật. Cái này, ta cũng liền thuận miệng kéo hai câu. Làm sao đến mức này? Trung niên thư sinh kia cũng là giật nảy mình, lập tức cũng là liên tục khoát tay, không nói thêm nữa. bưng lấy một bình rượu đặt lên bàn, Hạnh Nương liếc qua ngồi tại Lô lão bên đường bên cạnh vị thiếu niên kia. Thiếu niên 16-17 tuổi, mặc một bộ màu xanh vải thô áo gai, trên mặt nhìn xem ngây thơ chưa thoát răng dấp, ngũ quan thanh tú, thân hình gầy cao, ngược lại một bộ hào túi ra. Lệ đạo hữu là vừa tới Lư Dương thành kiếm sống a? Hạnh Nương không khỏi đến nhẹ giọng nhắc nhở hai câu, nhưng không muốn nghe Lô lão đạo hồ liệt liệt, bây giờ Lư Dương thành nhưng không yên ổn, chúng ta tiểu tán tu vẫn là cẩn thận tốt hơn. Đa tạ lão bản nương. Thiếu niên áo xanh có chút câu nệ chắc tay, Lệ Mộ trước đó vài ngày mới vào Lư Dương thành, cho nên cũng là không hiểu rõ lắm trong thành tình huống, cho nên hỏi nhiều Lư đạo hữu hai câu. Lư Dương thành tuy nhỏ, nhưng to to nhỏ nhỏ thế lực khắp nơi cũng là ngư long hỗn tạp. Hạnh Nương nhìn vị này nghiêm khắc họ thiếu niên thành thật thật thà răng dấp, trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu, nhịn không được mở miệng lại nhắc nhở một câu, bây giờ thế đạo này gian nan, ngươi một mình một người tới cái này Lư Dương thành, sợ là không dễ, vẫn là sớm muốn một chút đường lui tốt. Phi Vũ ca cũng không phải một dạng tán tu, chớ nhìn hắn mới 16-17 tuổi, đã là luyện khí tầng 3. Thư sinh ăn mặc trung niên tu sĩ bên cạnh, ngồi một tên 15-16 tuổi nữ tu, không pha phấn, nhưng tướng mạo luôn vui vẻ, vóc dáng cũng là nhỏ nhắn động lòng người, giờ phút này chính giữa nâng lên mặt nhỏ, đầy mắt vẻ ngưỡng mộ nhìn xem ngồi ở đối diện hắn thiếu niên áo xanh. Hạnh tỷ tỷ ngươi không biết, Phi Vũ ca còn sở trưởng phụ lục chi đạo đây, phòng chừng những cái kia bên trong Lư Dương thành những cái kia tu chân thế gia đều sẽ muốn đoạt lấy. Vị này trẻ tuổi nữ tu tên gọi Khương Hòa, tới từ Lư Dương thành một cái tiểu gia tộc. Nói là tiểu gia tộc, đều là có chút coi trọng thương gia. Toàn tộc trên dưới hơn 1000 miệng ăn, coi là Khương Hòa tổng cộng cũng chỉ có 7-8 vị tu chân nhân sĩ. Thực lực cao nhất chính là bây giờ Khương gia tăng tổ, cũng bất quá luyện khí tầng 5, toàn bộ Khương gia quy mô liền một dạng luyện khí gia tộc cũng không sánh nổi. Nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng có 7-8 vị luyện khí tu sĩ cùng nhau báo đoàn sưởi ấm, cho nên so Lư Dương thành bên trong một chút đơn đả độc đấu tán tu tốt hơn một chút. Phù lục chi đạo. Hạnh Nương nhìn về phía nghiêm khắc họ thiếu niên áo xanh trong mắt, cũng là lóe lên một chút kinh ngạc, thì ra là thế, đó chính là tiểu nương tử ta kiến thức nông cạn, lệ đạo hưu chớ nên trách tội. Tuổi còn trẻ cũng đã là luyện khí tầng 3, tương lai cũng là có cơ hội tiến vào luyện khí trung kỳ. Đồng thời còn tinh thông phù lục chi thuật, vậy thì càng chịu một ít gia tộc hoan nên. Không dám nhận, tại hạ cũng chỉ là hiểu sơ một chút gia lông, tính toán không được đến được. Thiếu niên áo xanh vội vã chắp tay, một mặt khiêm tốn nói: "Phi Vũ ca, nếu không ngươi tới chúng ta Khương gia à, ta cùng ta Tằng gia gia nói một chút, một tháng cho ngươi mở bạc khối." "Ngại không, năm khối linh thạch thế nào?" Khương Hỏa trừng lấy một đôi mắt to, một mặt mong đợi nhìn xem thiếu niên áo xanh. Suy, bên cạnh vị kia thư sinh trung niên nghe vậy cũng là chế nhạo một tiếng, tiếp đó nhìn Khương Hỏa trêu ghẹo nói: "Năm khối linh thạch liền muốn để một vị phụ sư cho các ngươi Khương gia bán mạng, tiểu nha đầu, ngươi trở về lại cùng ngươi Tằng gia gia hỏi thăm một chút giá thị trường." "Ngươi?" Khương Hỏa hình như cũng là ý thức đến mình nói sai, lập tức cũng là sắc mặt đỏ lên. Cuối cùng tại trong ý thức của nàng, năm khối linh thạch một tháng đã là một khoản tiền lớn. Một bên, thiếu niên áo xanh nghe vậy cũng là mỉm cười, cũng không có để ý thiếu nữ ngôn luận, bước lên trên bàn một cái thanh mai, để vào trong miệng, tỉ mỉ bắt đầu nhai nuốt. Cái này thanh mai là Hạnh Nương chính tay ướp muối, thanh thúy ngon miệng, chua ngọt nhiều nước. Lại bưng lên ly rượu, uống một ngụm linh tuyệt lộ, mắt mẹ ngọt ngào chất lỏng chảy vào thân thể, mang theo từng kia ý lạnh. Thanh mai phối linh cửu, quả thực là hưởng thụ. Nghĩ không ra cái này nho nhỏ Lư Dương thành bên trong, lại còn có loại này phẩm chất linh cửu. Đúng là so bên cạnh Huyền Dương Tông những phường thị kia bên trong mua bán linh tiểu cũng không kém bao nhiêu. Thiếu niên áo xanh bưng lấy ly rượu, trong lòng âm thầm cảm thán. Vị này người mặc vải thô áo gai thiếu niên chính là Ngụy Phàm. Sớm tại mấy ngày trước, hắn liền đi tới Lư Dương thành. Hắn không có ăn mặc Huyền Dương Tông nội môn đệ tử pháp y, cũng không có gióng trống khua chiêng trực tiếp tới cửa Ngụy gia, mà là bị danh một vị luyện khí sơ kỳ tiểu tán tu Lệ Phi Vũ tại Lư Dương thành bên trong các nơi tìm hiểu mấy ngày tin tức. Tâm hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Mai Kiêu Ngọc Tùy Đan tất nhiên mê người, nhưng Ngụy Phàm cũng đến biết rõ ràng tình huống căn bản. Ngụy gia gặp phải sinh tử tình thế nguy hiểm, tự nhiên lời gì đều có thể nói ra. Vạn nhất nó che giấu cái gì trọng yếu tin tức, hay là cái kia hai nhà tộc sau lưng còn có cái gì cái khác chỗ dựa, Ngụy Phàm đầu góc mơ hồ liền vào cục, lại nghĩ thoát thân liền khó khăn. Cho nên cũng là tại trong thành các nơi tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp địa phương tìm hiểu không ít tin tức. Những tin tức này có thật có giả, nhưng cùng từ Ngụy gia nhị gia cái kia nghe được không kém nhiều. Lần này hạ tràng động thủ hai nhà, cũng chỉ có Lâu Trương hai đại trúc cơ gia tộc. Còn lại mấy cái bên kia luyện khí tiểu thế lực, đại bộ phận đều tại quan sát bên trong. Về phần tử phụ cảnh đại tu sĩ, tự nhiên cũng không thể dính vào đến loại địa phương nhỏ này tranh đấu bên trong tới. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Phàm trong lòng cũng là an định rất nhiều. Tuy là hắn hiện tại chỉ là luyện khí trung kỳ, nhưng sau lưng dựa vào Huyền Dương Tông khỏa đại thụ này, đối mặt hai cái trúc cơ gia tộc vẫn là có chút niềm tin. Nói thật, nếu là trực tiếp đối mặt một vị trúc cơ tu sĩ, Ngụy Phàm khả năng sẽ còn do dự. Dù sao đối phương lẻ loi một mình, nếu là dưới cơn nóng giận thật đem nó đánh chết, tiếp đó trốn xa cái khác môi châu, Ngụy Phàm đến cái nào nói rõ lý lẽ đi. Nhưng đây không phải Lư Dương thành hai vị trúc cơ lão tổ đều có gia tộc ư? Huyền tử Huyền tôn đều tại cái này, có uy hiếp, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, cái kia hai vị trúc cơ lão tổ liền nên nhiều phương vị suy tính. Cũng không thể làm mấy khối linh điển, mấy gian cửa hàng, liền đem chính mình những cái kia Huyền tử Huyền tôn đều góp đi vào à? Hơn nữa, lần này Ngụy gia mở ra điều kiện cũng chính xác hợp lý. Trên vạn linh thạch cung ứng, còn có một khoảng ngọc tùy đan cũng đáng đến Ngụy Phàm liều linh tràng phiêu lưu này. Hiện tại tin tức tìm hiểu đã không sai biệt lắm, tiếp xuống liền có thể yên tâm tới cửa Ngụy gia, trước đem Mai Kiêu Ngọc Tùy Đan nắm bắt tới tay lại nói: "Lão bản nương, không cần tìm." Trong lòng âm thầm tính toán, Ngụy Phàm liền thuận tay móc ra một hạt đậu tẩm kích thước tinh thể cát đá, vứt cho Hành Nương. Viên này tiểu cát đá, tên là Linh Sa. Tại tu chân giới, Linh Sa là so linh thạch còn muốn nhỏ tính toán tiền tệ tại một chút trong tán tu tương đối thường thấy. Một loại căn cứ Linh Sa bên trong linh khí hàm lượng, tới cùng linh thạch tiến hành chuyển đổi. Dưới tình huống bình thường, ước chừng 2-30 hạt Linh Sa mới có thể đổi một khóa linh thạch. Ngay tại Ngụy Phàm nhấc chân chuẩn bị rời khỏi căn này linh tuyển quán rượu lúc, lại chú ý tới xa xa một gian trang trí hào hoa xa xỉ cửa hàng bên ngoài, đột nhiên vây quanh một đống người, tựa hồ là cùng chủ tiệm phát sinh cãi vã kịch liệt, chẳng được bao lâu, lại còn có từng đợt sóng pháp lực truyền đến. Hố, là Bách Thảo Hiên, đây không phải là Ngụy gia sản nghiệp ư? Trong tử quán, vị thư sinh kia ăn mặc trung niên tu sĩ ánh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy hướng về Bách Thảo Hiên cái hướng kia nhìn đi qua. Là Trần gia người tới nháo sự, chung quy là nhịn không được, lại chuẩn bị động thủ. Ta đã nói rồi, Ngụy gia trăm năm sản nghiệp, cái kia thật lớn một khối thì mỡ. Làm sao có khả năng bởi vì một câu lời đồn liền để hai đại gia tộc trực tiếp buông tha. Trong tử quán, còn lại tán tu cũng là vây tụ tại cửa ra vào, từng cái hiếu kỳ rỗi cổ nhìn đi qua. Nghe tới mọi người ngươi một câu ta một câu ngôn luận, Ngụy Phàm cũng là trong lòng hơi động một chút, lập tức cũng là dừng bước lại, hướng về Bách Thảo Hiên cái hướng kia ngưng thần nhìn lại. Chương 99, xuất thủ chương 99, xuất thủ Bách Thảo Hiên bên ngoài, 7-8 vị đại hán áo đen đem rằng cửa hàng này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bách Thảo Hiên bên trong, một vị người mặc áo trắng nữ tử trẻ tuổi giờ phút này trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy hàn sương, ánh mắt lạnh giá nhìn kỹ đối diện một vị vóc dáng cường tráng đại hán áo đen nói: "Trần lão tứ, vô duyên vô cớ đến cửa đệ ta Ngụy gia bằng hiệu, đánh bị thương ta con cháu nhà họ Ngụy, thật coi chúng ta Ngụy gia dễ khi dễ sao?" "Hắc hắc, Ngụy tiểu nương tử, liền ngươi trách oan ta." Thân kia mặc áo đen cường tráng đại hán cười lạnh lượng thanh âm, tiếp đó bốn phía nhìn một chút, tiếp lấy liền cố tình lớn tiếng nói: "Chúng ta Trần gia một vị con cháu hôm qua quy mô tại Bách Thảo Hiên mua một bình đan dược, buổi sáng mới ăn một hạt, buổi chiều liền chúng phải đan độc. Đến bây giờ còn nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, ngươi nói một chút, ta không tìm ngươi tìm ai?" "Im ngay. Ta Ngụy gia Bách Thảo Hiền trăm năm bảng hiệu, tha cho ngươi tại cái này ông nôn với ngữ." Vị kia sắc mặt nữ tử áo trắng âm trầm như nước, lập tức chỉ vào cái kia đại hán áo đen lô mũi nổi giận nói: "Ngươi vị trí kia liệt người ở chỗ nào? Mua đan dược gì, chúng loại nào loại hình đan độc? Ta đây làm sao biết, ta cũng không phải luyện đan sư, ta vị trí kia liệt đáng thương cực kỳ, đến bây giờ còn nằm trên giường hấp hối đây." Người mặc áo đen cường tráng đại hán hai tay một đám, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ vô tội, tiếp lấy một đôi mé mắt lại liếc về đối diện vị kia nữ tử áo trắng, tiếp đó cười hắc hắc nói: "Nếu không, Ngụy tiểu nương tử đi với ta một chuyến, đi đích thân chẩn bệnh một thoáng ta cái kia con cháu chúng độc gì. Ngươi đánh rắm. Từ hôm qua quy mô cho tới hôm nay, liền không có cái gì Trần gia tử đệ tới qua ta Bách Thảo Hiên." Đón Trần lão tứ cặp kia mang theo ánh mắt dâm tà, nữ tử áo trắng cũng là khí mày liễu dựng thẳng, nàng làm sao không biết, một khi chính mình vào Trần gia cửa, liền cũng đừng nghĩ đi ra nữa, lập tức yêu kiểu nói: "Vất quá chỉ là các ngươi Trần gia tham ta Ngụy gia gia sản, tìm lý do thôi." Ngụy tiểu nương tử trưởng thành đến tuấn tú, liền là tính tình thật sự là kém một chút, bằng không ta Trần lão tứ nói cái gì cũng muốn đón ngươi về nhà chồng làm tiếp. Vị nữ tử áo trắng chỉ vào lỗ mũi mắng một trận, vị kia đại hán áo đen không chút nào buồn bực, ngược lại cười tủm tỉm nói ra một đoạn ông nôn huế ngữ tới, lập tức làm đến nó sau lưng 6-7 vị đại hán áo đen một trận cười ha ha. "Trần lão tứ, ngươi lớn mật." Bên cạnh nữ tử áo trắng, một vị người mặc áo lam trung niên tu sĩ giờ phút này đang nằm tại dưới đất, nghe tới cái kia đại hán áo đen mở miệng đục nhã, cũng không để ý thương thế, che lấy còn đang chảy máu bụng dưới liền mắng: "Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đồ vật gì, dám đối nhà ta tiểu thư bất kính. Ha ha, ngược lại một đầu trung thành chó ngoan." Nhìn nằm dưới đất trung niên tu sĩ, trong mắt Trần lão tứ cũng là hiện lên một chút khinh thường, lập tức như là không còn hào hứng một loại phất phất tay ra hiệu sau lưng mấy vị hán tử áo đen nói: "Đem gian cửa hàng này toàn bộ nện, không cần lưu thủ, nếu ai dám ngăn cản, trực tiếp giết." Nói xong lời cuối cùng một câu, trong mắt Trần lão tứ càng là hiện ra một vòng ngoan ý được. Trần lão tứ vừa dứt lời, nó sau lưng cái kia 6-7 vị nam tử áo đen nhộn nhịp ứng thành, lập tức liền móc ra bên hông kẹp một cái huyền thiết côn, quanh thân bộ phát ra một trận khí tức kinh người tới. Cái này 6-7 vị nam tử áo đen, vậy mà đều là luyện khí tầng 4 trung kỳ tu sĩ, tự tìm cái chết. Nhìn 6-7 vị nam tử áo đen khí thế hung hung bộ dáng, nữ tử áo trắng cắn răng, vỗ một cái bên hông chữ vật đại, tiếp đó tế ra một thanh băng đoạn kiếm màu xanh lam tới. Tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt cái này khiến đoạn kiếm màu xanh lam, nữ tử áo trắng mặt như hàn băng, lập tức phân phó sau lưng Bách Thảo Hiên bên trong một đám con cháu nhà họ Ngụy, tất cả con cháu nhà họ Ngụy, nên địch. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cái kia cường tráng đại hán nhìn lướt qua nữ tử trong tay thanh kia đoạn kiếm màu băng lam, trong mắt lóe lên một chút kiêng kỵ, lập tức hừ lạnh một tiếng phân phó sau lưng chúng nhân đạo: "Cái kia tiểu nương bị trong tay pháp khí cực kỳ lợi hại, giao cho ta. Các ngươi đi đối phó người khác." Vừa mới dứt lời, nó liền tay háo run lên, đúng là gọi ra một cái tối tăm loan đao tới. Trong lúc nhất thời, song phương dương cùng bạc kiếm. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có 7-8 đạo chật hẹp nhỏ bé kích thước màu xanh kình phong từ một đám sau lưng nam tử áo đen bắn tới. Ầm, ầm, ầm. Cái kia 7-8 đạo màu xanh kình phong tốc độ nhanh vô cùng, uy lực càng là không tầm thường, trực tiếp quán xuyên một đám nam tử áo đen thân thể, tiếp đó ầm ầm nổ tung. "A, người nào?" Trong lúc nhất thời, nguyên bản khí thế hung hăng một đám nam tử áo đen đúng là trực tiếp đổ xuống đi 4-5 cái, tê liệt ngã xuống tại dưới đất phát ra từng đợt thống khổ kêu rên. Trần lão tứ dù sao cũng là luyện khí tầng 6 tu sĩ, phản ứng ngược lại không yếu, thần thức cảm ứng xuống, cũng là phát giác được sau lưng đột nhiên đánh tới một trận pháp lực ba động, lập tức nâng lên loan đao vô ý thức chặn lại, đúng là ngăn lại Ngụy Phàm cái kia một cái kình phong chỉ. "Ân, Nhìn thân kia mặc áo đen cường tráng đại hán dĩ nhiên dùng pháp khí ngăn lại chính mình một kích chí mạng, Ngụy Phàm cũng là khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn tới cái này Trần lão tứ vẫn còn có chút đồ vật, phản ứng ngược lại không chậm. Ngụy Phàm gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, một kích chưa trúng, Ngụy Phàm nhưng cũng không quan tâm. Vẫy tay một cái, lập tức lại có ba đạo hàn quang thủy tiễn lơ lửng mà ra. Là Phi Vũ ca. Trong tử quán, Khương Hòa trợn mắt nhìn xem Ngụy Phàm xông lên phía trước, lập tức cũng là nhịn không được duyên dáng kêu to lên tiếng. Song song, tiểu tử kia thế nào xông đi lên? Đến cùng vẫn là trẻ tuổi, còn nghĩ đến gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ đây. Cái này không đem chính mình góp đi vào ư? Một bên, nguyên bản còn tại xem náo nhiệt Lô lão đạo biến sắc, nhịn không được liên tục dậm chân nói. Chương 100, đấu pháp chương 100, đấu pháp tiểu tử này lúc này sợ là ngã xuống. Lô lão bên đường một bên, trước hết nhất đứng lên thư sinh trung niên cũng là nhịn không được lắc đầu, những cái này thế gia đại tộc đấu tới đấu đi, chúng ta tán tu mù dính vào cái gì? Trong tử quán, Hạnh Nương môi đỏ hơi mở, trong mắt không khỏi đến hiện lên một tia chấn kinh. Nàng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn ngồi tại trong cửa hàng cái kia hạn chế xấu hổ thiếu niên, trong nháy mắt liền đánh bại Trần gia 4-5 vị luyện khí trung kỳ tu sĩ. Mặc dù có đánh đối phương một cái trở tay không kịp nguyên nhân, nhưng vừa mới cái kia mấy đạo thanh quang kình phong biểu hiện ra uy lực, tuyệt đối không phải một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ có thể thi triển ra. Không đúng, cái này tên gọi Lệ Phi Vũ thiếu niên, chỉ sợ cũng không phải cái gì luyện khí sơ kỳ. Trong lòng những ý niệm này chợt lóe lên, Hạnh Nương cũng là bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nhìn về phía Ngụy Phàm thân ảnh cũng là thần tình phức tạp. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, tu vi dĩ nhiên đạt tới luyện khí trung kỳ. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn lo lắng tiểu tử này tại Lư Dương thành sống không nổi đây, hiện tại xem ra, ngược lại uổng công vô ích. Người nào? Bách Thảo Hiên bên ngoài, Trần lão tứ vừa sợ vừa giận, lập tức cầm trong tay thanh kia tối tăm loan đao đưa ngang trước người, hướng lấy Ngụy Phàm nghiêm nghị nói, "Tiểu tử, tới Lư Dương thành, ngươi không biết rõ ta Trần gia tên tuổi ư?" Nhìn Trần lão tứ giờ phút này ngoài mạnh trong yếu dáng dấp, Ngụy Phàm mỉm cười, không có nửa điểm nói nhảm, thò tay hướng lấy Trần lão tứ lung lay một chỉ, nguyên bản lơ lửng tại không trung ba chi thủy tiễn liền lập tức bay vụt ra ngoài. Soát, soát, soát. Ba chi thủy tiễn lóe hàn quang, phá không mà tới. Cảm nhận được cái kia huyền thủy trên tên mãnh liệt sóng pháp lực, nguyên bản kinh nộ không thôi sắc mặt Trần lão tứ hơi đổi, lập tức hai chân phát lực đạp một cái, thân hình hướng bên cạnh lao đi. Nữ tử áo trắng kia gặp một lần Trần lão tứ không dám đón đỡ cái kia huyền thủy tên, đã sớm nhẫn nhịn nửa ngày nộ khí nàng giờ phút này cũng là đánh chó mù đường, lập tức cầm trong tay thanh kia băng lam đoạn kiếm hướng về Trần lão tứ tránh né phương hướng một đâm. Sau một khắc, một đạo kiếm khí bén nhọn liền chợt lóe lên, hướng về Trần lão tứ phương hướng tập cuốn qua đi. Còn không thoát khỏi huyền thủy tên phạm vi công kích, đảo mắt lại nhìn thấy một đạo kiếm khí bay vụt tới, Trần lão tứ sắc mặt cuối cùng hiện ra một chút hoảng hốt. Chỉ thấy nó xoay tay phải lại, đúng là lấy ra một trương phù lục màu vàng tới, lập tức không chút nghĩ ngợi hướng trên người mình vừa kế sát. Bù bù, một trận kim quang hiện lên, cái kia trên mình Trần lão tứ lập tức hiện ra một đạo quang cháo màu vàng tới. Cái kia kim quang cháo vừa mới hiện lên, nhưng ngay sau đó, ba chi huyền thủy tên cùng băng lam kiếm khí liền chốc lát mà tới, hung hăng đụng vào trên quang cháo. Ầm. Một trận mãnh liệt sóng pháp lực phân tán bốn phía ra, mà cái kia kim quang cháo tại huyền thủy tên cùng kiếm khí luân phiên đả kích phía dưới, căn bản chống đỡ không nổi, mặt ngoài kim quang nhanh chóng ảm đạm xuống, hình như sau một khắc liền muốn vỡ vụn ra. Kim quang phủ. Ngụy Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái Trần lão tứ này, loại trừ thanh kia tối tâm loan đao pháp khí bên ngoài, còn có thể có loại này phòng ngự phù lục. Bất quá, nhìn dạng này, kim quang này phù hình như phẩm chất cũng không quá cao. Đồ tốt không ít, còn rất mập. Ngụy Phàm khẽ nhếch mép, lập tức lại lần nữa cong ngón đúng ra, ta nhìn ngươi một chút còn có bao nhiêu thủ đoạn. Đạo hữu, đạo hữu. Giờ này khắc này, trên tràng diện thế cục đã phát sinh trời phiên địa lật biến hóa, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Trần lão tứ giờ phút này triệt để hoảng hồn, thân hình lùi lại đồng thời hướng lấy Ngụy Phàm lớn tiếng nói, vị đạo hữu này, việc này chính là ta Trần gia cùng Ngụy gia tranh chấp, đạo hữu hà tất tiếp tay làm việc xấu. Ta coi đạo hữu tuổi còn trẻ, tu vi lại không tại lão tứ phía dưới, nếu là đạo hữu lần này không còn dính vào, sau này ta Trần gia nguyện dùng khách khanh thân phận trưởng lão đối đãi. Ồ nào. Ngụy Phàm căn bản lười đến nói nhảm, một tay giương lên, ba bốn đạo kình phong lại lần nữa bắn ra. Nữ tử áo trắng kia tuy là không biết rõ Ngụy Phàm vì sao xuất thủ tương trợ, nhưng giờ phút này cục diện đi chuyển, toàn bằng hắn lực lượng một người. Nghe thấy Trần lão tứ trong lời nói lôi kéo ý nghĩ, khuôn mặt nữ tử áo trắng cũng là hơi đổi, sợ trước mắt vị thiếu niên này lang bị Trần lão tứ dăm ba câu chiêu mộ đi qua. Bất quá, thiếu niên kia hình như không quan tâm Trần lão tứ lời nói, đảo mắt lại là ba đạo kình phong chỉ đánh ra. Thấy tình cảnh này, nữ tử áo trắng cũng là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức mặt lộ vẻ cảm kích hướng lấy Ngụy Phàm nói, nhiều tạ đạo hữu ân cứu mạng, việc này sau đó, ta Ngụy gia tất có thâm tạ. Không cần, Ngụy tiểu nương tử. Nhìn vị này Ngụy gia đại tiểu thư một mặt trịnh trọng bộ dáng, Ngụy Phàm mỉm cười, các ngươi Ngụy gia đã cảm kích qua. Còn không chờ vị này Ngụy gia đại tiểu thư phản ứng lại, Ngụy Phàm thân hình hơi trao đảo một cái, đúng là dùng một loại quỷ dị tư thế hướng về Trần lão tứ lùi lại phương hướng lách mình đi qua. Đây là khinh thân thuật. Nữ tử áo trắng cũng là khuôn mặt có chút động, lớn như vậy, nàng còn chưa từng thấy nhanh như vậy thân pháp chi thuật. Ầm. Một đạo kình phong đụng vào kim quang cháo bên trên, khơi dậy từng cơn sóng gợn. Đạo hữu, đạo hữu, ta Trần gia thế nhưng chúc cơ thế gia, đạo hữu nhưng phải nghĩ kỹ. Nhìn thấy Ngụy Phàm gần như quỷ dị một loại lách mình đuổi đi theo, phía sau Trần lão tứ cũng là mồ hôi lạnh đại mạo, loan đao bổ ra hai đạo linh lực giải lụa đồng thời lại hướng lấy cái trước uy hiếp nói. Ngụy Phàm không nhúc nhích chút nào, thân hình hơi hơi vừa né tránh qua cái kia hai đạo không có kết cấu gì giải lụa, lại là ba đạo kình phong bắn ra mà ra. "Tiểu tử, nhà ta Trúc Cơ lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A, kình phong chỉ liên tiếp bắn ra mà ra, đạo kim quang cháo kia cuối cùng vỡ tan. Trần Lão Tứ nhấc đao muốn ngăn, trong miệng còn nhịn không được vùng vẫy dây chết một phen, nhưng sau một khắc liền bị một đạo kình phong quán xuyên cổ họng. Một tiếng hét thảm phía sau, mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ Trần Lão Tứ, giờ phút này lại tựa như chó chết một loại tê liệt ngã xuống tại dưới đất. Ngụy Phàm mặt không đổi sắc, vung tay lên, liền đem trên thi thể của Trần Lão Tứ chứa vật đại cùng thành kia tối tăm loan đao thu tới. Đón lấy, Ngụy Phàm lại là một đạo hỏa viêm thuật đem thi thể đốt một cái sạch sẽ, liền trực tiếp nên ngang rời đi. Chỉ để lại trên đất một đám đen xám, cùng trong phường thị mặt mũi tràn đầy khiếp sợ một đám tu sĩ. Đông Nam phường thị chính là toàn bộ Lư Dương thành phồn hoa nhất địa phương. Thế lực khắp nơi hoặc nhiều hoặc ít đều có sản nghiệp tại cái này, nhất là lâu, chương hai đại trúc cơ gia tộc. Cơ hồ nửa cái đường phố đều là gia tộc bọn hắn cửa hàng, bao hàng đang dược, phụ lục, pháp khí các loại đi mỗi nghiệp. Bây giờ, tại Lư Dương thành trung thổ hoàng đế một dạng Trần gia tu sĩ, dưới ban ngày ban mặt đúng là tựa như chó chết một loại bị người đánh giết ở đây trong phường thị. Đối với trong phường thị này tận mắt thấy một màn này các tu sĩ tới nói, không khác nào trở trời rồi. Bất quá, thân là nhân vật chính Ngụy Phàm đương nhiên sẽ không để ý những tu sĩ này ý nghĩ, thay Bách Thảo Hiên giải vây, chắc hẳn Trần gia vội vàng ở giữa cũng sẽ không lại phái người tới khó xử vị kia Ngụy gia đại tiểu thư. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Phàm liền một cái lắc mình, lại lần nữa thi triển đến khinh thân thuật hướng về Ngụy phủ phương hướng lao đi. Đạo hữu, đạo hữu. Bách Thảo Hiên bên ngoài, vị yên nữ tử áo trắng nguyên bản còn nghĩ đến thật tốt cảm tạ Ngụy Phàm một phen, không nghĩ tới nó dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp rời khỏi. Vị này Ngụy gia đại tiểu thư khẽ thở dài một hơi, trong lúc nhất thời ngược lại có chút không thể làm gì. Tiểu thư, nhanh chóng phái người hồi phủ báo cáo tình huống. Nguyên bản nằm trên mặt đất, phần bụng bị thương áo lam trung niên tu sĩ khập khiễng đi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhắc nhở, Trần gia lần này nhất định là có chuẩn bị mà đến. Trước mắt lại tổn thất 7-8 vị luyện khí tầng 4 tu sĩ không nói, còn bóp đi vào một vị luyện khí tầng 6 đích hệ tử đệ. Thiệt thòi lớn như thế, Trần gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta cần sớm đề phòng. Phạm bà nói có lý, ta liền phái người bẩm báo cha ta. Nữ tử áo trắng nghe vậy sắc mặt cũng là hơi đổi, lúc này liền phân phó hai vị con cháu nhà họ Ngụy đi tắt trở về báo tin. A, chỉ là không biết rõ vừa mới xuất thủ vị kia đạo hữu là lai lịch gì. Than nhẹ một tiếng, nữ tử áo trắng đầu hơi lắc, lần này ngược lại may mắn mà có vị đạo hữu này. Cái này, đại tiểu thư, nhỏ ngược lại có cái suy đoán. Nhìn Ngụy Phàm đi xa phương hướng, vị kia người mặc áo lam trung niên tu sĩ thoáng có chút chần chừ nói, ngài còn nhớ nửa năm trước nhị gia từ Huyền Dương Tông mang về tin tức à? Chương 101, Ngụy phủ chương 101, Ngụy phủ Phạm bà ý là, vừa mới xuất thủ đạo hữu là ta vị kia tộc đệ. Nữ tử áo trắng lập tức mắt đẹp sáng lên, thần sắc mừng rỡ nói, có khả năng này. Đại tiểu thư, ngươi nhìn vừa mới vị công tử kia tuổi còn trẻ, một thân pháp thuật càng là đến, Trần Lão Tứ luyện khí tầng 6 đúng là không hề có lực hoàn thủ. Áo lam trung niên gật đầu một cái lại nói, loại tu vi này thực lực, ví như không phải cái gì thế gia đại tộc, như vậy nhất định lại là tông môn tử đệ. Huống hồ, có thể vào lúc này xuất thủ tương trợ, chắc hẳn cùng ta Ngụy gia vẫn còn có chút nguồn gốc. Vị này Phạm Bá dừng một chút lại giải thích nói, đại tiểu thư, ngươi nhìn vừa mới vị công tử kia rời đi phương hướng, không phải là chúng ta Ngụy phủ ư? Phạm Bá thật là tinh mắt. Nghe áo lam trung niên lời nói, nữ tử áo trắng trên gương mặt lập tức hiện ra một vòng vui mừng. Trong hai năm qua, Ngụy gia có thể nói có chịu chèn ép. Nàng thân là Ngụy gia đại tiểu thư, cũng là không thể không tham dự vào gia tộc sự vụ bên trong tới. Ngụy gia bây giờ tình cảnh, nàng lại quá là rõ ràng. Nửa năm trước, nhị thúc từ Huyền Dương Tông mang về cái kia khiến toàn tộc phân chấn tin tức, cái tin tức này lan rộng ra ngoài sau, hai đại gia tộc lập tức thu lại không ít, cũng là trực tiếp để Ngụy gia thở một hơi. Nhưng theo lấy thời gian chuyển rời, chính mình vị kia tộc đệ một mực cũng không hiện thân, đủ loại suy đoán cũng bắt đầu tại Lư Dương thành bên trong tung ra ra. Hai đại gia tộc cũng bắt đầu không ngừng thử dò xét. Liên chính nàng cũng bắt đầu hoài nghi lúc trước nhị thúc nói tới là thật là giả. Cuối cùng, một vị Đông Hà quận vắng vẻ thành nhỏ xuất thân tứ linh căn đệ tử, tiến vào một cái ngàn năm đại tông nội môn, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút. Nhưng Phạm Bá vừa mới cái kia mấy câu nói, không thể nghi ngờ lại cho nữ tử áo trắng một chút hy vọng. Giờ này khắc này, đã đi sang Ngụy Phàm tự nhiên không biết rõ vị kia Ngụy gia đại tiểu thư suy nghĩ trong lòng. Nửa nén hương thời gian sau, Ngụy Phàm liền đi tới Ngụy gia bên ngoài phủ đệ. Xứng đáng là trăm năm luyện khí thế gia, vẫn còn có chút nội tình. Ngụy Phàm nhàn nhạt liếc một cái phủ đệ trước mắt, cũng là âm thầm gật đầu một cái. Trình tọa Ngụy phủ chiếm diện tích chừng 10 mấy mẫu, rộng lớn trên cửa chính phủ đệ treo lấy một khối bảng hiệu to tướng, Ngụy phủ hai cái kim văn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cửa chính hai bên lập hai cái cao một trượng thạch điêu linh thú, trừ đó ra lại còn có 4 tên luyện khí sơ kỳ gia đình thủ vệ. Mấy vị này nhà đình tu làm không cao, nhưng từng cái cao lớn bà bỡ, nhìn qua có chút khí thế. Bất quá cái chiến trận này có lẽ có thể hù dọa Lư Dương thành những cái này tiểu tán tu, nhưng đối với tại Huyền Dương Tông đợi 2-3 năm, thường thấy đại trận thế Ngụy Phàm tới nói, ngược lại không đáng giá được nhắc tới. Các hạ người nào? Không biết tới ta Ngụy gia chuyện gì? Cái kia 4 tên thủ vệ bên trong đứng đầu một vị cẩm bào đại hán, mắt thấy tên này áo gai thiếu niên đứng ở cửa chính phía trước không ngừng quan sát, lập tức cũng là đứng ra hướng về Ngụy Phàm chắp tay hỏi. Cẩm bào đại hán tại Ngụy phủ nên đón mang đến nhiều năm như vậy, nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Thiếu niên này tuy là một thân vải xanh áo gai, nhưng khí độ bất phàm, xem xét cũng không phải là người bình thường. Ngụy Phàm mỉm cười, cũng không trả lời đại hán yêu cầu, mà là tiện tay ném ra một khối màu lam ngọc bội, tiếp đó nhàn nhạt nói, đi vào nói cho chủ nhân nhà ngươi, liền nói bản công tử trở về. Công tử lời này ý gì? Lao ra nhà ta há có thể muốn gặp thì gặp. Cái kia lớn hán tính xong Ngụy Phàm nói, trên mặt cũng là hiện ra một vòng nộ khí, nhưng tiếp nhận ngọc bội kia liếc mắt nhìn sau, lập tức biến sắc, lập tức chắp tay cung kính nói, công tử chờ chút, tiểu nhân lập tức đi vào bẩm báo. Giờ phút này trên tay mình ngọc bội chính là nhị gia tín vật thiết thân. Hắn xem như ngụy phủ gia đình, làm sao không biết trước mắt vị thiếu niên này tầm quan trọng. Lập tức một đường chạy chậm, xuyên qua bên cạnh cửa chính một cái cửa nhỏ, hướng về lao ra phòng sách thẳng đến đi qua. Ngụy Phàm cũng là không đổi, nhìn vị kia cẩm bảo đại hán đội vàng hấp tấp bộ dáng, bị người sau liền kiên nhẫn đợi. Chẳng được bao lâu, Ngụy Phàm liền rõ ràng cảm giác được ngụy phủ bên trong truyền tới một trận không nhỏ động tĩnh. Sau một khắc, nguyên bản cửa lớn đóng chặt khẽ đẩy mà ra, tiếp lấy liền từ ngụy phủ bên trong tuân ra hai hàng hạ nhân tới. Mà ở chính giữa, còn có 4-5 vị quần áo hoa lệ trung nhân. Cái này 4-5 vị trung niên tu sĩ nhịp bước mạnh mẽ, khí tức ngưng thực, hiển nhiên từng cái tu vi không thấp. Khá lắm, chiến trận này có phải hay không quá lớn chút? Ngụy Phàm khẽ miệng có chút co lại, trong lúc nhất thời có chút khóc cười không được. Ngụy Phàm hiền chất, có khỏe hay không a? Một vị nho sinh ăn mặc trung niên tu sĩ trước tiên đi ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng tiến lên đón, nhị thúc thế nhưng ngày đêm chờ đợi, sợ hiền chất ngươi. Tiến vào nội môn phía sau, tiểu chất trong tông sự vụ thực tế nhiều, còn mời các vị thúc bá chớ trách. Ngụy Phàm mỉm cười, lập tức cũng là cúi người hành lễ. Nhìn Ngụy Phàm bộ dáng này, Ngụy Thiệu đám người nơi nào sẽ còn trách tội, trên mặt vui mừng càng lớn. Ngụy Thiệu càng là lên trước một bước đỡ lấy Ngụy Phàm, hiền chất lần này tiến vào nội môn, thế nhưng thực sự quang tông diệu tổ, các thúc bá lại thế nào không tiếp trách tội. Ngụy Phàm hiền chất, nhị ca, bây giờ trong Lưu Dương thành quần quận sóng ngầm, bên ngoài không phải là nơi nói chuyện, nếu không, mọi người trước về trong phủ. Ngụy Thiệu bên cạnh, một vị lưng có lửa đỏ trường đao, người mặc áo lam trung niên tu sĩ cũng là chắp tay, nhỏ giọng ra hiệu chúng nhân đạo. Cũng là cũng vậy. Ngụy Thiệu lập tức phản ứng lại, lập tức kéo lấy Ngụy Phàm nói khẽ, Ngụy Phàm hiền chất một đường buôn ba vất vả, trước tạm hồi phủ nghỉ ngơi chốc lát. Mới vừa ở Lưu Dương thành đông nam trong phường thị đánh chết mấy vị Trần gia tu sĩ, Ngụy Phàm tự nhiên minh bạch Ngụy Thiệu ý gì. Lập tức mỉm cười, liền theo lấy Ngụy Thiệu đám người vượt qua cửa chính, vào Ngụy phủ. Chương 102, Ngọc Tủy Đan tới tay chương 102, Ngọc Tủy Đan tới tay Ngụy phủ, trong nội đường. Các vị thúc bá, chất nhi bất tài, 3 năm chưa về, để các vị trưởng bối lo lắng. Đã tới Ngụy gia, Ngụy Phàm tự nhiên muốn làm kịch làm đủ. Đi theo Ngụy Thiệu đám người tiến vào Ngụy gia nội đường phía sau, Ngụy Phàm lại lần nữa thái độ thành khẩn không mình hành lễ, tựa như thật là cái này Ngụy phủ trong nội đường các vị thúc bá hảo hiền chất đồng dạng. Quả nhiên, nhìn thấy Ngụy Phàm rất cung kính dáng dấp, Ngụy Hưng Nghiệp, Ngụy Thiệu đám người nhìn nhau một chút, trên mặt đều là vừa ý cùng vẻ mừng rỡ. Nói thật, trước mắt vị này 16-17 tuổi thiếu niên cái kia nội môn đệ tử Huyền Dương Tông thân phận, chọn bện không cần thiết dùng một cái vãn bối tư thế mà đối đãi bọn hắn. Nhưng có đôi khi thái độ liền có thể nói rõ hết thảy, Ngụy Phàm có thể có loại thái độ này, nói rõ đối với song phương hợp tác vẫn là rất có mục đích lại 10 phần chân thành. Cái này khiến tại trận Ngụy gia mấy vị này người nói chuyện cũng là âm thầm nuối lòng một hơi. Cuối cùng, cho dù là Ngụy Phàm vừa đến liền thái độ tồi tệ, khí thế hùng hổ, thậm chí còn muốn đòi hỏi nhiều lời nói, Ngụy gia khả năng hoàn chân muốn cân nhắc cụt tay cầu sinh, lớn hơn nữa xuất huyết một cái. Trước mắt cục diện này, Ngụy gia cũng đã tìm không thấy so Ngụy Phàm thích hợp hơn nhân tuyển đến giúp đỡ bọn hắn chống nổi cửa ải này. Ngụy Phàm hiền chất, đều là người một nhà, không cần nhiều như vậy lễ. Nội đường trên chủ tọa, Ngụy Hưng Nghiệp một đuốt râu dài, tiếp lấy cười khổ một tiếng nói, thứ không dám giấu giếm, hiền chất lần này trở về vừa vặn, gần nhất mấy ngày, Trần gia thăm dò là bộ phát thường xuyên, e rằng qua không được bao lâu liền muốn động thủ. Phòng trưng đại bá còn không biết rõ, Ngụy Phàm lắc đầu nói, vừa mới ta vừa tới Lư Dương thành, trải qua Đông Nam phường thị lúc, người Trần gia liền đã động thủ. Cái gì? Ngụy Phàm hiền chất, thế nhưng nhìn rõ ràng, ta đã sớm biết Trần gia lòng lang dạ thú, khẳng định không nhẫn lại được. Đông Nam phường thị bên kia, hẳn là Bách Thảo Hiên. Ngụy Phàm mấy câu nói, trong đường mấy người đều là giật mình, lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Chính là Bách Thảo Hiên, dẫn đầu hẳn là Trần gia lão tứ. Ngụy Phàm sắc mặt bình thản nói, bất quá, còn mời các vị thúc bá yên tâm, hiền chất đã đem người này giải quyết, chắc hẳn trong thời gian ngắn, Trần gia hẳn là sẽ không vội vã động thủ. Đã giải quyết, ta nhớ, Trần lão tứ tiểu tử này, nửa năm trước cũng đã là luyện khí tầng 6 a. Ngụy Hưng Nghiệp hơi sững sờ, lập tức ánh mắt phức tạp nhìn Ngụy Phàm một chút, khó trách hiền chất có thể đi vào nội môn Huyền Dương Tông, quả nhiên là thân thủ bất phàm. Đại ba qua khen rồi, tiểu chất cũng là thừa dịp cái kia Trần lão tứ không đầy đủ trộm thứ nhất nhớ, vậy mới đem hắn bắt lại. Ngụy Phàm đơn giản đem tình huống lúc đó cùng Ngụy Hưng Nghiệp bọn người nói một thoáng, đó lấy, hắn đứng dậy đứng thẳng, đầu tiên là hướng về nội đường bên trong mấy vị này Ngụy gia người nói chuyện chắp tay, tiếp đó trực tiếp nên nói, các vị thúc bá, trước mắt Ngụy gia tình cảnh, Ngụy Phàm cũng là đại khái hiểu. Lần này Ngụy Phàm tới trước mục đích, chắc hẳn các vị thúc bá cũng có lẽ rõ ràng. Lần này đi ra, ta cũng là cùng trong tông môn trưởng lão xin chỉ thị một phen, qua không được mấy ngày liền muốn trở về tông môn, liền là không biết, lúc trước Ngụy nhị gia nói tới giao dịch, Ngụy gia hôm nay là có hay không còn có thể cầm ra được. Ngụy Phàm hiền chất yên tâm, ta Ngụy gia tại Lư Dương thành cũng coi như thanh lưu nhân gia, luôn luôn hứa hẹn nhẹ tiền tài, đương nhiên sẽ không làm ra hối hận ứng cử chỉ. Đối mặt Ngụy Phàm hỏi thăm, Ngụy Hưng Nghiệp vị này Ngụy gia gia chủ trên mặt không có chút nào khác thường, nó như là đã sớm chuẩn bị xong một loại, lúc này liền hướng về ngồi ở một bên Ngụy gia nhị gia Ngụy Thiệu gia hiệu nói, nhị đệ, đem viên đan dược kia lấy ra tới, để Ngụy Phàm hiền chất nhìn một chút. Được, đại ca. Ngụy Thiệu cũng là vừa chắp tay, lập tức liền vỗ một cái chữ vật đại, lấy ra một cái tinh mỹ tuyệt luân hộp ngọc tới. Đón lấy, Ngụy Thiệu đem cái này hộp ngọc nâng đến Ngụy Phàm trước mặt, tiếp đó một mặt chỉnh trọng nói, Ngụy Phàm hiền chất, trong hộp ngọc này liền là ngọc tùy đan, hiền chất nhưng mở ra xem. Không nghĩ tới Ngụy gia như vậy thẳng thắn, Ngụy Phàm cũng là nao nao. Bất quá, thần sắc hắn rất nhanh liền khôi phục như ban đầu, tiếp đó tiếp nhận hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ là xốc lên hộp ngọc một góc, một cỗ nồng đậm đan hương liền phiêu tán mà ra, Ngụy Phàm nhẹ nhàng khẽ ngửi, chỉ cảm thấy đến toàn bộ người đều tinh thần chấn động. Ngưng thần nhìn thật kỹ, chỉ thấy giữa hộp ngọc trưng bày một khỏa lớn trường trái nhãn đan dược toàn thân hiện ra màu đỏ tím, quên thân còn có ba đạo màu bạc linh văn, phản xạ ra trận trận linh quang. Quả nhiên là ngọc tùy đan. Ngụy Phàm mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm cũng là một trận cuồng hỉ. Sớm tại tới Ngụy gia phía trước, Ngụy Phàm liền đã tra duyệt đại lượng điện tịch, đối với ngọc tùy đan bề ngoài, đan hương từng cái phương diện đều làm tỉ mỉ hiểu. Bây giờ chỉ là ngắm trong hộp ngọc đan dược một chút, Ngụy Phàm trong lòng liền đã xác định đan dược này thật giả. Ngụy Phàm hiền chất, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng có thể đánh giá ra mai này ngọc tùy đan là thật là giả. Mắt thấy thiếu niên mở hộp ngọc ra lại không có mảy may biểu thị, Ngụy Thiệu nhưng cũng thong thả, lập tức chắp tay hỏi: "Không tệ, nhị thúc quả nhiên không có lừa ta, chính xác là ngọc tùy đan." Ngụy Phàm đem hộp ngọc nhẹ nhàng khép lại, tiếp đó thần sắc như thường nói: "Ngụy Phàm hiền chất, thứ không dám giấu giếm, cái này viên đan dược liền là ta Ngụy gia bây giờ chân quý nhất vật." Ngụy Thiệu lại lần nữa chắp tay, lại một mặt nghiêm nghị nói: "Cũng không phải nhị thúc không yên lòng hiền chất, nhưng thật sự là cả nhà già trẻ tính mạng đều hệ ở đây, cho nên nhị thúc cũng tại cái này cả gan nâng cái yêu cầu. Hiền chất có thể dùng tâm ma phát hệ, hộ ta Ngụy gia 10 năm chu toàn, sau 10 năm, ta Ngụy gia mạch này sống hay chết, cùng hiền chất không có quan hệ." "Tâm ma phát hệ a?" Ngụy Phàm ánh mắt chớp lên, nhìn quanh một lần một phía. Chỉ thấy Ngụy Hưng Nghiệp đám người, giờ phút này đều thần sắc khẩn trương nhìn xem chính mình, sợ mình cự tuyệt đồng dạng. Ngụy Phàm bật cười lớn, lập tức nói: "Nhị thúc cứ việc yên tâm, Ngụy Phàm cũng không phải loại kia vô tình vô nghĩa hạng người." Nói xong, lập tức duỗi ra một bàn tay, đầu ngón tay hướng bên trên, tiếp đó sắc mặt nghiêm nghị nói một đoạn phát thệ ngữ điệu. Bất quá mười mấy tức thời gian, Ngụy Phàm liền nói xong tâm ma lời thề. "Như thế nào, nhị thúc, cái này ngọc tùy đan Ngụy Phàm có thể nhận?" Ngụy Phàm tay nâng hộp ngọc, cười nhẹ hướng Ngụy Thiệu hỏi: "Đây là tự nhiên, hiền chất xin cứ tự nhiên." Lập tức lấy Ngụy Phàm một mặt lạnh nhạt nói xong tâm ma lời thề, Ngụy Thiệu cũng là vui mừng quá đỗi, lập tức không chút do dự nói: "Ha ha, Ngụy Phàm hiền chất không được khách khí, từ nay về sau liền là chân chính người một nhà." Trên chủ tọa, Ngụy Hưng Nghiệp cũng là một mặt vui mừng nói. Trên nội đường, mấy người còn lại cũng là lớn nuối lòng một hơi, lập tức cũng là cười lấy cùng Ngụy Phàm bắt chuyện lên. Trong lúc nhất thời, Ngụy phủ trên nội đường, không khí cũng là từng bước náo nhiệt lên. Thời gian một nén nhang sau, Ngụy Phàm liền lấy đường đi vất vả làm lý do, đứng dậy hướng Ngụy gia gia chủ cáo lui. Ngụy Hưng Nghiệp cũng không ngăn cản, lập tức gọi một tên lão quản gia làm Ngụy Phàm chuẩn bị một gian sương phòng, đồng thời căn dặn Ngụy Phàm nghỉ ngơi cho tốt. Chương 103, biến thiên chương 103, biến thiên lập tức lấy Ngụy phủ quản gia đem Ngụy Phàm đưa ra nội đường, trên mặt Ngụy Hưng Nghiệp nụ cười lập tức hơi hơi ngưng lại. "Tam đệ tứ đệ, các ngươi nhìn thử tử như thế nào?" Ngụy Hưng Nghiệp khẽ nhả một hơi, hướng về nội đường bên trong mấy vị đệ đệ hỏi. "Co được giãn được, tâm cơ thâm trầm." Lão tứ Ngụy Vinh ánh mắt hơi hơi chớp động chốc lát, lập tức mở miệng nói ra. "Không tệ, lúc trước ta đi Huyền Dương Tông cùng thử tử gặp mặt lúc, trong lòng cũng là thầm giật mình." Nhị gia Ngụy Thiệu gật đầu nói, dường như đổi một người dường như, ta kém chút liền không nhận ra. Nghĩ không ra vào tông ngắn ngủi 3 năm, thử tử dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ như vậy, quả thực để ta lấy làm kinh hãi. Lão tam Ngụy Phong cũng là không khỏi đến cảm thán một tiếng. Trần gia lão tứ tuy là người hỗn trướng một chút, nhưng cũng là hàng thật giá thật luyện khí tầng 6. Hú hồn hắn thanh kia trung phẩm pháp khí hú hồn lưỡi cũng có chút không tầm thường, cho dù là ta đối mặt, ai thua ai thắng trong thời gian ngắn cũng nói không cho phép. Ngụy Vinh lắc đầu, lại chậm chậm nói, nhưng lại bị tiểu tử này trên đường đánh chết, nó thủ đoạn e rằng còn ở trên ta. Ngụy gia cái này huynh đệ mấy cái ngươi một lời ta một câu, đều là đưa ra không thấp đánh giá. Cùng lúc đó, Ngụy Hưng Nghiệp cũng là âm thầm gật đầu. Huynh đệ bọn họ mấy người vào Nam gia bắc nhiều năm như vậy, nhìn người ánh mắt vẫn phải có. Vừa mới trên nội đường, thiếu niên kia mở miệng một tiếng thúc bá kêu thân mật, còn không trò chuyện hai câu, liền thẳng đến mai kia ngọc tùy đan đi. Hiển nhiên không phải một cái có thể tùy tiện lừa gạt. Bất quá, Ngụy Hưng Nghiệp cũng phát hiện, thử tử tuy là tâm cơ thâm trầm, cũng là không phải loại kia xảo trá gian xảo hạng người, nói cách khác, Ngụy gia còn có thể cùng hợp tác. A, nếu là thử tử thật là ta Ngụy gia dòng chính con cháu liền tốt, lời như vậy, ta Ngụy gia nhất định có thể lại hương thịnh trăm năm. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Hưng Nghiệp cũng là có chút tiếc nuối lắc đầu. Đại ca, muốn Ngụy Phàm vào ta Ngụy gia, cũng là không phải không khả năng. Một bên, lão tứ Ngụy Vinh vuốt cằm râu ngắn, chậm chậm nói: "Ân, tứ đệ có chủ ý gì tốt?" Mắt Ngụy Hưng Nghiệp sáng lên, có chút không kịp chờ đợi hỏi: "Ta nhớ, Vân Hy nha đầu kia cũng đến cái kia gả nhân gia thời điểm a?" Ngụy Vinh cười hắc hắc: "Nha đầu kia từ nhỏ trưởng thành đến liền xinh đẹp, người gặp người thích, hơn nữa còn là tam linh căn, bảo đảm có thể đem Ngụy Phàm tiểu tử kia hù đến năm mê ba đạo." Ta nhổ vào: "Tưởng cho ngươi cái này làm thúc thúc, cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng." Không nghĩ tới Ngụy Thiệu dĩ nhiên ra như vậy cái chủ ý ngu ngốc, Ngụy Hưng Nghiệp cũng là tức giận chừng chính mình cái đệ đệ này một chút. "Đại ca, ngươi khoan hãy nói, ta cảm thấy lão tứ nói có lý." Lão tam Ngụy Phong trong lòng cũng là hơi động một chút, lập tức có chút hưng phấn nói: "Ngụy Phàm hài tử kia, phòng trừng cùng chúng ta mạch này không có gì liên hệ máu mủ, đừng nói năm phục, 10 phục đều ra. Bây giờ chúng ta Ngụy gia tiểu bối bên trong, về sau có thể chống lên gia tộc phòng trừng cũng liền Vân Hy nha đầu này, khẳng định là không thể tùy tiện gả ra ngoài, nếu là có thể gả cho Ngụy Phàm hài tử kia, về sau chúng ta Ngụy gia liền giao cho hai đứa bé này, không phải vừa vặn." Cái này, nghe thấy Ngụy Phong vừa nói như thế, Ngụy Hưng Nghiệp mặt lộ một tia do dự, hiển nhiên cũng là có chút tâm động. "Ta nói các ngươi, làm cái gì xuân thu đại động? Nhìn huynh đệ mấy người ngươi một lời ta một câu trò chuyện đến hăng say, Nhị gia Ngụy Thiệu cũng là một mặt bất đắc dĩ cắt ngang mấy người mưu đồ. Ngươi nhìn Ngụy Phàm tiểu tử kia, xem xét cũng không phải là cái gì dễ gạt gẫm chủ. Ngụy Thiệu không chút khách khí nói, bây giờ hắn mới tiến vào nội môn, ta Ngụy gia còn có thể giúp thôn một hai, đợi ngày sau luyện khí hậu kỳ, thậm chí trúc cơ, còn có thể cho hắn bao nhiêu tài nguyên ủng hộ. Bây giờ nội môn đệ tử hắn thân phận, về sau không biết Huyền Dương Tông bên kia bao nhiêu gia tộc sẽ trong bóng tối lôi kéo thử tử, hắn Ngụy Phàm hễ là cái nào thanh tỉnh, thế nào sẽ cùng chúng ta một cái nho nhỏ Ngụy gia cột vào một khối. Nhị gia Ngụy Thiệu một lời đến tận đây, Ngụy Hưng Nghiệp huynh đệ mấy cái lập tức phản ứng lại, lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nói thêm nữa. Bất kể nói thế nào, để Vân Hy cái nha đầu kia tiếp xúc một chút, tổng không phải chuyện gì xấu. Huynh đệ mấy cái yên lặng đường này, lão tứ Ngụy Vinh cũng là tặc tâm bất tử, lại nhỏ giọng nói, đại ca, ngươi đến lúc đó cũng nói cùng, vạn nhất tiểu tử kia mắt mù đây, không được không thua thiệt, nếu là thành, vậy coi như là tăng gấp bội mua bán. Lời này chính ngươi cùng Vân Hy nha đầu kia đi nói. Ngụy Hưng Nghiệp tức giận nói, ngược lại ta cái này làm cha chính là không cái mặt này. Kết hôn một chuyện sau này bàn lại không muộn, cuối cùng Vân Hy cùng Ngụy Phàm hai cái hài tử còn trẻ. Bất kể nói thế nào, một đại này chúng ta Ngụy gia xem như vượt qua được. Trong nội đường, Ngụy Thiệu sắc mặt thâm trầm như nước, đại ca, tam đệ tứ đệ, mấy năm này ta Ngụy gia có thể nói là như giống trên băng mỏng, bước bước gian khổ, bây giờ đến cái kia đòi nợ thời điểm. Hừ. Trên chủ tọa, Ngụy Hưng Nghiệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt càng là sát ý hiện lên, ba năm này sổ sách, ta thế nhưng một bút đều nhớ kỹ đây. Ta Ngụy gia chết bao nhiêu tử đệ, Trần gia Trương gia liền đến bồi mấy cái mạng. Yên tâm đi, đại ca nhị ca. Lão tứ Ngụy Vinh bẻ bẻ cổ, nhe răng cười một tiếng nói, đạo thủ sống giao cho ta cùng lao tam là được, còn có Lưu Dương Thành mấy năm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của những cái này răng chủ nhóm, cũng nên thanh lọc một chút. Đem ngọc tùy đan cầm tới tay Ngụy Phàm, hài lòng trở về gian phòng. Tiếp đó một mực đả tọa tu hành, bế quan không ra. Hắn không biết là, về sau mấy ngày này, trong Lưu Dương Thành có thể nói phong vân đột biến. Trần gia lão tứ trên đường đột tử tin tức cùng ngày liền truyền khắp Lưu Dương Thành phố lớn ngõ nhỏ, thành to to nhỏ nhỏ thế lực khắp nơi cùng đám tán tu nói chuyện say sưa chủ đề. Nhưng mà, mọi người ở đây cho là Trần gia muốn trả đánh thời điểm, toàn bộ Trần gia thậm chí bao gồm Trương gia, đều xa vào đến một loại gần như quỷ dị trong trầm mặc. Càng làm cho thế lực khắp nơi khiếp sợ là, về sau mấy ngày Ngụy gia chẳng những không có thu lại, ngược lại gióng trống khua chiên phái ra mấy trăm tên luyện khí kỳ con cháu nhà họ Ngụy, cướp đoạt Trần gia Trương gia tại Lưu Dương Thành bên trong không ít sản nghiệp, phía trước mất đi mấy mẫu trên phẩm chất tốt linh điển cũng cùng nhau đoạt trở về. Mà mấy năm trước một chút làm lâu Trương hai nhà bán mạng, cho Ngụy gia xử qua ngáng chân tiểu thế lực, cơ hồ trong một đêm bị đánh tiêu diệt. Mà tại trận này tranh đấu bên trong, Trần gia Trương gia tuy là tổn thất nặng nề, lại giữ vững cực đại kiềm chế. Trong lúc nhất thời, nguyên bản có chịu chèn ép Ngụy gia, danh tiếng đại thịnh. Mọi người ở đây trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Lưu Dương Thành Ngụy gia lại lần nữa truyền ra một cái khiếp sợ tin tức. Theo như đồn đại vị kia tiến vào nội môn Huyền Dương Tông con cháu nhà họ Ngụy, bây giờ đã trở về Ngụy gia. Đồng thời tại nửa tháng sau, Ngụy gia đem cử hành một tràng tế tổ đại điện, mời Lưu Dương Thành thế lực khắp nơi trình diện tụ họp một chút. Giờ này khắc này, hậu chi hậu giác mọi người lúc này mới ý thức được, hai phần thiên hạ Lưu Dương Thành đã là triệt để chờ trời rồi, về sau cái này Lưu Dương Thành liền là thế chân bạc. Chương 104, tông môn nhiệm vụ chương 104, tông môn nhiệm vụ nửa tháng sau tế tổ đại điện tiến hành tương đối thuận lợi. Trần gia Trương gia đều phái người trình diện, Ngụy gia gia chủ Ngụy Hưng Nghiệp càng là đích thân nên đón. Ngụy Phàm không biết rõ nửa tháng này, Ngụy Lâu Trương Tam gia sản phía là như thế nào thương nghị, nhưng toàn bộ tế tổ trong đại điện, ba nhà có thể nói trò chuyện với nhau thật vui, Lâu Trương hai nhà thậm chí còn dâng lên giá trị mấy ngàn hạ phẩm linh thạch hạ lễ, mảy may nhìn không ra nửa tháng trước hai bên lẫn nhau công phạt bộ dáng. Đại điện kết thúc, Ngụy gia xếp đặt tiến hội, trong lúc đó Lưu Dương Thành thế lực khắp nơi thậm chí bao gồm tán tu tại bên trong, đều có thể ngồi vào vị trí tham yến. Trong lúc nhất thời, Ngụy gia thanh thế tại toàn bộ Lưu Dương Thành có thể nói là như mặt trời ban trưa. Một tháng sau, khi thủy thành bến cảng, Ngụy Phàm lần nữa leo lên chiếc kia xanh mở mở phi chu. Ngụy Sư Minh, lần này trở về nhà còn thuận lợi. Trên phi thuyền, Đồng Sơn đã bó tay lẫn nhau đợi. Lập tức Ngụy Phàm trèo lên phi chu, Đồng Sơn lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức cười lấy chắp tay hướng Ngụy Phàm thăm hỏi một câu. Thoáng có chút khúc nhạc giảm ngắn, không đáng giá nhắc tới. Đem ngọc tùy đan nắm bắt tới tay cũng đã là thu hoạch lớn nhất, cái khác một chút phiền toái hắn căn bản liền không cần thiết. Ngụy Phàm mỉm cười, tiếp đó lại mang theo ấy nấy hỏi, "Đồng sư đệ, lần này gia tộc thiết yến, cho nên chậm trễ một chút thời gian, không có cho các ngươi thêm phiền phải à?" Ngụy Sư Minh chỗ đó, Đồng Sơn chẳng hề để ý khoát tay áo. Sư Minh ba năm chưa về, tự nhiên là cái kia cùng thân nhân trong tộc thật tốt mà tụ, ta trên phi chu này trang bị, vốn là không phải cái gì quý giá khẩn cấp đồ vật, khi nào xuất phát đều là không sao. Thì ra là thế, cái kia đằng sau đoạn đường này liền mất vả Đồng sư đệ. Ngụy Phàm chắc tay, lại cùng Đồng Sơn hàn huyên hai câu, lập tức liền quay trở về phía trước chính mình chỗ ở trong gian phòng. Quay ngược về phòng phía sau, Ngụy Phàm vậy mới kinh ngạc phát hiện, chính mình trong gian phòng đó sạch sẽ chỉnh tề như mới, trong phòng đồ gia dụng bày ra đều cùng chính mình hơn một tháng trước lúc rời đi giống như lúc. Hiển nhiên, chính mình gian phòng này khẳng định là thường xuyên có đệ tử đi vào quét dọn. Đồng Sơn người này, luyện khí hậu kỳ thực lực không yếu, xử sự càng là tâm tư cẩn thận, không phải người thường a. Ngụy Phàm cảm thán một tiếng, xem ra sau này nếu là có cơ hội, có thể đa lui tới. Lúc tới phi chu tốc độ cực nhanh, nửa tháng liền đến Hy Thủy Thành. Nhưng lần này khởi hành, Ngụy Phàm có thể rõ ràng cảm giác được phi chu tốc độ xuống giảm rất nhiều. Hiển nhiên, trên phi chu này trang bị đám kia hạ phẩm pháp khí số lượng cũng không ít. Bất quá, dọc theo con đường này cũng là không ra cái gì đừng rẽ, treo lấy Huyền Dương Tông cờ xí phi chu, bình thường tu sĩ gặp phải đều sẽ xa xa né tránh, càng không cần nói nghĩ cách ngăn trở. Thỉnh thoảng một hai đầu vắng vẻ đoạn đường, gặp được một chút luyện khí kỳ yêu thú, nhưng cũng rất nhanh liền bị Ngụy Phàm Đồng Sơn đám người khu ra. Cứ như vậy, gắng sức đuổi theo sau một tháng, phi chu vẫn là tại trong vòng thời gian quy định chạy về tông môn. Trở về Huyền Dương Tông, Ngụy Phàm liền thẳng đến chủ phong Quý Hư Phong Tống Vũ Điện. Thương Nham Phong Ngụy Phàm hoàn thành hộ tống nhiệm vụ một cái, đặc biệt tới báo cáo chuẩn bị. Tống Vũ Điện bên trong, Ngụy Phàm đem chính mình ngọc bài đưa cho một vị chấp sự sư huynh. Nguyên Lai thị Ngụy sư đệ, chờ chút, ta nhìn một chút. Vị kia thân mang đệ tử chấp sự phục sư huynh tiếp nhận ngọc bài, tại một khối lóe phù văn linh quang mâm tròn bên trên nhẹ nhàng gạch một cái, tiếp lấy liền có từng hàng văn tự lóe lên mà ra. Lần này hộ tống nhiệm vụ chính là Thương Nham Phong bảng trưởng lão phát ra, thiện công điểm 50, Ngụy sư đệ không sai a. Vị sư huynh kia nhìn lướt qua mâm tròn phía sau, mỉm cười hướng về Ngụy Phàm hỏi, nếu là xác nhận không lầm, cái này 50 thiện công điểm liền cho Ngụy sư đệ tăng thêm. Chính là, phiền toái sư huynh. Ngụy Phàm chắc tay, lập tức nhưng lại ẩn nấp lấy ra ba khối hạ phẩm linh thạch, Đàm Tiếu ở giữa đưa tới, vị sư huynh này, sư đệ mới vừa tiến vào nội môn, tông môn này nhiệm vụ nhiều lại tạm, thực tế nhìn không tới. Không biết lúc này còn có cái gì thích hợp tông môn nhiệm vụ, sư huynh có thể giới thiệu một hai. Đây đều là sư huynh việc nằm trong phận sự, sư đệ thật sự là khách khí, vị sư huynh kia không nghĩ tới, trước mắt vị này mới vào nội môn tiểu sư đệ vậy mà như thế dễ nói, nó ngoài miệng từ chối đồng thời, trên tay lại không để lại dấu vết đem linh thạch thu nhập ống tay áo, lập tức vừa ý đối Ngụy Phàm nói, sư đệ chờ chút chốc lát, trước hết để cho sư huynh ta giúp ngươi xem xét một phen. Nói xong, nó liền tại cái kia linh quang mâm tròn bên trên nhanh chóng tra duyệt lên. Khoảng thời gian này, thích hợp vị sư đệ loại này mới nhập môn nhiệm vụ tân thủ hoàn chân không nhiều. Chỉ thấy vị chấp sự kia sư huynh trong tay động tác dừng lại sau, liền ngẩng đầu đối Ngụy Phàm giới thiệu nói, ngoài tông môn Vây Vân Trạch cốc bên kia, cần thu thập thành thục ngưng lộ thảo chí ít 20 gốc, món nhiệm vụ này đơn giản dễ ra tay, ban thưởng càng là 10 phần phong phú, một gốc 10 năm hướng lên ngưng lộ thảo liền giá trị 10 thiện công điểm, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, những ngưng lộ thảo này nơi nơi có một loại luyện khí sơ kỳ thanh lân xà thủ hộ, bất quá, có lẽ dùng Ngụy sư đệ thực lực sẽ không có vấn đề gì. Không biết sư đệ nhưng có mục đích. 20 gốc ngưng lộ thảo, cũng liền là 200 thiện công điểm. Ngụy Phàm trong lòng tính toán chốc lát, liền vô cùng tâm động lên, lập tức chắp tay nói, vậy liền nhiệm vụ này à, đà tạ sư minh. Dễ nói, sư đệ cuối cùng mới vào nội môn, đặng làm qua mấy lần tông môn nhiệm vụ sau, tự nhiên sẽ quen thuộc. Thu Ngụy Phàm ba khối linh thạch, vị sư minh kia nói chuyện cũng là 10 phần khách khí, làm Ngụy Phàm ghi danh một phen sau, lại nhẹ giọng nhắc nhở, đúng rồi, sư đệ, cái kia thanh lân xà tuy nói không phải cái gì cao gia yêu thú, một đầu hai cái không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng thật nếu gặp phải số lượng nhiều, xử lý phiền toái cũng không nhỏ. Có thể đi hôi thị mua một chút hùng hoàng linh cửu, rượu này hương vị cổ quái, nhưng đối phó với thanh lân xà loại này yêu thú lại có chút dễ dùng. Thì ra là thế, đà tạ sư minh. Ngụy Phàm trong lòng vui vẻ, lập tức hướng về vị sư minh kia chắp tay cảm ơn nói. Theo sau, Ngụy Phàm cùng vị sư minh kia lại hàn huyên hai câu sau, liền trực tiếp rời đi Tống Vũ Điện. Tiếp xuống Ngụy Phàm lại ngựa không ngừng vó chạy tới gần nhất một cái hôi thị, mua hai bình hùng hoàng linh cửu. Theo sau, nó lại chạy tới Tàng Kinh Các, cẩn thận tra duyệt một phen liên quan tới ngưng lộ thảo cùng thanh lân xà đủ loại tin tức sau, vậy mới quay trở về động phủ Thương Nham Sơn. Lần này rời khỏi tông môn, tuy nói thu hoạch tương đối khá, nhưng buôn ba qua lại hơn tháng, Ngụy Phàm vẫn còn có chút mệt mỏi. Nó quay trở về động phủ sau, cũng không có tu hành đả tọa, vào trong thạch thất liền nằm ngáy ho ho lên. Ngày thứ hai, Ngụy Phàm lên một cái sáng sớm, trực tiếp bóp một đạo khinh thân thuật liền hướng về Huyền Dương Tông hướng tây nam Vân Trạch cốc chạy tới. Nắng sớm hơi sáng, chân trời còn mang theo một chút lờ mờ. Vân Trạch trong cốc, cổ thụ chọc trời cầu cánh bệ, ướt dính trên đất bao trùm lấy tầng một thật dày lá gỗ, tản ra ẩm ướt mùi nấm mốc. Ướt lạnh xương mù màu trắng nhạt tại mảnh này giữa cánh rừng chậm chậm chảy xuôi, hội tụ. Một gốc này khỏa che trời cự mục ở giữa, Ngụy Phàm nhịp bước chậm chạp, từng chút hướng phía trước di chuyển. Nó trên hai mắt có tầng một thật mỏng thanh quang chớp động. Phân biệt linh thuật đây là một môn bất nhập lưu tiểu pháp thuật, liền là đem linh khí hội tụ ở đôi mắt ở giữa, có thể làm thi pháp giả đôi mắt nhìn càng xa rõ ràng hơn. Vân Trạch cốc quanh năm sương mù tràn ngập, hơi nước tràn đầy, đây là ngưng lộ thảo thích nhất ở bước hoàn cảnh, nhưng loại sương mù này cũng làm cho tiến vào người tầm mắt trên diện rộng thu nhỏ. Trong sơn cốc này vốn là có cây tươi tốt, địa hình phức tạp, lại thêm cái này sương mù lờ, không cần nói tìm cái gì ngưng lộ thảo không cẩn thận thậm chí còn có lạc đường khả năng. Có phân biệt linh thuật, lại phối hợp Ngụy Phàm cái kia vốn là nhạy bén thần thức, ngược lại thuận tiện không ít. Thứ sáu gốc. Đột nhiên, Ngụy Phàm bước chân có chút dừng lại, lập tức khoe miệng hơi hơi bung lên, ánh mắt rơi vào một chỗ nham thạch khe hở bên cạnh. Một gốc màu lam nhạt tiểu thảo yên tĩnh sinh trưởng, dài mảnh phiến lá giáp danh ngưng kết bóng ánh long lanh rọi sương, lóe ra mỏng manh lại ánh sáng nhu hòa. Ngưng lộ thảo, vui lờ toàn thân lam nhạt, phiến lá dài mảnh, sáng sớm sẽ có sương sớm ngưng kết. Hắc, 60 thiện công điểm tới tay. Xác nhận không sai phía sau, Ngụy Phàm cười hắc, lập tức chậm rãi lên trước, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay xem nhỏ, đem ngưng lộ thảo bộ dễ kèm thêm thổ nhưỡng nhẹ nhàng xen phía dưới, tiếp đó thật nhanh nhét vào đã sớm chuẩn bị tốt trong một ngọc. Cái này ngưng lộ thảo kiều nộn vô cùng, rời khỏi thổ nhưỡng cùng ẩm ướt xương mù sau, nếu là bảo tồn không làm, rất dễ dàng liền điệu xỉu. Vừa ý vô hộp ngọc, Ngụy Phàm mới chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, dị biến nảy sinh. Tê, một đạo mang theo mùi tanh tiếng gió thổi đột nhiên từ bên cạnh một khối khổng lồ nham thạch trong khe hở thoát ra, màu xanh biết thân ảnh tựa như mũi tên, hướng về Ngụy Phàm cổ tay bắn tới. Thử, vật nhỏ còn rất giàu hoạt. Vào Vân Trạch Cốc, Ngụy Phàm liền thời khắc cảnh giác. Cuối cùng Thanh Lân Xà loại này luyện khí sơ kỳ yêu thú đối Ngụy Phàm tới nói cũng không khó quấn, nhưng nó độc tính cũng không nhỏ, một khi bị nó cắn một cái, xử lý cũng là một kiện chuyện phiền toái. Ngụy Phàm đầu tiên là không hoảng không loạn đem hộp ngọc thu nhập trong túi trữ vật, tiếp lấy bước chân khẽ rời đi, toàn bộ người thân hình quỷ dị hướng bên cạnh lóe lên. Cái kia màu xanh biết thân ảnh, một kích thất bại, liền đập tầm ầm rơi vào Ngụy Phàm vừa mới ở tại trên tảng đá, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Ngụy Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng lại, hướng thân ảnh kia nhìn lại. Chỉ thấy cái kia trên mặt đá, chính giữa nằm sấp một đầu dài hơn 5 thước, toàn thân bao trùm lấy tầng một thanh ngọc lân phiến rắn độc. Giờ này khắc này, Thanh Lân Xà cái kia tam giác đầu rắn ngóc lên, lạnh giá ô mặc sắc thụ đồng gắt gao khóa chặt Ngụy Phàm, đỏ tươi lưỡi rắn chính giữa dồn dập phun ra nuốt vào lấy, phát ra từng đợt uy hiếp tê tê âm thanh. Vật nhỏ này tốc độ còn rất nhanh. Nhìn xem trên mặt đất uốn lượn xúc thế Thanh Lân Xà, Ngụy Phàm thần tình bình thường, ngựa khí thông dong, lập tức một tay vừa bấm pháp quyết, ngưng kết pháp lực liền hướng về cái kia Thanh Lân Xà đánh tới. Hỏa viêm thuật. Ngay sau đó, liền có một đạo lớn trường quả đấm hỏa cầu từ Ngụy Phàm trong tay bắn ra, hướng về Thanh Lân Xà vọt tới. Tê. Đạo hỏa cầu kia cuốn theo lấy Thanh Lân Xà khó mà chịu được nhiệt độ cao bay vụt tới, mãnh liệt sóng pháp lực làm cho trong lòng Thanh Lân Xà tính cảnh giác nổi lên. Yêu thú bản năng phản ứng nói cho nó biết, trước mắt tên nhân loại này tu sĩ tiện tay liền bóp ra tới hỏa cầu đối nó mà nói lại có uy hiếp chí mạng. Thanh Lân Xà lập tức thân rắn lắc một cái, lập tức liền hướng bên cạnh vọt tới, tinh chuẩn tránh thoát hỏa cầu phi hành quy tích. Nhưng mà, ngay tại hỏa cầu kia cùng Thanh Lân Xà sát vai mà qua trong nháy mắt, đạo hỏa cầu kia cũng là đột nhiên nghị hóa thành một cái cỡ nhỏ hỏa điểu, phương hướng nhất chuyển liền hướng về Thanh Lân Xà đụng tới. Ầm. Một tiếng vang trầm, con hỏa điểu kia cùng Thanh Lân Xà đụng nhau nháy mắt trực tiếp nổ tung, một cỗ mùi khét lẹt liền tràn ngập ra. Tê, đau kịch liệt nháy mắt truyền khắp Thanh Lân Xà toàn thân, nó điên cuồng vặn vẹo lấy thân thể, giang độc lộ ra ngoài, lưỡi rắn càng là không ngừng phun ra. Chương 105, Thiết Tí Thạch Viên. Chương 105, Thiết Tí Thạch Viên. Không có cho cái kia yêu xà quá nhiều dễ dụ thời gian, Ngụy Phàm cong ngón đúng ra, liền có một đạo kình phong bắn ra. Kình phong hóa thành một đạo thanh quang, chuẩn xác không sai đánh trúng Thanh Lân Xà không ngừng bặm bẹo đầu rắn. 3. Đầu rắn trực tiếp hóa thành huyết vụ nổ tung, chỉ còn giữ lại một đầu còn tại run rẩy bặm bẹo Thanh Lân Xà thân thể. Chẳng được bao lâu, cái kia Thanh Lân Xà thân thể dễ dụ im bặt mà dừng, đôi rắn vô lực rũ xuống, hơi rung nhẹ, hiển nhiên đã mất mạng. Ngụy Phàm mỉm cười, lập tức đi ra phía trước, một cái cầm lên đầu này Thanh Lân Xà, vừa bạn, hôm nay giữa trưa liền lấy ngươi con yêu xà này nắm rượu. Đem Thanh Lân Xà đơn giản xử lý một thoáng, loại bỏ nó bên ngoài thân lân phiến cùng độc trong người bọng, Ngụy Phàm liền đem nó trực tiếp nhét vào trong túi trữ vật. Tiếp xuống, Ngụy Phàm cũng không có trì hoãn quá lâu, tiếp tục tại Vân Trạch trong cốc tìm đòi. Bằng vào phân biệt linh thuật lại phối hợp thần trí của mình, đến tiếp sau thu thập quá trình cũng là thuận lợi đến kỳ lạ. Bờ suối chảy dưới tảng đá lớn, đại thụ mục nát bên trong hốc cây. Rất nhanh lại có 7-8 gốc ngưng lộ thảo tới tay. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp một hai đầu Thanh Lân Xà hoặc xám giáp giết đẳng đê giai yêu thú, nhưng đều bị Ngụy Phàm tùy tiện tránh đi, hoặc trực tiếp một đạo hỏa viêm thuật đem nó đuổi. Bất quá 3-4 cái thời thần sau, Ngụy Phàm trong hộp ngọc đã chỉnh tề trưng bày 23 gốc phẩm tướng thượng giai ngưng lộ thảo, phiến lá sung mãn, bộ rễ hoàn chỉnh, thậm chí còn mang theo mấy quả giọt xương. 200 thiện công điểm tới tay, sắc trời không còn sớm, sớm trở về đi. Lúc chạm vào tối, sắc trời dần dần lờ mờ. Ngụy Phàm đứng ở Vân Trạch ngoài cốc đây, chủ trừ một hồi, cuối cùng vẫn là không có hướng trong cốc chỗ sâu đi đến. Vân Trạch cốc chỗ sâu ngưng lộ thảo số lượng càng nhiều, nơi nơi thời hạn còn không thấp, vận khí tốt gặp được một gốc 30 năm ngưng lộ thảo, nhưng là có thể trực tiếp chống Ngụy Phàm hôm nay tân tân khổ khổ cái này một lần. Nhưng Vân Trạch cốc chỗ sâu yêu thú cũng là càng thêm khó chơi. Luyện khí trung kỳ Thanh Lân Xà nhưng là không dễ đối phó, độc tính mạnh tốc độ nhanh, hỏa thuộc tính pháp thuật đối nó tác dụng khắc chế cũng giảm mạnh, mặc dù nói dùng Ngụy Phàm thực lực, thật muốn bị cắn trúng một cái cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ít ra cũng muốn tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng. Nếu là vận khí không tốt đụng phải luyện khí hậu kỳ Thanh Lân Xà vương, làm không tốt mạng nhỏ đều đến nhét vào bên trong. Đem hộp ngọc nhét vào chứa vật đại, Ngụy Phàm vô vô pháp bảo bên trên sàn thấm, lập tức thân hình hơi động, thi triển khinh thân thuật, hướng về tông môn phương hướng lao đi. 2 tháng sau, Huyền Dương Tông hướng đông nam, một tòa tràn đầy loạn thạch trên sườn núi nhỏ. Cái này tòa núi nhỏ bất quá chừng 100 trượng cao, hướng dương cái này một mặt trên sườn núi chất đầy từng khối màu xám đen núi đá, mà tại những cái này to lớn trong quái thạch, sinh trưởng nhiều đám cao bằng nửa người lùm cây. Những cái này thấp bé lùm cây hình thái bặm mẻo, thân cành từng cục quay quanh, phiến lá càng là hiện ra một loại quái dị ám màu đồng. Mà tại những cái kia thân cành bên trên, còn mang theo từng quả màu đỏ trái cây. Những trái này từng cái chỉ có to bằng ngón tay, nhưng quả đỏ tươi sung mãn, gió núi thổi, quả hồng cái kia mùi thơm mê người có thể bay ra đi thật xa. Giữa sườn núi, Ngụy Phàm túi người xuống, nhẹ ngửi ngửi quả hồng phiêu tán mà đến hương vị, cẩn thận quan sát đến trên sườn núi nhỏ tình huống. Mục tiêu của hắn chính là cái kia nhiều đám lùm cây bên trên sinh trưởng huyết linh quả. Loại huyết linh quả này linh khí sung mãn, hương vị thơm ngon, trải qua bảo tồn lên men sau đủ ra tới huyết linh rượu càng có hoạt huyết hóa ứ, tầm bổ kinh mạch thần hiệu, nhận sâu rất nhiều tu sĩ yêu thích. Nhưng mà loại này linh quả không chỉ tu sĩ yêu thích, càng là một chút yêu thú đồ ăn. Như trên tòa thạch đà sơn này, huyết linh quả liền có một nhóm Thiết Tí Thạch Viên thủ hộ. Những cái này Thiết Tí Thạch Viên hình thể cường tráng, thân cao gần trượng, toàn thân bao trùm lấy tầng một như là thô giáp nham thạch một dạng màu xám đen cứng rắn ra. Mỗi một cái trưởng thành Thiết Tí Thạch Viên đều có gần như luyện khí trung kỳ thực lực, lại thêm Thiết Tí Thạch Viên lại là quần cư yêu thú, lãnh địa ý thức cực mạnh, cho nên 10 phần khó chơi. Nơi nơi một chút luyện khí hậu kỳ tu sĩ gặp phải, đều sẽ lựa chọn tránh ra thật xa. Bất quá, Ngụy Phàm lần này tới, chỉ là nghĩ trộm chút trái cây, hắn nhưng không muốn cùng đám kia thạch viên cứng rắn. Những cái này thiết tí thạch viên sinh hoạt tập tính có chút quy luật, mỗi lần buổi chiều, nếm qua huyết linh quả sau đều sẽ ngủ một giấc, chỉ lưu một lượng chỉ thiết tí thạch viên canh gác. Ngụy Phàm chờ liền là lúc này. Quả nhiên, theo lấy thời gian từng giờ trôi qua, mặt trời dần dần ngã về tây, những cái kia thạch viên ăn uống no đủ phía sau, cả đám đều tìm một khối núi đá, tiếp đó về bại nằm lên. Thấy tình cảnh này, Ngụy Phàm trong lòng cũng là vui vẻ, bất quá hắn không có lập tức đứng dậy, mà là lại kiên nhẫn đợi gần phân nửa thời thần, vậy mới thân hình hơi động, hướng về cách đó không xa cái kia lùn cây lao xuống đi qua. Ầm, ầm, ầm. Trên dốc núi, cái kia hai cái canh gác tuần tra thiết tí thạch viên rất nhanh phát hiện Ngụy Phàm cái này người xâm nhập, lập tức song quyền đập bộ ngực phát ra từng đợt nặng nề nổ mạnh, đồng thời hướng về Ngụy Phàm trầm thấp giống giận. Ngụy Phàm không hề bị lay động, bước chân xê dịch, bất quá mấy hơi thở ở giữa, liền đã đi tới lùn cây bên cạnh. Ngụy Phàm mỉm cười, phụ phục lấy xuống một chuỗi huyết linh quả, tiếp đó đưa tay nhét vào một cái thanh mục trong hộp. Ồ, hống, theo lấy thiết tí thạch viên từng cái bừng tỉnh, bọn chúng đều là chú ý tới Ngụy Phàm kẻ xâm nhập này, lập tức giống giận hướng về Ngụy Phàm phương hướng tập kích bất ngờ tới. Có mấy cái cường tráng thiết tí thạch viên thậm chí trực tiếp ôm lấy một tảng đá lớn, tiếp đó hướng về Ngụy Phàm đột nhiên ném đi. Ngụy Phàm giành giật từng giây, thật nhanh hái xuống từng chuỗi huyết linh quả, tiếp đó nhét vào thành một hộp. Đối mặt cái kia mấy khối từ trên trời giáng xuống cự thạch, Ngụy Phàm một mặt yên lặng, chỉ là bước chân hơi động một chút, đúng là tựa như đi bộ nhàn nhã một loại tránh khỏi. Những cái này thạch hầu tốc độ phản ứng càng lúc càng nhanh, nhanh đi nhanh đi. Đem thanh một hộp nhét vào trong túi trữ vật, Ngụy Phàm dương mắt nhìn bốn phía một cái, lập tức sắc mặt hơi đổi. Đây đã là hắn lần thứ ba vào xem ngọn núi nhỏ này sườn núi, bằng vào đại viên mãn cấp bậc khinh thân thuật, Ngụy Phàm đối mặt những cái này thiết tí thạch viên cũng thật là chiếm hết ưu thế. Đánh là không có khả năng đánh thắng được, hắn cũng không là gan kia, nhưng mà trộm hai chuỗi huyết linh quả tiếp đó bỏ chạy gan hắn vẫn phải có, hơn nữa rất lớn. Bất quá, theo lấy trộm trái cây số lần gia tăng, những cái này thạch hầu phản ứng cùng tập kết tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Như lần này, vậy mới bất quá mười mấy tức thời gian, những cái kia thiết tí thạch viên liền đã tụ tập tới. Thầm mắng hai câu, Ngụy Phàm cũng không do dự nữa, lập tức lại lần nữa thân hình lắc một cái, tránh thoát mấy khối cự thạch đập lên phía sau, liền hướng về dưới chân núi lao đi. Những cái này thiết tí thạch viên linh trí không thấp, năm lần bảy lượt bị Ngụy Phàm trộm trái cây, hiển nhiên cũng là nhớ kỹ nó thân ảnh. Nhìn thấy cựu nhân, hết sức đỏ mắt, từng cái thạch viên diện mục dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, hận không thể xông lên liền đem Ngụy Phàm ăn sống nuốt tươi. Ba, ba. Ngụy Phàm co ngón tay bắn liền mấy cái, từng đạo kình phong bắn ra, hung hăng đánh vào những cái kia thiết tí thạch viên trên mình. Những cái này thạch viên bị tháo nhục hậu tựa như thiết giáp, khẩn cấp như vậy dưới tình huống, muốn ra sức gió chỉ phá vỡ nó cứng rắn ra thật là có chút độ khó. Nhưng cuốn theo lấy pháp lực kình phong, vẫn là có thể đem những cái này thạch viên đánh quỷ khóc sói gào, liên tiếp lui về phía sau. Nhân cơ hội này, Ngụy Phàm cũng là liên đạp mấy bước, mấy cái lắc mình liền dễ dàng vượt qua thiết tí thạch viên vòng đây. Ngao, ô hống. Nghe lấy sau lưng những cái kia thạch viên lại gấp lại giận tiếng giống, Ngụy Phàm cười hắc hắc, tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng về tông môn phương hướng chạy tới. Chương 106, Lôi Hỏa Phù chương 106, Lôi Hỏa Phù Ô Sư Minh, tổng cộng 123 quả huyết linh quả, ngươi điểm điểm. Huyền Dương Tông tống bộ điện, Ngụy Phàm cười lấy đem thanh một hộp cùng chính mình nội môn đệ tử ngọc bài cùng nhau đưa cho sau quầy chấp sự sư minh. Cái kia thiết tí thạch viên cũng không dễ trọng, Ngụy sư đệ dĩ nhiên có thể năm lần bảy lượt lấy nhiều như vậy trái cây, sư minh ta còn thực sự có chút bội phục. Sau quầy, đen họ chấp sự nhìn lướt qua thanh một hộp sau, mặt mang kinh ngạc nói: "Sư đệ vừa đúng đối khinh thân thuật tinh thông một chút, cho nên chiếm một chút lợi lộc." Ngụy Phàm khẽ nhếch mép nói: "Nếu thật là cùng đám kia thạch hầu treo lên tới, sư đệ ta cũng chỉ có bị đoạn phần." "Ha ha, có thể đem khinh thân thuật tu luyện tới như vậy xuất thần nhập hóa chi cảnh, nhìn tới sư đệ tại pháp thuật tu luyện bên trên vẫn là có thiên phú." Tổ sư Minh mỉm cười, tiếp đó cầm lấy ngọc bài tại mâm tròn bên trên vạch một cái kéo, theo sau đưa cho Ngụy Phàm nói: "Tổng cộng 246 thiện công điểm, Ngụy sư đệ ngươi kiểm tra thực hư một thoáng." Tiếp nhận ngọc bài, Ngụy Phàm hơi nhìn lướt qua sau, liền bỏ vào trong ngực, lập tức hướng về Ô sư Minh chắp tay nói, một điểm không ít, sư Minh trước bật điệu, ta lại đi nhìn một chút còn có hay không cái gì thích hợp nhiệm vụ. Đúng rồi, Ngụy sư đệ, nghe nói ngươi còn tinh thông phụ lục chi đạo. Đen họ đệ tử chấp sự như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức hỏi Ngụy Phàm một câu. Ngụy Phàm hơi sững sờ, tiếp lấy có chút chần chờ nói, tinh thông ngược lại không đến nỗi, bất quá sư đệ chính xác nghiên cứu qua đạo này. Vậy thì tốt quá, ta bên này có một cái chế tạo phụ lục nhiệm vụ, đã nhanh một tháng đều không có người nhận lấy. Không biết Ngụy sư đệ nhưng có hứng thú. Vị kia Ô sư Minh lập tức sắc mặt hơi hơi vui vẻ, tiếp lấy tràn ngập mong đợi hướng Ngụy Phàm hỏi: "Không có người khác nhận lấy ư?" Ngụy Phàm trong lòng hơi hơi căng thẳng, tiếp đó hỏi: "Tông môn ta tinh thông phủ lục chi đạo đệ tử, nhưng không phải số ít, chẳng lẽ nhiệm vụ này có vấn đề gì ư?" "Chính xác có một chút độ khó, tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão thúc còn gấp." "Thôi, ta cũng là gấp vắng đầu, cho nên nghĩ đến hỏi một chút sư đệ có thể hay không tiếp lấy." Ô sư Minh có chút bất đắc dĩ nói: "Nhiệm vụ này là trợ giúp Lăng Tiêu Phong một vị trúc cơ trưởng lão luyện chế 20 tấm lôi hỏa phù. Vốn là ta Huyền Dương Tông vẫn là có mấy vị sư minh sở trường luyện chế phù này, thế nhưng vị trúc cơ trưởng lão từ trước đến giờ tính tình không được, yêu cầu lại cao, quy định luyện chế ra tới lôi hỏa phù nhất định cần muốn đạt tới trung phẩm mới có thể nghiệm thu, cho nên trong lúc nhất thời cũng không mấy vị đệ tử dám đi nhận lấy nhiệm vụ này." Lôi hỏa phù. Ngụy Phàm trong lòng hơi kinh hãi. Cái này lôi hỏa phù thế nhưng hàng thật giá thật nhất giai cao cấp phù lục, uy lực 10 phần không tầm thường. 2-3 tấm lôi hỏa phù hất ra, liền luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá, loại này phẩm giai cao một chút phù lục, biết chế tác phù này đệ tử chính xác không nhiều. Không tệ, chính là lôi hỏa phù. Nhiệm vụ lần này ban thưởng vẫn có chút phong phú, luyện chế thành công liền cho 500 thiện công điểm, hơn nữa lôi hỏa phù phương pháp luyện chế cũng cùng nhau tặng cho, nếu là còn thừa lại dư thừa tài liệu, cũng không cần trả lại. Ô sư huynh cũng là nhịn không được phàn nàn nói, nhưng vị trưởng lão kia đối với phẩm chất yêu cầu cũng quá cao một chút, một loại có thể chế tạo một trường trung phẩm lôi hỏa phù liền đã không tệ, lại muốn cầu 20 tấm lôi hỏa phù tất cả đều nếu là trung phẩm. Ngươi nói ta đây đến cái nào tìm người đi? Ngụy Phàm nghe lấy Ô sư huynh nói liên miên lại nhại phàn nàn, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Hai tháng này, Ngụy Phàm đem phần lớn thời giờ đều tiêu phí tại tu hành cùng hoàn thành tông môn trên nhiệm vụ. Nhất là tông môn nhiệm vụ, Ngụy Phàm là một cái tiếp theo một cái nhận lấy. Liên là suy nghĩ nhiều tích lũy một điểm thiện công điểm, tiếp đó đổi một môn trung giai pháp thuật. Bất quá, đối với phụ lục nhất đạo, hắn cũng không có buông tha, thỉnh thoảng sẽ còn chế tạo mấy chương soát một chút tiến độ. Kỳ thực, Ngụy Phàm đối với tính tiến công phụ lục vẫn là rất có hứng thú. Cuối cùng, hắn tại trên công pháp không chiếm ưu thế, không có gì thần thông cường đại. Nếu là có thể nhiều tu luyện một chút pháp thuật, lại phối hợp một chút uy lực không tầm thường phụ lục, dạng này tại lúc đối địch còn có thể đền bù một chút chênh lệch. Thế nhưng hắn lật khắp tàng kinh các, lại có chút buồn bực phát hiện, trong tàng kinh các những phụ lục kia điện tịch cùng truyền thừa, đại bộ phận đều là tương tự với liễm tức phụ tật hành phụ các loại thiên tính thực dụng phụ lục. Thỉnh thoảng có mấy loại tính tiến công phụ lục, nhưng đều là một chút như địa thích thuật, hỏa viêm thuật cùng ngưng thủy thuật các loại cơ sở pháp thuật. Loại bùa chú này phát huy ra uy lực thực tế đáng lo, Ngụy Phàm tuy là cũng luyện tập một hai loại, nhưng sử dụng còn không bằng chính mình thi triển tới thuận tiện. Nếu như muốn cao giai một chút tính tiến công phụ lục, hoặc liền đi phường thị mua một chút trung giai cao giai phụ lục truyền thừa, hoặc liền lấy thiện công điểm tại trong tông môn đổi. Trong phường thị mua bán phụ lục truyền thừa cũng không rẻ, kém một chút đều muốn mấy ngàn linh thạch, Ngụy Phàm toàn bộ thân gia gộp lại còn chưa đủ. Về phần cầm thiện công điểm tới công pháp các đổi, nó phụ lục truyền thừa cũng là giá cả xa xỉ, vẫn là cần chậm rãi góp nhặt. Huống hồ, hắn hiện tại còn cần trước đổi một môn trung giai pháp thuật. Tiến công pháp thuật phụ lục tu luyện, chỉ có thể về sau kéo dài một kéo dài. Thế nhưng, trước mắt nhiệm vụ này, ngược lại một cái cơ hội tốt. Không chỉ có 500 điểm cống hiến, hơn nữa có thể trực tiếp đạt được lôi hỏa phù phương pháp luyện chế, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Ngụy sư đệ, Ngụy sư đệ. Nhìn Ngụy Phàm giữ im lặng dáng dấp, Ô sư Minh như là ý thức được cái gì, lập tức mặt mang ngày này nói, Ngụy sư đệ, ngươi nhìn ta cái này miệng. Sư Minh cũng là bị trưởng lao thúc phải gấp, liền thuận miệng hỏi một câu. Hạng nhiệm vụ này chính xác không dễ, Ngụy sư đệ nếu là khó xử, cũng không cần để ý. Sư Minh hiểu lầm. Ngụy Phàm lắc đầu, tiếp đó một chút do dự nói, sư đệ ta còn thực sự có chút tâm động, liền phiền toái sư Minh đem nhiệm vụ này tặng kẽ nói với ta nói. Cái này, tốt tốt. Ô sư Minh nghe xong lời ấy, cũng là hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, mừng lớn nói, lần này coi như là sư Minh thiếu ngươi một cái nhân tình. Nửa cái thời thần sau, Lang Tiêu Phong, chấp sự đường. Ân, ngươi muốn gặp chúng ta Lâm sư thúc. Chấp sự đường bên trong, một vị khuôn mặt thanh tú nữ đệ tử có chút kinh ngạc mà hỏi, sư đệ thế nhưng làm cái kia lôi hỏa phù nhiệm vụ mà tới. Chính là, làm phiền sư tỷ giới thiệu gặp mặt một thoáng vị sư thúc này. Ngụy Phàm một chút chắc tay, tiếp đó khách khí khí nói, nghĩ không ra, sư đệ nhìn xem trẻ tuổi như vậy, lại còn tinh thông đạo này. Vị sư tỷ kia trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức lại cười hì hì nhắc nhở một câu, người đi theo ta à, bất quá sư đệ cũng nên cẩn thận, chúng ta Lăng Tiêu Phong vị sư thúc này nhưng tính tình cũng được, yêu cầu còn cao, ngươi chuyến này khả năng đến bồi cái đấy mà mất. Chương 107, chế tạo phù lục. Chương 107, chế tạo phù lục. Không nghĩ tới, trước mắt vị sư tỷ này vậy mà tại trước mặt mọi người bố trí chính mình trưởng lão, Ngụy Phàm cũng là không khỏi đến hơi sững sờ. Hắn nhưng không dám tiếp cái này lời nói dở dang, sờ lên lỗ mũi khỏe miệng hơi hơi khẽ nhếch nói, vậy liền làm phiền sư tỷ dẫn đường. Kỳ hì, tiểu sư đệ trưởng thành đến còn rất tuấn tú, là cái nào tòa sơn phong, sư tỷ phía trước thế nào chưa từng thấy ngươi. Vị sư tỷ này nhìn xem tướng mạo ôn nhu, khuôn mặt thanh tú, lại không nghĩ rằng là cái lắm lời, trên đường đi hỏi lung tung này kia, hai cái mắt đẹp tại Ngụy Phàm trên mình chuyển không ngừng. Ngụy Phàm trong lòng ngầm cười khổ, đành phải tùy ý hàm hồ vài câu ứng phó. Chẳng được bao lâu, sư tỷ liền đem nó đưa đến một gian trong phòng tối. Ám thất 10 phần chật hẹp, bên trong chất đầy đủ loại vật phẩm, Ngụy Phàm nhìn thật kỹ, lại tất cả đều là cùng phù lục có quan hệ. Ám thất bên trái góc tường chất đầy lá bùa màu vàng, bên phải thì là ngưng kết thành khối mực đỏ mực đen đằng vật, mà tại cái kia mực đỏ mực đen bên cạnh một cái tầng 3 trên giá gỗ, mang theo từng cái nhiều loại phù bút. Khá lắm. Ngụy Phàm cũng coi như hơi thông phù lục chi đạo, vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền có thể nhìn ra những cái kia phù bút cơ hồ từng cái giá trị xa xỉ. Tùy tiện chọn hai cái phù bút đi ra, đều có thể bù đắp được hắn toàn bộ tài sản. Loại này vật quý trọng, dĩ nhiên tựa như không muốn tiền một loại tùy ý treo ở trên giá gỗ. Ngụy Phàm trong lòng thầm giận mình, nhịn không được hướng về ám thất một bên khác nhìn lại. Giờ này khắc này, tại ám thất một góc, trưng bày một cái án đài, một vị người mặc áo xám khuôn mặt tiểu tụy lao giả chính giữa túi đầu nghiên cứu cái gì, hình như căn bản không có chú ý tới Ngụy Phàm cùng vị sư tỷ này đến. Lâm trưởng lão, có vị thương nham sơn đệ tử tới trước nhận lấy lôi hỏa phù nhiệm vụ. Vị sư tỷ kia không người thi lễ một cái, tiếp đó tùy tiện đối Ngụy Phàm nói, này, ta liền mang ngươi đến cái này, vị này liền là chúng ta Lâm trưởng lão, có thể hay không nhận lấy nhiệm vụ này liền nhìn chính ngươi. Nói xong, vị sư tỷ kia đúng là xinh đẹp hướng về Ngụy Phàm nháy nháy mắt, vậy mới quay người rời đi. Ngụy Phàm hướng về sư tỷ chắp tay tỏ vẻ cảm tạ, tiếp đó lật tay lấy ra nội môn đệ tử ngọc bài cùng một mai biểu tượng nhiệm vụ nhận lấy làm bằng đồng tiểu phù, rất cung kính đưa tới. Lâm trưởng lão, thương nham sơn đệ tử Ngụy Phàm, đặc biệt tới nhận lấy lôi hỏa phù nhiệm vụ. Lôi hỏa phù. Lão giả áo xám dương mắt, đục ngầu ánh mắt đảo qua Ngụy Phàm trương kia khuôn mặt trẻ tuổi, âm thanh khàn khàn trầm thấp, uy củ thảo a. Tài liệu chỉ cung cấp 300 phần, yêu cầu 20 tấm trung đẳng phẩm chất, kỳ hạn 1 tháng, nếu là tài liệu không đủ, liền cần chính mình bổ. Đệ tử minh bạch. Ngụy Phàm khẽ bước cằm, âm thanh ổn định. Cái này 300 phần lôi hỏa phù chế tạo tài liệu, lão phu cũng không thể tùy tiện liền cho ngươi. Tiêu Thụy lão giả từ trên án đài rút ra một trương lá bùa, lập tức ném cho Ngụy Phàm một cái phù bút, nhàn nhạt nói, "Này, tùy ý họa mấy đạo phù văn, lão phu nhìn một chút ngươi nội tình như thế nào." "Được." Đối mặt lão giả áo xám đột nhiên khảo hạch, Ngụy Phàm ngược lại không có bất ngờ. Hắn tiếp nhận phù bút, không cần suy nghĩ, trực tiếp ở trên lá bùa khắc họa lên tới. Hắn vẽ lên mấy đạo càng khí phù văn, loại bùa chú này độ thuần thục, hắn cũng sớm đã luyện tập đến đại viên mãn cảnh giới. Tuy nói đã có gần nửa năm không có vẽ phù này, nhưng giờ phút này hắn y nguyên bút đầu lòng xả, trước sau bất quá mười mấy tức thời gian, càng khí phù văn liền bị hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh vẽ ra. Không tệ. Hoa văn tinh tế, đầu bút lông mạnh mẽ, mặc dù chỉ là đơn giản nhất cơ sở phù văn, nhưng đủ thấy ngươi vẫn còn có chút nội tình. Nhìn Ngụy Phàm nước chảy mây trôi một loại đem càng khí phù văn ở trên lá bùa vẽ đi ra, cái kia lão giả áo xám đục ngầu trong ánh mắt cuối cùng lộ ra một chút kinh ngạc, nhìn không ra, ngươi tuổi còn trẻ có lại còn có loại này tiêu chuẩn, thật sự là khá khó xử đến. Đa tạ trưởng lão tán dương, đệ tử cũng là vẽ nhiều lần, quen tay hay với tôi. Ngụy Phàm buông xuống phù bút, tự nhiên khiêm tốn một phen, tiếp đó lại hỏi, không biết đệ tử có thể nhận lấy nhiệm vụ này. Tự nhiên có thể. Lần này, lão giả áo xám không có chút nào do dự, lập tức gật đầu. Theo sau, chỉ thấy lão giả cái kia bàn tay khô gầy khẽ đảo, đúng là từ phía dưới án đài lấy ra một cái hơn một xích vuông màu trắng hộp gỗ. Đây là chế tạo lôi hỏa phù toàn bộ tài liệu, ngươi cẩn thận cất kỹ. Đem màu trắng hộp gỗ tính cả mai kia nhiệm vụ đồng phù cùng nhau đưa cho Ngụy Phàm, Tiêu Thụy lão giả dặn dò một câu, lôi hỏa phù uy lực không nhỏ, hại người hại mình, tự gánh lấy hậu quả. Đệ tử ghi nhớ. Ngụy Phàm liên tục xưng phải, duỗi ra hai tay tiếp nhận hộp gỗ cùng đồng phù. "Tốt, ngươi xuống dưới a." Lão giả áo xám gật đầu một cái, lập tức chui cùng trên án đài, không tiếp tục để ý Ngụy Phàm. Ngụy Phàm đem hộp gỗ cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, hơi hơi không người, quay người rời đi căn này ám thất. Động phủ Thương Nham Sơn, một gian trong thất. Ngụy Phàm ngồi xếp bằng, án đài trước mặt bên trên, chỉnh tề trưng bày chế phủ cần thiết đồ vật. Một chồng thật dày thượng phẩm lá bùa, mỗi một chương đều phẩm chất cứng cỏi lại mỏng như cánh ve. Và căn màu sắc như mực, mặt ngoài lại mang theo màu tím lôi văn lôi kích mục. Một tiểu bát màu sắc đỏ tươi như lửa xích diễm xa cùng một hộp trên phẩm chất chờ mực đỏ mực. Ngụy Phàm ánh mắt từng cái đảo qua trên án đài vật phẩm, xác nhận chuẩn bị chọn bên sau, trong đầu lại qua một lần lôi hỏa phù phương pháp luyện chế. Đó lấy, hắn thận trọng lấy ra một phương mặc ngọc nhẫn đài, dùng một cái tiểu ngọc thìa múc ra số lượng vừa phải xích diễm xa đầu nhập trong đó. Tiếp lấy lại từ lôi kích một bên trên gỡ xuống một đoạn nhỏ vỏ cây, đặt tại nghiên mực bên trên. Lại hỗn hợp có một chút mực đỏ mực đổ vào, cuối cùng tay cầm một cái chày ngọc, nắm nghiên mực tỉ mỉ mài lên. Theo thời gian trôi qua, xích diễm xa, lôi kích một vỏ cây cùng mực đỏ mực tại chày ngọc mài phía dưới, dần dần lắng động giao hòa, hóa thành một loại sền sệt gần như ngưng kết xích màu nâu huyết thành, mơ hồ tản ra mang theo kim thạch khí tức hương vị. Cái này Tử Viêm Tương cuối cùng mài tốt. Nuốt nuốt cay mũi bà bay, Ngụy Phàm nhịn không được chửi bậy một câu. Hơi nghỉ ngơi một hồi, Ngụy Phàm rút ra một chương lá bùa bày ra để tốt, lập tức cầm lấy phù bút, chấm chấm cái kia xích màu nâu phù mặc, tiếp đó, linh khí hội tụ phù bút ngoài bút, trực tiếp nâng bút rơi họa. Sinh. Theo lấy tạm bao bọc linh khí Tử Viêm Tương bị phù bút khắc họa tại trên lá bùa, lại còn có từng đạo mỏng manh hồ quang chợt lóe lên. Ngụy Phàm ngưng thở, ngưng kết tâm thần, cầm trong tay phù bút, tại ô vàng trên lá bùa vững vàng du tẩu. Trước kia không gián đoạn phù lục luyện tập cho Ngụy Phàm rất lớn lòng tin, hắn giờ phút này đem lôi hỏa phù văn ghi tạc trong đầu, còn lại chọn vẹn giao cho trước kia chế phù kinh nghiệm cùng bản năng. Nhưng mà ngay tại Ngụy Phàm bút tẩu long xà thời điểm, lá bùa góc trái trên cùng một chỗ hoa văn tiết điểm đột nhiên phát ra một đoàn nhỏ chói mắt bạch quang. Xoẹt. Một đạo bí mật mang theo linh khí lôi hỏa đột nhiên nổ tung, còn không chờ Ngụy Phàm phản ứng lại, tấm bùa kia liền tại dưới mí mắt hắn hóa thành cho tàn. Ngụy Phàm kinh hãi hơi hơi về sau đứng lên. Cái này lôi hỏa phù chế tạo điều kiện cũng thật là hà khắc, chỉ là phù văn linh khí chuyển vào không cân đối một chút, dĩ nhiên trực tiếp tự nhiên. Trong đầu tinh tế hồi tưởng một thoáng vừa mới chế phù quá trình, Ngụy Phàm khoẹt miệng có chút co lại. Được rồi, vạn sự khởi đầu nan. Đem trên án đài dư sám lau sạch sẽ, Ngụy Phàm lắc đầu an ổn chính mình, đằng sau liền sẽ chậm rãi tốt rồi. Dứt lời, quay đầu lại rút ra một chương lá bửa. Hai ngày sau, xoẹt, bang. Ngụy Phàm gian thạch thất kia đột nhiên phát ra một trận nặng nề nổ mạnh. Thảo. Trong thạch thất, án đài ngã lật, lá bửa rơi là tả trên đất, mực đỏ mực càng là vung đầy đất đều là. Ngụy Phàm cầm trong tay phù bút, trên mặt mang theo một chút đen xám, nhìn trước mắt loạn thất bát tao một chỗ bừa bộn, nhịn không được giận mắng lên tiếng. Chương 108, đội pháp thuật chương 108. Đội pháp thuật mấy ngày nay thời gian bên trong, Ngụy Phàm cơ hồ đem toàn bộ thời gian đều tiêu vào chế tạo lôi hỏa phù phía trên. Nhưng tổng cộng cũng mới làm ra 20 chương. Cái này hơn 20 tấm toàn bộ vẽ thất bại, không một thành công. Thậm chí còn có 2 chương tại vẽ trong quá trình trực tiếp bạo tạc. A, không. Tăng thêm hiện tại chương này, đã là chương thứ 3. Trong thạch thất, Ngụy Phàm sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này 1-2 năm tới, hắn xem như một tên chế phù sư, vẽ phù lục chủng loại cũng có 7-8 chồng. Tuy là phía trước cũng chưa có tiếp xúc qua lôi hỏa phù loại này nhất giai cao cấp phù lục, nhưng nhất giai đê cấp, trung cấp phù lục vẫn là vẽ qua không ít. Trong đó phù văn phức tạp, tài liệu phong phú cũng không phải không có, nhưng như lần này lôi hỏa phù loại này vẽ độ khó, cũng thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hơi không chú ý liền sẽ tự cháy thiêu hủy, nghiêm trọng người, tựa như vừa mới dạng kia, tới cái tiểu bạo nổ. xác suất thành công quá thấp, lại tiếp tục như thế, những tài liệu này chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hoàn tất, nói không được còn muốn chính mình xuất tiền túi đem còn lại phụ lục cho bù đắp. Ngụy Phàm nhìn xem rơi là tả trên đất lá bửa, mực đỏ mực, cũng là một trận đau đầu, nhìn tới vị sư tỷ kia nói không sai, làm không tốt hoàn chân phải bồi thường cái đấy mà mất. Cái này lôi hỏa phù uy lực không tầm thường, chế tạo phù lục sử dụng tài liệu cũng không rẻ. Như cái này lôi kích một dễ cây, một cái liền muốn 50 khối linh thạch. Cái kia xích diễm xa càng kỳ quái hơn, 10 khối linh thạch một lượng. Về phần lá bửa, mực đỏ mực đẳng vật, tuy là không sánh được lôi kích một cùng xích diễm xa, nhưng liên tục hao tổn lên cũng là để hắn đau lòng không thôi. Bất quá, nếu thật là đem lôi hỏa phù nắm giữ, bồi thường chút cũng là không có gì. Ngụy Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không bỏ được hải tử không bắt được sói, những cái này hao tổn coi như đánh ổ. Thời gian một nén nhang sau, Ngụy Phàm đơn giản sửa sang lại một phen, liền lại lần nữa cầm lên phù bút, túi đầu vẽ lên. Sau 20 ngày, kỹ nghệ, chế phù chi thuật, lôi hỏa phù, tiến độ 300 tấm, thuần thục lôi hỏa phù đã vẽ 300 tấm. Chế phù chi thuật lôi hỏa phù, thuần thục, tiến độ đã hoàn thành. Ngài đã thuần thục nắm giữ lôi hỏa phù chế phù chi thuật. Trong thạch thất, trôi nổi trong màn ảnh từng hàng tin tức không ngừng lấp loé mà ra. Theo lấy một cỗ tin tức lưu tràn vào Ngụy Phàm trong đầu, quen thuộc căng đau cảm giác xuất hiện lần nữa. Thật lâu, Ngụy Phàm rên rỉ một tiếng, mở hai mắt ra. Lúc này, liên quan tới vẽ lôi hỏa phù kỹ nghệ cùng đủ loại kỹ xảo tại nó trong đầu không ngừng hiện lên. Thì ra là thế. Ngụy Phàm như có điều suy nghĩ trong miệng lẩm bẩm một câu. Sau một khắc, Ngụy Phàm lại lần nữa chấp bút, ở trên lá bùa vẽ lên. Lần này, nó chấm xích màu nâu tử viêm tương phủ bút ở thượng du lá bùa đi, xích hồng đường nét ngoằn ngoèo phát họa ra phức tạp huyền ảo phù văn. Mỗi một lần chuyển hướng cùng đặt bút so với mấy ngày trước đây đều càng thêm vững vàng, mạnh mẽ, mỗi một đạo linh khí truyền vào đều vừa đúng. Cuối cùng, phù thành, bút ngừng. Thành công. Ngụy Phàm run lên trong tay lôi hỏa phù trong mắt vẻ hưng phấn chợt lóe lên. Trên lá bùa, hoa văn huyền diệu, linh quang lấp lóe, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Trung phẩm lôi hỏa phù, cuối cùng vẽ đi ra. Ngụy Phàm cười hắc hắc. Lăng Tiêu Phong trưởng lão phát xuống tài liệu vài ngày trước liền đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ, Ngụy Phàm bất đắc dĩ tự móc tiền túi tiêu 7-80 khối linh thạch đi phường thị lần nữa mua sắm một đợt. Tiếp đó vội vã chạy về động phủ, lại bắt đầu không biết ngày đêm chế phù. Tại loại này cường độ cao vẽ phía dưới, lôi hỏa phù thanh tiến độ hôm nay cuối cùng đạt tới thuần thục. Mặc dù đại bộ phận là thanh tiến độ hệ thống tác dụng phụ trợ, nhưng không trở ngại hắn giờ phút này đầy đủ cảm giác tràn đầy. Lại nói, cái này thanh tiến độ hệ thống vốn chính là chính hắn, hệ thống cố gắng, chẳng phải đại biểu ta cũng cố gắng. Vừa ý đem chương này lôi hỏa phù để vào đã sớm chuẩn bị tốt trong hộp ngọc, Ngụy Phàm không có nghỉ ngơi, mà là lại lần nữa vùi đầu khắc họa lên tới. Theo lấy chương thứ nhất trung phẩm lôi hỏa phù mới mẻ xuất hiện, rất nhanh, chương thứ hai, chương thứ ba cũng bị Ngụy Phàm vẽ đi ra. Một tháng thời điểm đầy, Ngụy Phàm cầm trong tay hộp ngọc lại lần nữa đi tới Lăng Tiêu Phong chấp sự đường, bái kiến vị kia khuôn mặt tiểu tụy Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão, 20 tấm lôi hỏa phù đã hoàn thành, xin ngài kiểm tra thực hư. Trong phòng tối, Ngụy Phàm rất cung kính đem hộp ngọc mở ra cũng đưa tới. Hoàn thành. Lâm trưởng lão cùng một tháng Ngụy Phàm tới đây lúc không có gì khác nhau, vẫn như cũng là một kiện áo xám, vẫn như cũng là cúi đầu tại trên án đài. Chỉ thấy hắn dương mí mắt, đục ngầu ánh mắt đảo qua trong hộp ngọc cái kia một chồng phù lục. Tiếp lấy duỗi ra hai cái khô gầy ngón tay, tùy ý vê lên phía trên nhất một tấm bùa chú, đầu ngón tay chuyển vào một chút mỏng manh linh lực. Bù bù. Trên phù lục xích hồng phù văn ứng kích phát sáng, phát ra một trận nhẹ nhàng long long. Lôi hỏa trên bùa, lôi thuộc tính linh khí cùng hỏa thuộc tính linh khí hoàn mỹ dung hợp, tại lá bùa hoa văn ở giữa lưu chuyển không ngừng. Linh khí dồi dào, phù văn tinh chuẩn. Không tệ. Lâm trưởng lão nhẹ nhàng gật gật đầu, đem lá bùa thả về trong hộp ngọc, tiếp lấy đem Ngụy Phàm mai kia nhiệm vụ đồng phù vứt ra tới, 500 điểm công hiến, đi tống vụ điện nhận lấy a. Mặt khác, lôi hỏa phù phương pháp chế luyện không được truyền ra ngoài. Âm thanh trước sau như một khàn khàn trầm thấp, lại mang theo 10 phần uy nghiêm. Đệ tử minh bạch. Ngụy Phàm trong lòng run lên, lập tức không người trả lời. Ừm. Lâm trưởng lão khẽ ừ một tiếng, lại đột nhiên hỏi nhiều một câu, "Tiểu tử, ngươi là Thương Nham Phong a? Nhưng có hứng thú vào lão phu môn hạ học tập con đường chế phù?" Cái này, Ngụy Phàm hơi sững sờ, chần chờ một chút nói, "Đệ tử mới bái kiến Trương Chiêu Ninh sư tôn, giờ phút này cũng là không tốt thay đổi địa vị, mong rằng trưởng lão thứ tội." "Không sao, ngươi lại đi xuống đi." Hình như vừa mới chỉ là tùy tâm ngữ điệu, Lâm trưởng lão trong mắt vẻ tiếc nuối chợt lóe lên, khe khẽ lắc đầu sau, nhưng lại không nhiều lời. "Được." Ngụy Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vã thi lễ một cái, bước nhanh rời đi ám thất. "Ngụy sư đệ, không nghĩ tới ngươi thật là có chút tài năng." Quy Hư Phong trong tống bộ điện, Ô sư Minh tiếp nhận Ngụy Phàm đưa tới nhiệm vụ đồng phụ, một mặt sợ hãi thán phục, phù lục nhất đạo có thể qua vị kia Lâm trưởng lão pháp nhãn đệ tử, chúng ta toàn bộ Huyền Dương tông sợ bất quá một tay số lượng, bây giờ ngươi tuyệt đối có thể tính toán một cái. "Ô sư Minh ngươi quá để cao ta." Ngụy Phàm liên tục quát tay, lập tức lại chắp tay cảm ơn nói, "Còn may mà sư Minh giới thiệu cho ta nhiệm vụ này, 500 điểm cống hiến cũng không ít. Sư đệ chỗ đó, lần này ngược lại ngươi giúp ta một đại ân. Nếu không phải ngươi, làm không tốt ta còn đến ăn cái kia Lâm trưởng lão dính dáng." Ô sư Minh cười hắc hắc, "Sư đệ thoải mái tinh thần, sau này nếu là đụng phải cái gì tốt nhiệm vụ, sư Minh tự nhiên sẽ giữ lại cho ngươi." "Vậy liền đa tạ sư Minh." Ngụy Phàm đại hỉ, lập tức chắp tay nói. Đó lấy, Ngụy Phàm cùng Ô sư Minh lại hàn huyên hai câu, vậy mới rời đi tống bộ điện. Liên tục một tháng chế phủ, cho dù là Ngụy Phàm giờ phút này cũng là có chút tinh thần mệt mỏi, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách khôi phục thật tốt bổ một giấc. Hai ngày sau, nghỉ ngơi thật tốt một phen Ngụy Phàm, tinh thần sung mãn xuất hiện tại công pháp các. Trải qua một đoạn thời gian góp nhặt, Ngụy Phàm trên mình đã chọn vẹn có hơn 2000 thiện công điểm. Đầy đủ nó đổi một môn trung giai pháp thuật. Chương 109, linh thạch khoáng mạch chương 109, linh thạch khoáng mạch Ngụy Phàm tại công pháp các không có chờ bao lâu thời gian, vẹn vẹn nửa cái thời thần sau, hắn liền mặt mũi tràn đầy vui mừng mang theo một mai mới tinh sao chép ngọc giản rời đi. Giờ phút này, nó trên mình 2000 thiện công điểm đã bị vẹt tới, chỉ còn dư lại hơn 100 điểm. Trong động phủ của Thương Nham phòng, một gian yên tĩnh trong thạch thất. Ngụy Phàm ngồi ngay ngắn ở một chương trên bồ đoàn, cẩn thận tìm hiểu mới đổi tới trung giai pháp thuật, Ngự Phong Quyết. Môn này pháp thuật cùng khinh thân thuật đồng dạng, đều là thân pháp chi thuật. Nhưng khinh thân thuật càng thiên hướng về thực dụng, đại bộ phận tu sĩ sẽ triển khai phép thuật này đi đường. Nhưng Ngự Phong thuật, thế nhưng hàng thật giá thật đấu pháp thuật. Thi triển ra, không chỉ tại phương diện tốc độ hơn xa vẹn vẹn chỉ là cơ sở pháp thuật khinh thân thuật càng có thể ngự phong bay lên mà đi. Ngự kiếm phi hành chính là Ngụy Phàm vừa tới phương này tu chân giới mơ ước lớn nhất. Bây giờ, phi kiếm tạm thời không có tin tức, nhưng mà bay lên ngự phòng vẫn có thể thể nghiệm một thoáng. Đem sao chép ngọc giản thu hồi, Ngụy Phàm từ trên bồ đoàn đứng dậy đứng thẳng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng cũng nói lẩm bẩm lên. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Phàm dưới thân hai chân ở giữa, một cỗ nhàn nhạt linh khí phun trào quay cuồng lên. Dần dần, Ngụy Phàm có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại một chút nhẹ nhàng, tựa như sau một khắc liền có thể bay lên trời. Đến, Ngụy Phàm trong tay pháp quyết một bên, đầu ngón tay linh khí có chút dừng lại, tiếp lấy lại lần nữa ngưng tụ. Cùng lúc đó, Ngụy Phàm bước chân nhẹ nhàng thoáng nhất, hướng về phía trước bước ra bước đầu tiên. Hai chân bị một đoàn như có như không linh khí bao trùm, thời khắc này Ngụy Phàm tựa như thật đạp tại một đoàn như có như không trên bông một loại, toàn bộ người lơ lửng mà lên. Ngụy Phàm mắt thấy cảnh này, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức lại lần nữa nâng lên cái chân còn lại hướng về phía trước đạp đi. Nhưng mà, sau một khắc, cái chân còn lại vừa mới bước ra, Ngụy Phàm liền cảm giác đến toàn bộ người thân thể trống không. Đó lấy, trong tay hắn chô bấm pháp quyết cũng không khỏi tự chủ hơi vừa loạn. Phanh một tiếng, Ngụy Phàm toàn bộ người nhào tới trước một cái, trực tiếp rơi xuống, ném một cái ngã sấp. Có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, Ngụy Phàm trên mặt cũng là không có nửa điểm vẻ bề bại. Cái này Ngự Phong quyết thật là có điểm huyền diệu. Mặc dù chỉ là dâng lên cao gần nửa xích, thế nhưng loại lơ lửng huyền diệu cảm giác vẫn là để Ngụy Phàm kích động không thôi. Dù sao cũng là lần đầu tiên thi triển, thất bại cũng không có gì cùng lắm thì. Ngụy Phàm ổn định lại tâm thần, rất nhanh lại lần nữa đắm chìm ở miếng kia ghi lại Ngự Phong quyết sao chép trong ngọc giản. Hai tháng sau, Ngụy Phàm nắm lấy pháp quyết, tại Thương Nham Phong trên không một chỗ rừng cây hưng phấn đạp phong mà đi. Hắn giờ phút này, cách mặt đất chừng 10 trượng cao, tốc độ càng là tựa như một cái rời dây cung phi tiễn. Ha ha, cảm thụ được bên thai gió núi vụ vụ rung động, Ngụy Phàm cười ha ha. Giờ này khắc này, Thương Nham Phong xung quanh cảnh sắc tất cả thu vào đáy mắt, mảng lớn núi rừng biển hoa, như ẩn như hiện lầu các đỉnh đài, thật là có một chút tầm mắt bao quát non sông cảm giác. So với mới bắt đầu thi triển Ngự Phong thuật thời khắc này, Ngụy Phàm không chỉ bấm niệm pháp quyết càng thêm thuần thục, càng nhiều mấy phần thong dong bình tĩnh. Thời gian một nén nhang sau, tận hứng Ngụy Phàm vậy mới vận chuyển pháp lực từ giữa không trung chậm chậm rơi xuống. Hắn hiện tại mới luyện khí tầng 6, thi triển môn này Ngự Phong thuật vẫn còn có chút hạn chế. Đang đột phá tới luyện khí hậu kỳ, thể nội chuyển hóa pháp lực lại thêm một chút, đối pháp quyết khống chế lại thuần thục một chút, khi đó liền thật là trời cao mặc chim bay. Nghĩ như vậy, Ngụy Phàm trên mặt cũng là hiện ra một vòng chờ mong. Tiếp xuống hơn nửa năm bên trong, Ngụy Phàm lại lần nữa mở ra bế quan hình thức. Mỗi ngày tu hành đả tọa, luyện tập Ngự Phong thuật cùng chế tạo lôi hỏa phù. Thỉnh thoảng cũng sẽ đi tống vụ điện nhận lấy một thoáng tông môn nhiệm vụ, góp nhặt một chút thiện công điểm. Tại hơn nửa năm này thời gian bên trong, Ngụy gia cũng là đúng hẹn đưa tới mới cung phụng 2000 khối linh thạch, cũng là để Ngụy Phàm hầu bao trống không ít. Bất quá, duy nhất để Ngụy Phàm có chút buồn bực là, theo lấy tu vi tăng lên không ngừng, tứ linh căn thai hại cũng là bộ phát hiện ra. Cho dù Ngụy Phàm công pháp bộ phát tinh thông, cũng không cách nào chọn vẹn bù đắp linh căn mang đến thiếu hụt. Phản phất có một tầng tiên nhiên thiên đạo bình chướng, trở ngại Ngụy Phàm cái kia lâm môn một cước đột phá. Vì thế, Ngụy Phàm cũng muốn mấy vị đồng môn hoặc là trong tông môn trưởng lão các tiền bối nghe ngóng một phen. Lấy được đáp án không ít, nhưng hữu hiệu nhất lại trực quan nhất phương pháp cũng chỉ có một cái, dựa phục dụng đan dược các loại ngoại vật, cưỡng ép tăng cao tu vi. Đối cái này, Ngụy Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể lý giải. Tu sĩ tu hành cầu trường sinh, vốn là có một chút làm trái thiên đạo luân hồi ý vị. Cái gọi nghịch đạo mà đi, chỉ dựa vào chính mình cố gắng là không có cách nào. Phía trước hắn tu hành, dùng hệ thống tăng lên công pháp độ thuần thục, mượn tụ linh phủ đẳng tăng lên hấp thu linh khí năng suất, liền là hy vọng tại tu hành sơ kỳ, tận lực tránh cắn thuốc. Cuối cùng, thể nội tập hợp quá nhiều năng động, quá sớm xuất hiện tính kháng dược, đối về sau tu hành tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngay tại Ngụy Phàm do dự thời điểm, một kiện đại sự xuất hiện, triệt để làm rối loạn Ngụy Phàm kế hoạch. Cái gì? Lâm Giang quận phát hiện một tòa cỡ trung mộ linh thạch. Không tệ, nghe nói loại linh thạch này khoáng mạch, đầy đủ ta Huyền Dương Tông khai thác hơn 300 năm. Việc này đến cùng là thật là giả? Vì sao tông môn trưởng lão bên kia một điểm động tĩnh cũng không có? Tuyệt đối bảo đảm thật, sư huynh của ta mới từ Lâm Giang quận bên kia chấp hành nhiệm vụ trở về. Thiên hữu ta Huyền Dương. Trong tống bộ điện, một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, Ngụy Phàm bất động thanh sắc đứng ở trong đám người, nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi. Hai ngày này, Lâm Giang quận Nam Bộ phát hiện một tòa cỡ trung mộ linh thạch, cái này một tin tức tựa như bom đồng dạng tại chính tọa Huyền Dương Tông ầm vang nổ tung. Trong lúc nhất thời, thành mỗi một vị đệ tử trà dư tiểu hậu tất nói điểm nóng chủ đề. Một tòa cỡ trung linh thạch khoáng mạch, Ngụy Phàm không chút nghĩ ngợi, đều có thể minh bạch điều này có ý vị gì. Nhất là tại Huyền Dương Tông mấy năm trước còn tổn thất một nhóm nội môn đệ tử dưới tình huống. Linh thạch liền mang ý nghĩa tài nguyên, mà tại đủ nhiều tài nguyên chống đỡ xuống, dùng Huyền Dương Tông năng lực, liền là trực tiếp sâu nện cứng rắn đủ, cũng có thể bồi dưỡng được một nhóm mới trúc cơ kỳ đệ tử tới. Chỉ cần có đầy đủ nhiều trúc cơ kỳ đệ tử, dù cho là liệu xác suất, tử phụ cảnh tu sĩ cũng sẽ không ít. Cái tin tức này, có thể nào không cho Huyền Dương Tông từ trên xuống dưới mừng rỡ như điên. Nhưng mà, linh thạch khoáng mạch địa điểm tại Lâm Giang quận. Ngụy Phàm ánh mắt hơi khép, trong lòng mơ hồ dâng lên một chút bất an. Lâm Giang quận không phải Huyền Dương Tông hoạch tâm phạm vi quản hạt. Tại nó xung quanh, còn có cái khác mấy cái tông môn. Tuy là Huyền Dương Tông tại Việt Châu một nhà độc đại, nhưng cũng không phải một tay che trời. Tại đủ nhiều lợi ích thúc dục phía dưới, những tông môn này chưa chắc sẽ để Huyền Dương Tông an an ổn ổn đem tòa này linh thạch khoáng mạch toàn bộ ăn hết. Linh thạch chính xác mang ý nghĩa tài nguyên, nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa phân tranh. Không được, đến tranh thủ thời gian hỏi thăm một chút tình huống, khả năng này không phải một tin tức tốt ta. Trong tống mụ điện, Ngụy Phàm lo lắng. Chương 110, đại chiến bắt đầu 4000 chữ chương 110, đại chiến bắt đầu 4000 chữ ra tống mụ điện, Ngụy Phàm suy nghĩ chốc lát, bóp một đạo ngự phong quyết bay thẳng hướng Tàng Kiếm Phong. Ngụy sư đệ, cái gì gió lại đem ngươi thổi qua tới? Tàng Kiếm Phong một chỗ ngoài đạo phủ, Thẩm Nhạc một mặt kinh ngạc nhìn Ngụy Phàm nói, khách quý ít gặp khách quý ít gặp, mau mau đi vào. Thẩm sư minh, làm phiền. Đi theo Thẩm Nhạc vào đạo phủ, Ngụy Phàm liếc nhìn xung quanh. Vốn cho là đạo phủ của mình đã có thể nói hào hoa, nhưng trong Thẩm Nhạc đạo phủ bày biện rõ ràng so Ngụy Phàm cao hơn một cái cấp bậc bộ dáng. Không chỉ như vậy, trong đạo phủ của Thẩm Nhạc linh khí rõ ràng càng nồng đậm tinh thuần. Ngụy Phàm ngược lại không có ngạc nhiên, bản thân hắn liền không tầm thường, chính là Việt Châu một cái nào đó thế gia đại tộc dòng chính. Huống chi còn nhận sâu một vị nào đó từ phủ đại tu sĩ ưu ái, cư trú điều kiện Ngụy Phàm tự nhiên là không cách nào sánh được. Ngụy sư đệ, hàn xá đơn sơ, chớ nên trách tội. Thẩm Nhạc ôn hòa như ngọc, chính tay làm Ngụy Phàm pha một ly linh trà đưa tới. Sư minh quá khách khí, lần này là sư đệ làm phiền. Ngụy Phàm nhấp nhẹ một cái linh trà, tiếp đó mặt mang một tia lo âu nói, Thẩm sư minh, hôm nay tới đây liền là muốn hỏi một chút liên quan tới một đoạn thời gian trước tại Lâm Giang quận phát hiện linh thạch khoáng mạch một chuyện, không biết việc này là thật là giả. Nhìn tới sư đệ cũng nghe nói, Thẩm Nhạc gật đầu một cái, lại cười khổ một tiếng nói, cũng là, việc này trên tông môn trên dưới phía dưới đoán chừng là không ai không biết không người không hay. Không tệ, nghe nói lần này phát hiện linh thạch khoáng mạch phẩm chất khá cao. Thẩm Nhạc nghiêm mặt nói, trong tông môn mấy vị trưởng lão đã đang thương thảo khai thác thủ tục. Thế nhưng, Lâm Giang quận bên kia hình như còn có Hoàn Trần Tông, Cửu Kiếm môn mấy đại tông môn đệ tử đóng giữ a. Ngụy Phàm chân mày hơi nhíu lại, loại linh thạch này khoáng mạch, những tông môn này nói không được cũng muốn dính vào. Phía trước Ngụy Phàm tại Tàng Kinh các mượn đọc bản kia Đại Ngu Quốc Sơn Hà Chí bên trong, liền cặn kẽ miêu tả Việt Châu các môn các phái phân bố cùng phát triển lịch trình. Cho nên hắn đối Việt Châu chỉnh thể thế cục vẫn có một ít hiểu rõ. Lâm Giang quận vừa vặn ở vào ba đại môn phái ở giữa, tuy là trên danh nghĩa thuộc về Huyền Dương Tông phạm vi, nhưng bởi vì trời cao hoàng đế sang nguyên nhân, đối với Lâm Giang quận lực khống chế tự nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Ngụy sư đệ quả nhiên suy nghĩ kín đáo, nghĩ liền là so với thường nhân xa một chút. Thẩm Nhạc kinh ngạc nhìn Ngụy Phàm một chút, tiếp đó trên mặt cũng là hiện lên một chút nghiêm trọng. Ta cũng là nghe trong tông môn một vị tiền bối nói, đừng nhìn những năm này ta Huyền Dương Tông một mực xưng hùng Việt Châu, nhưng những tông môn khác bí mật ám chọc chọc động tác cũng không ít. Lần này phát hiện linh thạch khoáng mạch xa không phải bình thường tu chân tài nguyên, nếu là ta Huyền Dương Tông không đi khai hoang, những tông môn khác là tuyệt đối sẽ không thả tòa này khoáng mạch. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, mặc cho Cửu Kiếm môn, Hoàn Chân Tông đi khai hoang linh khoáng, cứ kéo dài tình huống như thế, có lẽ mấy trăm năm sau cái này Việt Châu cảnh nội liền không thể theo ta Huyền Dương Tông làm chủ. Thẩm Nhạc xứng đáng là tử phụ thân truyền, biết đến tin tức liền là muốn toàn diện một chút, hai câu ba lời liền đem trước mắt thế cục nói rõ được rõ ràng. Thì ra là thế. Ngụy Phàm lẩm bẩm một tiếng, nói như vậy, Thẩm sư minh, lần này xung đột sợ là không thể tránh khỏi. Cái này đến nhìn tông môn mấy vị trưởng lão quyết nghị, cũng không phải chúng ta đệ tử có thể tham gia. Thẩm Nhạc lắc đầu lại nói, nghe nói chỉ chúng ta Tàng Kiếm Phong đã phái 7-8 vị trúc cơ kỳ tiền bối tiến về Lâm Giang quận. 7-8 vị trúc cơ tu sĩ. Ngụy Phàm trong lòng giật mình. Nếu như Tàng Kiếm Phong đã phái ra trúc cơ kỳ sư thúc lời nói, Huyền Dương Tông thất phong bên trong cái khác lục phong khẳng định cũng sẽ phái trúc cơ tu sĩ. Như vậy tính đến tới, chẳng phải là đã năm chắc 10 tên trúc cơ tu sĩ tiến về Lâm Giang quận đóng giữ. Cái này vừa mới bắt đầu, liền đã có như vậy quy mô điều động. Hiển nhiên, Lâm Giang quận bên kia thế cục khẳng định càng căng thẳng hơn, từ đó ép buộc Huyền Dương Tông không thể không khẩn cấp phái đại lượng trúc cơ tu sĩ đi ổn định cục diện. Đúng vậy. Thẩm Nhạc nhắc nhở Ngụy Phàm một câu, Ngụy sư đệ sớm làm một chút chuẩn bị đi, một khi chiến sự phát sinh, chúng ta đều không thể tránh khỏi. Nói đến chỗ này, trên mặt của Thẩm Nhạc cũng là hiện ra một vòng ưu sầu. Chớ nhìn hắn thế gia đệ tử, tử phụ thân truyền, phân tranh một chỗ, lên chiến trường, coi như thật là đao kiếm không có mắt. Tương lai trên sử sách lác đác mấy bút, rơi xuống bọn hắn những cái này luyện khí trúc cơ tiểu tu sĩ bên trên, liền là một tòa không bước qua được đại sơn. Đa tạ Thẩm sư minh cáo chi. Ngụy Phàm gật đầu một cái, lập tức chắp tay cáo tử, sư đệ tại cái này sẽ không quấy rầy sư minh bế quan. Thẩm sư minh bảo trọng. Ngụy sư đệ bảo trọng. Thẩm Nhạc cũng không giữ lại, lập tức đứng dậy chắp tay đưa tiễn. Rời đi Tàng Kiếm Phong, Ngụy Phàm lại lần nữa bóp một đạo ngự phong quyết, trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang hướng về chủ phong Quy Hư Phong nội bộ đường bay đi. Đã tin tức đã xác nhận, thế cục cũng dần dần rõ ràng, Ngụy Phàm giờ phút này cũng không do dự nữa, lập tức làm quyết định. Thẩm sư minh nói rất rõ ràng, loại này quy mô linh thạch quá mạnh, cơ hồ là mấy đại tông môn đều không có khả năng dễ dàng buông tha tu chân tài nguyên. Trước mắt tiến lặng, rất có thể liền là đêm trước cơn bão. Thậm chí, làm không tốt Lâm Giang quận bên kia đã động lên tay, chỉ là tin tức còn không truyền tới mà thôi. Coi như mấy đại tông môn trước mắt y nguyên có thể bảo trì kiềm chế, nhưng trời mới biết lúc nào chiến tranh lại bắt đầu. Không nói chính xác, Ngụy Phàm trước mắt có thể làm, liền là mau chóng tăng thực lực lên, đột phá luyện khí hậu kỳ, nếu là những cái này tông môn cao tầng có thể thương lượng ra cái thành quả, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là thương lượng công gia, Ngụy Phàm đến chiến trường, dựa vào luyện khí hậu kỳ tu vi, cũng có thể nhiều một phần sức tự vệ. Quy Hư Phong, nội bộ đường. Sư Minh, phiền toái đổi 5 bình ngưng khí đan, còn lại 2000 điểm cống hiến đổi một hạt phá nguyên đan. Ngụy Phàm sắc mặt tiết lặng, đem chính mình nội môn đệ tử ngọc bài đưa tới. Sư đệ đây là chuẩn bị đột phá. Chúc mừng, chúc mừng. Quay hàng phía sau, là một vị vóc dáng của vị, hơi hơi hói đầu trung niên tu sĩ. Nó tiếp nhận ngọc bài, nghe xong Ngụy Phàm muốn đổi đan dược sau, lập tức cười ha hả chắp tay nói: "Ngưng khí đan chính là luyện khí trung kỳ phục dụng một loại tăng tiến tu vi đan dược, có tụ khí ngưng nguyên, củng cố khí huyết hiệu quả. Mà phá nguyên đan thì càng chân quý, chính là đột phá luyện khí trung kỳ nhất giai cao cấp đan dược. Có thể ổn định tăng cao 3-4 thành đột phá xác suất, đồng thời không có bất kỳ dị chứng." Vị kia hói đầu trung niên sư minh cũng là một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nghe xong Ngụy Phàm nói, tự nhiên là minh bạch ba phần. "Đa tạ sư minh." Ngụy Phàm mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói: "Sư đệ ngươi kiểm tra thực hư một thoáng, 5 bình ngưng khí đan, 1 hạt phá nguyên đan." Hói đầu trung niên tu sĩ đem ngọc bài cùng mấy bình đan dược cùng nhau đẩy tới. Ngụy Phàm kiểm kê một phen sau, chắp tay lần nữa cảm ơn, tiếp lấy liền quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Đón lấy, Ngụy Phàm lại ngựa không ngừng vó bay hướng Huyền Dương Tông xung quanh một cái phường thị, mua một chút chế tạo lôi hỏa phù tài liệu. Chờ hết thể sự vật mua xong, Ngụy Phàm liền một đầu đâm vào trong động phủ của mình, đóng cửa không ra. Trong động phủ, Ngụy Phàm một lòng nhào vào trên tu hành, ngoài tông môn, thế cục cũng là từng ngày chuyển biến xấu xuống dưới. Một tháng sau, tại Huyền Dương Tông khẩn cấp phái mười mấy tên trúc cơ tu sĩ tiến về Lâm Giang quận phía sau, mới điều động khiến lại lần nữa phát xuống. Lần này, trực tiếp điều động vài trăm vị luyện khí hậu kỳ đệ tử tiến về Lâm Giang quận đóng giữ. Bất quá, để Ngụy Phàm thở phào một hơi chính là, lần này điều động đệ tử trong danh sách, hình như đại bộ phận đều là nhập môn hơi sớm lao đệ tử, cũng không có tên của hắn. Nhưng rất nhanh, một cái tin tức tệ hơn truyền đến. Lâm Giang quận bên kia, Cửu Kiếm môn cùng Hoàn Chân Tông đột nhiên liên thủ, hai đại môn phái gần trăm vị trúc cơ tu sĩ, tại nửa tháng trước đánh lén cũng chiếm lĩnh Huyền Dương Tông tại Lâm Giang quận 3-4 điểm đào quáng. Huyền Dương Tông bất ngờ không đề phòng, bị mất điểm đào quang không nói, trực tiếp tổn thất 7-8 vị trúc cơ tu sĩ. Tin tức truyền đến, trên dưới tông môn một mảnh xôn xao. Phản phản, Hoàn Chân Tông, Cửu Kiếm môn như vậy hành vi, cùng Mãng Phỉ có gì khác? Bọn hắn ở đâu ra gan, dám đánh lén ta Huyền Dương Tông? Liên cái này còn ngàn năm đại tông đây, là chúng ta tu sĩ chỗ không thẹn. Trong tông môn, một nhóm đệ tử lòng đầy căm phẫn, nhộn nhịp chỉ trích Hoàn Chân Tông cùng Cửu Kiếm môn hai đại môn phái bất nghĩa cử chỉ. Ngụy Phàm ngược lại không cảm thấy có ý gì bên ngoài, tại đây đủ lợi ích điều khiển, nếu là không có đủ cường đại thực lực tiến hành nghiền ép, thế tất sẽ nên đón phản công. Huyền Dương Tông chính xác cường đại, nhưng Cửu Kiếm môn cùng Hoàn Chân Tông đồng dạng không thể khinh thường. Ngụy Phàm nhớ không sai, hai nhà này tông môn trung đô là có giả đàn cảnh tu sĩ trấn giữ. Bây giờ hai nhà liên thủ, ngược lại miễn cưỡng có thể cùng Huyền Dương Tông chống lại. Nhưng vấn đề là, Việt Châu cảnh nội còn có những tông môn khác. Nếu là Huyền Dương Tông liều lĩnh, nâng toàn tông lực lượng cùng hai nhà tông môn huyết chiến lời nói, cho dù chiến thắng, Huyền Dương Tông cũng nhất định là thắng thảm. Một cái nguyên khí đại thương Huyền Dương Tông, Việt Châu những tông môn khác nhìn thấy, e rằng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Cái này có lẽ cũng là hai đại tông môn dám ở giờ phút này liên thủ chống lại Huyền Dương Tông một trong những nguyên nhân. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, quả nhiên vẫn là phát sinh. Trong độc phủ, Ngụy Phàm ngồi xếp bằng, tự lẩm bẩm. Phía trước phát hiện linh thạch khoáng mạch tin tức truyền đến lúc, Ngụy Phàm liền mơ hồ ý thức đến, Lâm Giang quận bên kia hai nhà tông môn khả năng sẽ có động tĩnh. Nhưng hắn vẫn là tích trữ một chút hy vọng, vạn nhất tông môn cao tầng ở giữa đàm phán tiến triển thuận lợi, mọi người hòa hòa khí khí ngồi một chỗ xuống tới ăn bánh ngọt, sự tình có lẽ vẫn là có chuyện cơ. Nhưng lần này đánh lén đã triệt để đoạn tuyệt đàm phán khả năng, hoặc là nói liền là bởi vì đàm phán thất bại mới đưa đến đánh lén phát sinh. Vô luận kết quả như thế nào, Huyền Dương Tông đều sẽ phản kích, cũng nhất định cần phản kích. Ăn như vậy một cái thiệt thòi lớn, nếu là Huyền Dương Tông liền như vậy nuốt xuống lời nói, cái kia Việt Châu đệ nhất tông môn vị trí cũng đừng ngồi. Hai nhà này tông môn nhất định cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt mới là. Phải nắm chắc thời gian. Trong thất, Ngụy Phàm ánh mắt dần dần kiên định. Hắn vê lên một khỏa đan dược, nhét vào trong miệng, tiếp đó trực tiếp nhắm mắt bắt đầu tính toán. Nửa tháng sau, Thương Nham Sơn. Oanh, một cỗ cường hành linh khí đột nhiên từ Thương Nham Sơn trong một động phủ xông lên mà ra, đúng là lắp đến động phủ xung quanh mảnh rừng cây kia đều lúc la lúc lắc lên. Trong động phủ, Ngụy Phàm mở hai mắt ra. Hô, cuối cùng đột phá. Luyện khí tầng 7. Ngụy Phàm trong mắt tinh quang chợt lóe lên, trên mặt hiện ra một vòng thích thú. Cảm thụ được thể nội không ngừng quay cuồng tràn đầy pháp lực, Ngụy Phàm bóp bóp song quyền, nhếch mép cười một tiếng. Giờ này khắc này, không có cái gì so thực lực tăng lên có thể càng làm cho hắn an tâm, cuối cùng, hết thảy lo lắng đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Trong nửa tháng này, theo lấy Huyền Dương Tông không ngừng điều động đệ tử, toàn bộ Việt Châu cũng dần dần thần hồn nát thần tính lên. Vô luận như thế nào, Huyền Dương Tông đều là do không thẹn đệ nhất tông môn, mọi cử động có thể để toàn bộ Việt Châu run ba run tồn tại. Đối mặt Hoàn Chân Tông cùng Cửu Kiếm môn đánh lén, Huyền Dương Tông cực kỳ quả quyết, lập tức chiêu cáo Việt Châu toàn cảnh, đối nhị tông khai chiến, cũng trực tiếp phái trúc cơ tu sĩ, trừ bỏ Hoàn Chân Tông cùng Cửu Kiếm môn cảnh nội mấy cái phường thị cùng cứ điểm. Cùng lúc đó, đợt thứ hai đệ tử cũng rất nhanh điều động, ngàn dặm tập kích bất ngờ, chạy tới Lâm Giang quận. Đại chiến bắt đầu. Trong thạch thất, Ngụy Phàm ánh mắt lấp lóe. Hắn giờ phút này không có dư thừa thời gian nghỉ ngơi, lại lần nữa đưa vào pháp thuật tu luyện bên trong đi. Ngoại giới hết thể biến hóa cùng phân tranh cũng còn không có quan hệ gì với chính mình, trước mắt hắn duy nhất có thể làm, liền là không ngừng tăng cao thực lực, để tại tiếp xuống tông môn trong đại chiến tìm đến một chút hy vọng sống. Pháp thuật, ngự phong thuật tiến độ 1000, 1000 lần, tiểu thành ngự phong thuật đã luyện tập 1000 lần. Trung giai pháp thuật ngự phong thuật, tiểu thành, tiến độ đã hoàn thành. Thương Nham Sơn một rừng cây trên không, Ngụy Phàm chính giữa thi triển ngự phong thuật, lao vụn một hướng về phía trước. Đột nhiên, thân thể của hắn lóe ra một đạo chói mắt thanh quang, thân hình cũng ở giữa không trung có chút dừng lại. Ngay sau đó, chỉ nghe suy một tiếng, nó toàn bộ người đột nhiên hướng phía trước lóe lên một cái, sau một khắc, đúng là trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài 3, 4 dặm. Cái này, liền là phong độn ư? Giữa không trung, Ngụy Phàm nắm lấy pháp quyết, vừa mừng vừa sợ. Từ ghi chép ngự phong quyết mai kia sao chép trong ngọc giản, hắn liền đã biết, môn này trung giai pháp thuật tu luyện tới tiểu thành thời điểm, sẽ ngoài định mức tu thành một cái phong độn hiệu quả. Làm nối ngự phong thuật bộ phát thuần thúc lúc, liền có thể thao túng thể nội pháp lực thành công thi triển đi ra. Toàn bộ người tốc độ trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, có thể tại không trung lấp loé tiến lên. Như vừa mới bất quá một hai hơi thời gian, Ngụy Phàm liền đi tới trong vòng 3-4 dặm. Bất quá, cái này pháp lực tiêu hao cũng là kinh người. Ngụy Phàm cảm thụ được phòng trong pháp lực tiêu hao, sắc mặt hơi đổi. Vừa mới cái kia một đạo phong độn trực tiếp tiêu hao trong khí hải gần như 1/20 pháp lực. Phòng trưng thật đến đấu pháp lúc, cũng thi triển không được mấy lần. Ngụy Phàm lắc đầu, bất quá, chạy trốn ngược lại dùng tốt, cũng coi như nhiều một môn tự vệ thủ đoạn. Đột phá tới luyện khí hậu kỳ sau, Ngụy Phàm một lòng một dạ đặt ở tu luyện pháp thuật cùng chế tạo lôi hỏa trên bùa. Đây mới là trong thời gian ngắn, hữu hiệu nhất tăng cao thực lực bản thân phương pháp. Bây giờ, Ngụy Phàm cũng coi như hơi có một chút bảo mệnh lá bài tẩy. Pháp thuật bên trên, Huyền Thủy Tên cùng Hỏa Viêm thuật đều đã viên mãn, Ngự Phong quyết giờ phút này đã tiểu thành. Còn có Ngụy gia lúc trước cho một kiện phòng ngự pháp khí Huyền Quang Kính cùng Trương Phong chủ ban thượng tiểu phù quan kiếm. Trừ đó ra, Ngụy Phàm còn làm ra mấy chục chương lôi hỏa phù. Tính đến tới, cho dù là lên chiến trường, Ngụy Phàm vẫn là có mấy phần thủ đoạn có thể đánh tới. Nghĩ như vậy, Ngụy Phàm trong lòng cũng là hơi an định một chút. Chương 111, gặp lại Chu Nguyệt Như có sửa chữa chương 111, gặp lại Chu Nguyệt Như có sửa chữa Việt Châu Lâm Giang quận cục diện, vẫn là hướng về không thể khống chế phương hướng một đường băng băng, cuối cùng chọn bện tan nữa. Tại dùng đánh lén điểm đào quáng, trừ bỏ phường thị loại phương thức này lẫn nhau thăm dò mấy hiệp sau, song phương cuối cùng thăm dò hai bên đối với tòa này khoáng mạch thế tại cần phải ý đồ, đồng thời đối với loại người này tới ta hướng hiệp chế thăm dò mất kiên trì. Một tháng sau, Huyền Dương Tông cuối cùng phái ra 3 tên tử phụ cảnh đại tu sĩ, mười mấy tên trúc cơ tu sĩ cùng mấy ngàn tên luyện khí kỳ đệ tử, tại Lâm Giang quận biên cảnh, cùng Hoàng Chân Tông, Cựu Kiếm Môn hai đại tông môn triển khai một tràng đại chiến. Trận chiến này Hoàng Chân Tông cùng Cựu Kiếm Môn tổn thất nặng nề, nhưng Huyền Dương Tông cũng không chiếm được tiện nghi gì. Mấy trăm tên luyện khí đệ tử chết trận giữa trường, hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ vẫn lạc, càng có một vị tử phụ đại tu sĩ bản thân bị trọng thương, bị trong đêm hộ tống về tông môn bế sinh tử quan tiến hành tu dưỡng. Chỉ là nghe con số này, Ngụy Phàm liền có thể cảm nhận được trận chiến này trình độ kịch liệt. Nhưng mà, cho dù đánh tới loại trình độ này, song phương vẫn không có dừng tay ý tứ. Không ngừng hướng Lâm Giang quận cái này nguyên bản vắng vẻ địa phương điều động môn hạ tu sĩ. Ngụy Phàm vận khí tốt không tiếp tục kéo dài. Nửa tháng sau, đợt thứ tư điều động khiến lại lần nữa phát xuống, Ngụy Phàm danh tự thỉnh lĩnh xuất hiện. Nội môn đệ tử Thương Nham Sơn Ngụy Phàm, tại ngày mai giờ máu ba khắc tiến về Quy Hư Phong đỉnh núi, không được dây dưa lỡ việc. Động phủ Thương Nham Phong bên trong, Ngụy Phàm mặt không thay đổi nhìn xem nội môn đệ tử trên ngọc bài lấp lóe đạo tin tức này. Đây là tới từ Huyền Dương Tông tầng cao nhất quyết định, đại biểu lấy tử phụ cảnh thậm chí kim đan cảnh tu sĩ cường đại nhất cũng là kiên định nhất ý chí. Hắn một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, căn bản là không có cách làm trái. Tại loại này quan hệ tông môn về sau mấy trăm năm phát triển đại thế trước mặt, bất luận kẻ nào đều không thể đi ngược chiều, chỉ có thể bị dòng thác cuốn theo, cuồn cuộn hướng về phía trước. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Phàm thật sớm đi tới Quy Hư Phong tỏa thanh thạch quảng trường kia. Trên quảng trường đã có không ít đệ tử tại cái này yên tĩnh chờ. Một đám đệ tử phía trước nhất, mấy vị trưởng lão giờ phút này khoanh tay mà đứng, một mặt nghiêm nghị bộ dáng. Trên quảng trường giờ phút này đã tụ tập tận ngàn người, nhưng là an tĩnh dị thường, thỉnh thoảng sẽ có mấy vị đệ tử nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai câu. Hiển nhiên, mọi người đều biết tiếp xuống phải đối mặt là như thế nào một tràng đại chiến. Lại qua thời gian một nén nhang, còn lại đệ tử cũng lục tục no ngoe đi lên quảng trường. Ngụy Phàm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện loại trừ nội môn đệ tử triệu tập gần ngàn người bên ngoài, còn có không ít khí tức thâm hậu ngoại môn đệ tử. Những ngoại môn đệ tử này tu vi cũng không thấp, đại bộ phận đều là luyện khí trung hậu kỳ bộ dáng, trọn vẹn có 3-4 ngàn người đông đúc. Nhìn tới lần này, Huyền Dương Tông là chuẩn bị làm thật. Thanh thạch quảng trường bên trên, Ngụy Phàm càng xem càng kinh hãi. Vậy mà thoáng cái điều động gần 5 ngàn vị luyện khí kỳ đệ tử. Phòng trưng tùy hành trúc cơ tu sĩ cùng tử phụ tu sĩ cũng sẽ không quá ít. Loại này quy mô đại chiến, Ngụy Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ. Tốt, các đệ tử đã đến đông đủ. Phía trước thanh thạch quảng trường, một vị đầu đội nho quan, người mặc áo xanh trung niên tu sĩ đứng dậy, một mặt nghiêm nghị nói, các vị đệ tử tụ tập ở cái này, chắc hẳn đều biết là nguyên nhân nào. Lần này Hoàng Chân Tông, Cửu Kiếm môn hai phái coi thường đạo nghĩa, chiếm ta Huyền Dương lãnh thổ, đoạt ta Huyền Dương khoáng mạch, thậm chí lạm sát ta Huyền Dương đệ tử. Loại này hành vi, thiên địa không dung. Ta Huyền Dương đường đường Việt Châu đệ nhất đại phái, càng dung không được hai phái hành động. Trung niên tu sĩ lời nói, thông qua pháp lực rõ ràng truyền vào tại nơi trốn có đệ tử trong hai. Không thể không nói, thật là có mấy phần sức cuốn hút. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên lặng trên quảng trường lập tức quần tình công vẫn lên. Ngụy Phàm bên cạnh mấy vị nhìn lên trẻ tuổi một chút đệ tử, càng là sắc mặt đỏ lên, giận mắng lên tiếng. Các vị đệ tử yên tâm, trận chiến này ta Huyền Dương tất thắng. Vị kia trung niên áo xanh tu sĩ dừng một chút, sau đó bàn tay chậm chậm ép xuống, ra hiệu trên quảng trường một đám đệ tử an tĩnh lại, tiếp đó lại lần nữa tuyên bố một cái phân chấn tin tốt lành, đồng thời, trải qua chư vị trưởng lão thương nghị, sau trận chiến này, loại trừ 4 có ban thưởng bên ngoài, tất cả tham chiến đệ tử trở về sau đồng lộc tháng 1 dẫn tăng gấp đôi. Lời này vừa nói ra, trên quảng trường một đám đệ tử bộc phát kích động lên, từng cái nhộn nhịp ma quyền sát trưởng, sĩ khí lập tức tăng vọt. Loại này quy mô đại chiến, còn không biết do có mấy người có thể an toàn trở về đây. Vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao mới có thể sống sót ra. Trong đám người, Ngụy Phàm khỏe miệng có chút co lại, đối với vị kia lời của trưởng lão áo xanh cũng không có để ở trong lòng. Trận chiến này, quan hệ ta Huyền Dương về sau mấy trăm năm phát triển. Trên quảng trường, trung niên áo xanh tu sĩ ánh mắt sáng ngời, quét mắt trước mặt một đám đệ tử, tiếp đó gọn gàng nói, "Chúng đệ tử, xuất trình." Cái kia trung niên áo xanh tu sĩ vừa dứt lời, tại cái này khổng lồ thanh thạch quảng trường xung quanh, liền nắm chắc 10 chiếc to lớn phi chu đột nhiên bay lên không. Bù bù, bù bù. Những cái này xanh mờ mờ khổng lồ phi chu, mỗi một cái đều nắm chắc dài trăm trượng, rộng mấy chục trượng, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít lóe ra linh quang phù văn. Tại phi chu trước sau, còn có mấy cái cự nỏ, cái kia cự nỏ bên trên cung tên, càng là tản ra từng đợt hàn quang. Mấy chục chiếc như vậy khổng lồ phi chu giờ phút này đồng thời bay lên không, tựa như che khuất bầu trời một loại, cảm giác áp bách cực mạnh. Các đệ tử, lên thuyền. Theo lấy vị kia đầu đội nho quan trung niên áo xanh tu sĩ ra lệnh một tiếng, vang một tiếng, một đám đệ tử lập tức chia làm tầm 10 đạo nhân lưu, từng cái nắm lấy pháp quyết, hướng về phi chu bay đi. Ngụy Phàm quét mắt một chút, rất nhanh liền tìm được thuộc về Thương Nham Sơn cái kia mấy chiếc phi chu, lập tức bóp một đạo ngự phong thuật hóa thành một đạo thanh quang nhảy lên. Vừa mới trèo lên phi chu, Ngụy Phàm liền tại đã sớm chờ đã lâu mấy vị chấp sự dẫn dắt phía dưới, đi tới phi chu tầng thứ 2 lầu các một căn phòng nghỉ ngơi. Tất nhiên, đây chỉ là nội môn đệ tử mới có đãi ngộ, còn lại ngoại môn đệ tử thì chỉ có thể chờ tại phi chu trên bong thuyền đã tọa nghỉ ngơi. Nửa cái thời thần sau, đặng các đệ tử tập kết hoàn tất, thanh thạch quảng trường bên trên cái này mấy chục chiếc khổng lồ phi chu đột nhiên bộc phát ra một đạo thanh quang, tiếp đó trùng trùng điệp điệp hướng về Lâm Giang quận lao vùng đột đi qua. Lâm Giang quận tại Huyền Dương tông phạm vi quản hạt tít ngoài rìa, trên đường đi còn phải đi qua Thanh Mai quận, Thi Thủy quận cùng Ngụy Phàm quê nhà Đông Hà quận. Có thể nói đường đi xa xôi, nhưng tại loại này khổng lồ phi chu hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, bất quá sau mười mấy ngày, toàn bộ hạm đội liền đến ở vào Lâm Giang quận Khánh An thành Tây Linh thạch khoáng mạch, chỗ này Tam tông đại chiến tuyến đầu. Vừa xuống phi chu, Ngụy Phàm chỉ là nhìn lướt qua, liền ngã hít sâu một hơi. Chỉ thấy dãy núi kia bên trên, bất ngờ xây dựng 4-5 tòa từ cự thạch đắp lên mà thành khổng lồ thành lũy. Mỗi một tòa cự thạch trên thành lũy đều nắm chắc trăm vị giáp sĩ chờ đợi, càng phối có mấy giá khổng lồ phù nỏ. Tại cái này 4-5 tòa thạch bảo trên không, từng chiếc to lớn phi chu qua lại tuần tra, giám thị lấy phía dưới động tĩnh. Mà những cái này nhìn lên 10 phần kiên cố thạch bảo trên tường thành, còn có cái này lốm đốm lấm tấm không có dọn dẹp vết máu, cùng một chút rõ ràng tại cường lực tiến công phía dưới xuất hiện hẹp dài vết nứt. Thậm chí hướng đông nam tòa kia thạch bảo, có một mặt tường thành đã hoàn toàn sụp đổ. Giờ phút này đang có hơn 10 vị tu sĩ ngay tại từ trên xuống dưới bay tới bay lui, tựa hồ tại tu bổ dáng. Không khó coi ra, nơi này phía trước trải qua như thế nào một tràng đại chiến. Mà những cự thạch này thành lũy xung quanh, còn có vài chục tòa cao tới trăm trượng vọng thành tháp. Giờ phút này những thứ này nhìn tháp, mỗi một tòa đều tản ra từng trận hào quang màu bạc, đồng thời loáng thoáng còn có từng đạo linh quang tại cái này vài chục tòa tháp quan sát ở giữa du tẩu bạt mèo. Pháp trận phòng ngự. Ngụy Phàm giờ phút này đã không phải là cái gì tu chân tiểu bạch, chỉ xa xa nhìn một chút, liền trực tiếp phân biệt đi ra. Thạch bảo, phòng quan sát, phù nỏ, pháp trợ. Nhìn tới trải qua phía trước mấy trận đại chiến, cơ bản công sự phòng ngự đã tạo dựng lên. Ngụy Phàm nhìn quanh bốn phía, chân mày hơi nhíu lại. Loại này quy mô công sự phòng ngự, rõ ràng là làm xong sau đó muốn trưởng kỳ rằng có dự định a. Các đệ tử, hạ phi chu, lập tức vào thành. Phía trước nhất, vị kia đầu đội nho quan áo xanh tu sĩ tiếng nói lại lần nữa truyền tới. Ngụy Phàm quan sát bốn phía chỉ chốc lát, liền theo lấy dòng người hướng về trên núi cái kia vài tòa to lớn thạch bảo đi tới. Tiến vào thạch bảo, Ngụy Phàm các loại một đám đệ tử đi tới một chỗ đơn sơ thạch điện phía trước. Thạch điện bên trong người đến người đi, một bộ 10 phần bận rộn bộ dáng. Một đám đệ tử tiến vào bên trong sau, tự giác xếp lên hàng dài, chờ đợi trưởng lão tới trước an bài nhiệm vụ. A, tiểu tử ngươi, thế nào cũng bị điều động tới. Ngay tại Ngụy Phàm nhìn chung quanh bốn phía quan sát thời khắc, Ngụy Phàm sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ngụy Phàm quay người nhìn lại, cũng là trên mặt vui vẻ, bàng trưởng lão. Chỉ thấy một vị vóc dáng buồn bã lão giả hói đầu, trong tay chính giữa mang theo một cái hồ lô rượu màu tím, một thân pháp bảo giờ phút này nhìn qua hơi nhăn nheo. Nói đến, Ngụy Phàm vẫn là thiếu bàng trưởng lão mấy phần ân tình. Một lần trước Ngụy Phàm hồi tộc, liền là nâng bảng trưởng lão quan hệ, ngồi một chiếc tông môn phi trù, còn kiếm lời 50 thiện công điểm. Trở về tông môn phía sau, Ngụy Phàm còn cố ý đi phường thị mua mấy bình trên phẩm chất tốt linh tiểu cho vị này bảng trưởng lão đưa qua. Vậy mới mấy tháng không gặp, tiểu tử ngươi dĩ nhiên đã luyện khí hậu kỳ. Bảng trưởng lão đánh giá trên dưới một phen Ngụy Phàm, trên mặt cũng là lộ ra một chút kinh ngạc. Đại chiến sắp đến, đệ tử bất đắc dĩ phục dụng mấy bình đan dược, một đoạn thời gian trước vừa đúng đột phá. Ngụy Phàm đi ra phía trước, lập tức đi một cái đệ tử lễ. Nhẹ khịt khịt mũi, Ngụy Phàm có thể rõ ràng ngửi được đến trước mắt vị này bảng trưởng lão trên mình truyền đến từng trận mùi rượu, trong lòng cũng là không khỏi đến một trận cười khổ. Vị này bảng trưởng lão còn thật sự là rộng rãi, đều lên chiến trường vẫn như cũng là rượu không rời tay. Phải biết khoảng thời gian này trúc cơ tu sĩ thế nhưng vẫn là không ít. Hắc hắc, từ đâu tới nhiều như vậy vừa đúng. Bảng trưởng lão hắt một tiếng, tiếp đó chẳng hề để ý khoát tay nào nói, ngươi thế nào đến luyện khí hậu kỳ lão phu mặc kệ. Trước mắt trong tay lão phu đang cần người, cần phải đi Khánh An thành đông bên kia một chỗ điểm đảo quang đóng giữ, có nguyện ý hay không đi? thành đông điểm đào quáng. Ngụy Phàm hơi sững sờ, lập tức mừng lớn nói, trưởng lão sai khiến, đệ tử sao dám cự tuyệt? Đệ tử nguyện ý. Tòa này linh thạch khoáng mạch ở vào Khánh An thành thành nam, cũng là đại chiến tuyến đầu. Khánh An thành thành đông, vừa đúng ở vào chỉnh tọa Khánh An thành hậu phương. Mặc dù nói, y nguyên sẽ có bị Hoàn Chân Tông cùng Cửu Kiếm môn hai phái tông môn đệ tử đánh lén nguy hiểm, nhưng cũng là chọn vẹn tránh đi chính diện chiến trường. Thời khắc này Ngụy Phàm hận không thể trực tiếp ôm lấy bảng trưởng lao cái kia hói đầu đầu hôn hai cái. Được rồi, cùng lao phu tới đi. Bảng trưởng lão cơ hồ lô rượu trong tay, tiếp đó nên ngang mang theo Ngụy Phàm rời đi thạch điện. Thời gian một chén trà sau, bảng trưởng lão liền dẫn Ngụy Phàm đi tới đá đại điện bên cạnh một chỗ trong đại sảnh. Chỉ thấy nó ném qua tới một cái lệnh bài cùng một mai ngọc giản, tiếp đó nhàn nhạt nói, lão phu trước tiên nói rõ, thành đông điểm đảo quán bên kia mức độ nguy hiểm cũng không nhỏ, sau đó khả năng là Cửu Kiếm môn đệ tử trọng điểm công kích địa phương, chính ngươi phải cẩn thận chú ý mai ngọc giản này, là Khánh An thành xung quanh bản đồ địa hình. Đến lúc đó còn sẽ có cái khác ba vị đệ tử cùng ngươi cùng nhau tiến đến điểm đảo quán phía sau, đem lệnh bài giao cho quản sự là được, có hiểu hay không? Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, đệ tử ghi nhớ. Giờ phút này Ngụy Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức chắp tay lên tiếng trả lời. Theo sau bảng trưởng lão lại cặn kẽ bàn giao sự tình các hạng, Ngụy Phàm liên tục đồng ý ân, ngươi lại đi à? Phân phó xong hoàn thành, bảng trưởng lão ngửa đầu được một hớp rượu, tiếp lấy liền khoát tay áo hạ đạt lệnh đuổi khách. Rời khỏi đại sảnh, Ngụy Phàm liền dựa theo bảng trưởng lão phân phó, đi tới tòa này khổng lồ thạch bảo phía bắc chỗ cửa lớn, yên lặng chờ đợi cái khác ba vị đệ tử đến. Nửa cái thời thần sau, còn lại ba vị đệ tử rất nhanh liền chạy tới thạch bảo cửa bắc cùng Ngụy Phàm hiệp. Ba vị đệ tử, hai nữ một nam, đều là nội môn đệ tử. Khiến Ngụy Phàm không có nghĩ tới là, lần này, hắn dĩ nhiên lại đụng phải một vị trước kia quen biết thân ảnh. Ngụy sư đệ. Không đúng, phải gọi ngươi Ngụy sư huynh a. Ngụy Phàm đối diện, vị kia người mặc pháp bào màu đỏ, vóc dáng đầy đặn nữ tu xinh đẹp hướng lấy Ngụy Phàm trừng mắt nhìn nói, "Chu sư tỷ, đã lâu không gặp." Ngụy Phàm trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, lập tức mỉm cười, hướng nó chắp tay thi lễ. Nữ áo đỏ sửa đổi là lúc trước Liêu Vân sư tỷ vị kia mật hữu, Chu Nguyệt Như. Ngụy sư huynh thế nhưng so ta chọn vẹn sớm một năm tiến vào nội môn, tiểu nữ ta nhưng không dám ứng một tiếng này sư tỷ. Chu Nguyệt Như che miệng khẽ cười một tiếng nói, "Chu sư tỷ khách khí." Ngụy Phàm khẽ cười một tiếng nói, "Giờ phút này đại chiến sắp đến, chúng ta vẫn là lẫn nhau giúp đỡ tốt, sư huynh này sư tỷ hư sừng, không cần để ý." Có khả năng gặp phải Chu Nguyệt Như, Ngụy Phàm cũng là cảm giác bất ngờ. Bất quá, tại loại này trong đại chiến, có khả năng gặp được một vị quen biết cũ cũng là không dễ. Hai bên biết nhau hiểu, sau này nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, cũng có thể lẫn nhau kéo một cái, đến cùng không phải chuyện gì xấu. Chu Nguyệt Như nghe xong, cũng là sắc mặt sơ sơ ngưng lại. Hiển nhiên, mấy ngày này tông môn đại chiến, cũng là để nó lòng còn sợ hãi. Rất nhanh, Chu Nguyệt Như liền đem hai vị khác đệ tử giới thiệu cho Ngụy Phàm. Nam đệ tử tên gọi Chu Quý, nữ đệ tử tên là Tô Lan. Hai người này cũng là ăn mặc mang theo nội môn đệ tử tiêu chí phục sức, nhưng nhìn qua cũng hết sức trẻ tuổi, hiển nhiên cùng Chu Nguyệt Như Ngụy Phàm hai người đồng dạng, mới tiến vào nội môn không lâu. Vị kia tên gọi Tôn Lan nữ đệ tử nhìn qua bình thường, bất quá nói chuyện cũng là nhẹ giọng thì thầm, cho người một loại cực kỳ bộ dáng ôn nhu. Còn bên cạnh vị kia Chu Quý nhìn qua chỉ so với Ngụy Phàm lớn cái 2-3 tuổi bộ dáng, cũng là một ghế áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, một bộ quý công tử răng rớp. Nhìn Ngụy Phàm cùng Chu Nguyệt Như vừa đến liền nói chuyện khí thế ngất trời, Chu Quý sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống. Bất quá, rất nhanh nó liền khôi phục như ban đầu. Tiếp đó hướng về Chu Nguyệt Như hỏi, "Thế nào? Nguyệt Như, ngươi cùng vị này Ngụy sư đệ nhận thức?" Chương 112, tiến về điểm đảo quán chương 112, tiến về điểm đảo quán chương trước có sửa chữa, phiền toái mọi người đổi mới một thoáng nghe được Nguyệt Như xưng hô thế này, Chu Nguyệt Như khẽ cho mày, nhưng vẫn là gật đầu một cái nhẹ giọng cười nói, "Ban đầu ở ngoại môn lúc, ta cùng Ngụy sư đệ liền đã nhận thức." Một bên, Ngụy Phàm cũng là nhạy bén phát giác được Chu Quý vừa mới sắc mặt biến hóa, nhưng hắn lại không có để ở trong lòng. Một phương diện, hắn đối Chu Nguyệt Như cũng không có hứng thú gì, tự nhiên không có ý dính vào cái gì tranh chấp. Một phương diện khác, đại chiến sắp đến, vẫn là dĩ hòa vi quý tốt. Cuối cùng tiến về điểm đào quáng phía sau, vẫn là cần mấy người đồng lòng hợp tác. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Phàm lập tức cởi lấy chủ động hướng Chu Quý chắp tay nói, "Vị này là Chu sư Minh a. Tại hạ Ngụy Phàm, gặp qua sư Minh." "Ngụy Phàm?" Nhưng mà, đối diện Chu Quý hình như cũng không có ý nghĩ này, nó nghe được Ngụy Phàm dành tự phía sau, đầu tiên là ánh mắt có chút cổ quái nhìn Ngụy Phàm một chút, tiếp đó ra vẻ kinh ngạc nói, "Sư đệ thế nhưng thương nham sơn Ngụy Phàm?" "Đúng vậy." Ngụy Phàm sắc mặt hơi hơi ngưng lại, có chút nghi ngờ hỏi, "Chu sư Minh phía trước cũng đã được nghe nói sư đệ danh tự ư?" "Ha ha, Ngụy sư đệ danh khí cũng không nhỏ a." Chu Quý cười ha ha một tiếng, tiếp lấy giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngụy Phàm nói, "Phía trước tông môn cử hành nội môn đệ tử tuyển chọn lúc, ta liền nghe mấy vị đồng môn nói qua, Ngụy sư đệ khinh thân thuật mười phần đến, lại là chạy trốn né tránh. Chờ một hồi nếu là đến điểm đào quáng, đến lúc đó gặp tập kích lời nói, sư đệ cũng không thể bỏ chúng ta mà chạy a." Xong con B, lại tới một cái ngu xuẩn. Thạch bảo cửa bắc phía dưới, Ngụy Phàm cùng Chu Nguyệt Như nhìn nhau một chút. Hai người đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Ngụy Phàm lại sắc mặt như thường, lập tức nhẹ giọng cười nói, "Sư đệ không am hiểu đấu pháp, ngược lại để Chu sư huynh chê cười. Mong rằng đến thành Đông Điểm Đào Quáng, sư huynh có thể chiếu cố một hai." "Ha ha, đây là tự nhiên." Không nghĩ tới vị này Ngụy sư đệ như vậy dễ nói, Chu Quý cũng là hơi sững sờ. Nhìn Ngụy Phàm dáng vẻ cung kính, Chu Quý trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh miệt, trên mặt cũng là vẫn như cũ cười nói, "Ngụy sư đệ yên tâm, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, lần này đại chiến, tự nhiên là muốn lẫn nhau giúp đỡ. Nói xong, còn ra vẻ thân thiết vô vô Ngụy Phàm bả vai. Ngụy Phàm trên mặt buộc phát cung kính, trong miệng cũng liền liên xưng là, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Loại này vừa đến liền đến nội chiến ngu xuẩn, 89 phần 10 sống không quá lần này tông môn đại chiến, tự có trời thu. Đã mọi người đều đã biết nhau, vậy liền việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi. Chu Quý ho nhẹ một tiếng, lập tức nói, trong lời nói lại còn mang theo một chút uy nghiêm, nghiễm nhiên một bộ bốn người tiểu đội chủ kiến bộ dáng. Tôn Lan vốn là nhu nhu nhược nhược tính khí, nghe xong Chu Quý lời này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngụy Phàm cùng Chu Nguyệt Như hai người lẫn nhau, lập tức cũng gật đầu đồng ý, thế là bốn người đơn giản thu thập một chút, liền lập tức hướng về thành đông một chỗ điểm đảo quán bay đi. Trên đường đi, bởi vì Ngụy Phàm ngay từ đầu nhu thuận biểu hiện, Chu Quý cũng là buông xuống cảnh giác, bốn người ở chung cũng từng bước hòa hợp lên. Thông qua một phen tùy ý trò chuyện, Ngụy Phàm từ Chu Nguyệt Như trong miệng cũng dần dần biết liên quan tới chính nàng cùng hảo hữu Liêu Vân một chút tin tức. Cùng Ngụy Phàm trực tiếp thông qua tông môn nội môn đệ tử tuyển chọn khảo hạch khác biệt, Liêu Vân cùng Chu Nguyệt Như hai người phân biệt tại trận thứ 2 khảo hạch cùng trận thứ 3 khảo hạch tiếp nối không được tuyển. Nói đến chỗ này, Chu Nguyệt Như cũng là sắc mặt có chút cổ quái nhìn một chút Ngụy Phàm. Ban đầu ở Quy Hư Phong Thanh Thạch quảng trường bên trên, nàng còn nửa đùa nửa thật, nói Ngụy Phàm vào nội môn sẽ như thế nào như thế nào. Không nghĩ tới, vị tiểu sư đệ này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, lại còn thật trực tiếp thông qua tuyển chọn. Sau khi khảo hạch, Chu Nguyệt Như là trơ mắt nhìn xem Ngụy Phàm ngồi trưởng lao phi chu leo lên Quy Hư Phong đỉnh núi. Mà chính nàng thì là tại một năm trước đột phá đến luyện khí hậu kỳ, vậy mới tiến vào nội môn. Đáng tiếc duy nhất chính là, chính mình vị hảo hữu kia Liêu Vân, tại bị đào thải phía sau, lại bị gia tộc thúc ép, từ đó tại trong tông môn bế quan một lòng tu luyện, mà một đoạn thời gian trước tông môn đại chiến, nó càng là chủ động xin đi rất dặc, tiến về tiền tuyến. Bây giờ, hai người đã có nửa năm không có liên lạc qua. Tiền tuyến hỗn loạn như thế phía dưới, nàng cho nên ngay cả người bạn thân này sống hay chết đều không biết. Ngụy Phàm nghe, liên tưởng đến hắn đi Thương Nham Sơn báo danh phía trước, Liêu Vân đêm khuya bái phòng chính mình một đêm kia. Lập tức hiểu được, trong lòng cũng là một trận tổn thức. Thành Đông chỗ kia điểm đào quáng khoảng cách thạch bảo cũng không xa, bốn người đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, phi hành hết tốc lực phía dưới, vất quá 4 năm cái thời thần, liền chạy tới chỗ cần đến. Đây là một tòa đơn sơ quặng mỏ. Tại linh thạch khoáng mạch phát hiện phía trước, nơi đây quặng mỏ cũng đã bắt đầu khai thác. Sản xuất chính là một loại hạ phẩm hàn thiết, chuyên môn dùng để luyện chế một chút hạ phẩm pháp khí. Trình tọa quặng mỏ từ trên xuống dưới chỉ có 7-8 cái quặng mỏ, Ngụy Phàm đám người chạy đến thời điểm, liền nhìn thấy không ít khoáng mạch đệ tử chính giữa người đeo một cái to lớn giỏ trúc, cầm trong tay cốt sắt, tại cái kia 7-8 cái chật hẹp trong hầm mỏ ra ra vào vào. Ngoại môn đệ tử cảm ơn đang thịnh, bái kiến các vị nội môn sư minh sư tỷ. Ngụy Phàm bốn người vừa mới đáp xuống quặng mỏ bên trên không bao lâu, liền có một vị vóc dáng của bịch, bục vệ, người mặc quản sự phục sức trung niên tu sĩ tới trước bái kiến. Nó đội vàng hấp tấp không người hạ bái, tiếp đó xông Ngụy Phàm bốn người cười lịnh nói, các vị sư minh sư tỷ, sư đệ đã đợi chờ đã lâu. Quặng mỏ đơn sơ, cho nên cố ý tại dưới chân núi chuẩn bị mấy gian thượng đẳng sư phòng, các vị sư minh sư tỷ một đường vất vả, nhưng muốn tiến đến nghỉ ngơi. Ân. Chu Quý mắt lập tức sáng lên, khoảng thời gian này tông môn đại chiến, chính xác vất vả quá mức, tinh thần đều có chút hề bại. Nghe xong cái kia cảm ơn đang thịnh đã sớm chuẩn bị thượng đẳng sương phòng có thể nghỉ ngơi, Chu Quý trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng nói, tạ sư đệ có lòng, vậy liền làm phiền sư đệ dẫn chúng ta đi một chuyến a. Cái này ngu xuẩn, không cứu nổi. Ngụy Phàm khẽ bước chán, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Tiền tuyến đại chiến hết sức căng thẳng, như vậy trạng thái căng thẳng, mấy người vội vàng chạy tới điểm đào quáng, tuần này đã không trước tiên đánh nghe ngóng quặng mỏ tình huống, không ngờ như thế tới hậu phương nghỉ phép tới. Tính toán, người này rõ ràng không đáng tin cậy. Ngụy Phàm âm thầm lắc đầu, trong lòng hạ quyết tâm, chờ một hồi chính mình lại tới tra xét một phen. Lại nhìn Chu Nguyệt Như, cũng là chân mày hơi nhíu lại. Bất quá nhưng cũng không nói gì. Cái kia cảm ơn đang thịnh nghe xong Chu Quý gật đầu, lập tức sắc mặt vui vẻ, liền mang theo Ngụy Phàm mấy người đi tới quặng mỏ chỗ tiếp theo trên tiểu trấn. Các vị sư minh sư tỷ, trấn này tên là Thanh Nhu trấn, chính là khoáng mạch các đệ tử hoàn thành sau nghỉ ngơi chỗ đặt chân. Cảm ơn đang thịnh thận trọng tại phía trước dẫn đường, một bên cho Ngụy Phàm đám người giới thiệu trên trấn tình huống. Tạ sư đệ, thành nam bên kia đại chiến sắp đến, đoạn thời gian gần nhất quặng mỏ nhưng có cái gì tình huống dị thường? Ngụy Phàm theo cảm ơn đang thịnh sau lưng, đột nhiên bất động thanh sắc hỏi một câu. Chương 113, nữ tu phục thị chương 113, nữ tu phục thị cái này. Cảm ơn đang thịnh lập tức hơi sững sờ, lập tức lắc đầu, cười định nói, các vị sư minh sư tỷ yên tâm, tòa này quặng mỏ vốn là không phải cái gì đáng tiền điểm đào quáng. Bọn hắn Hoàn Chân Tông cựu kiếm môn lại thế nào thâm sơn cung cốc, phòng trừng cũng chướng mắt nơi đây. Thì ra là thế. Ngụy Phàm gật đầu một cái, lập tức không hỏi thêm nữa. Rất nhanh, cảm ơn đang thịnh cùng Ngụy Phàm bốn người liền đi tới trên trấn một tòa cao lớn trước lầu các, cũng vì Ngụy Phàm mấy người an bài bốn gian sư phòng, lập tức sắc trời không còn sớm, cảm ơn đang thịnh liền rất cung kính lui xuống. Trong sư phòng, Ngụy Phàm nhìn quanh bốn phía, thần thức tỉ mỉ dò xét một phen xác nhận không có cái gì khác thường sau, vậy mới hơi yên lòng. Đó lấy, hắn lại móc ra hai chương phù lục, dán tại trên cửa phòng. Đây là hai chương đê giai phù lục, một chương cách âm phủ có thể phòng ngừa tu sĩ khác điều tra bên trong căn phòng độc tĩnh. Một chương cấm chế phủ có nhất định phòng ngự hiệu quả, một khi có người cưỡng ép đột phá cửa phòng, có thể đưa đến nhất định ngăn cản tác dụng. Cuối cùng nơi đây không phải tông môn, hơn nữa còn ở vào chiến trường tuyến đầu, cẩn thận một chút đều là không sai. Làm xong đây hết thảy, Ngụy Phàm vậy mới ngồi ngay ngắn ở trên giường gỗ, cẩn thận nhìn lại vừa rồi tại quặng mỏ cùng trên tiểu trấn chứng kiến hết thảy. Chờ một hồi đi quặng mỏ ngoại vi trà xét một phen. Ngụy Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe, tuần này đắc thực tế bay lượn một cái, dựa hắn phòng trường chết cũng không biết chết như thế nào. Vừa đi tới tòa này quặng mỏ, nhất là đi tới cái này khoáng mạch trên tiểu trấn, Ngụy Phạm liền mơ hồ cảm thấy một trận bất an. Để hắn cảm thấy bất an, ngược lại không phải là phát hiện cái gì dị thường, mà là nơi đây thật sự là quá bình thường. Khoáng mạch đệ tử có thứ tự đào mỏ, quản sự cảm ơn đang thịnh rất cung kính tiếp đãi, trên tiểu trấn càng là trật tự rành mạch. Thế nhưng, nơi đây thế nhưng Khánh An thành, chiến trường tuyến đầu tiên. Mấy tháng này, bị Cửu Kiếm môn cùng Hoàn Chân Tông đánh lén điểm đào quáng không có 100, cũng có mấy chục. Nhưng chỗ này điểm đào quáng bên trong, lại không chút nào đại chiến phía trước căng thẳng cảm giác. Buổi sáng, Ngụy Phạm vừa xuống phi chú lúc, thế nhưng tận mắt thấy cái kia vài tòa khổng lồ thạch bảo, cùng vài chục tòa phòng quan sát to lớn công sự. Không biết, còn tưởng rằng nơi đây là cái gì thế ngoại đảo nguyên đây. Xoạt 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 ngay tại Ngụy Phạm âm thầm lúc nghĩ ngợi, Ngụy Phạm bên ngoài gian phòng lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Người nào? Ngụy Phạm chân mày hơi nhíu lại, lập tức hỏi. Ngụy công tử, nô tỳ là Tạ quản sự phái tới. Ngoài cửa, đúng là truyền đến một trận giọng nữ dễ nghe. Cảm ơn đang định. Ngụy Phạm nao nao, lập tức thần thức tới phía ngoài tìm đòi, xác nhận không có cái gì khác thường sau, vậy mới đứng dậy tiến đến mở cửa. Cửa phòng vừa mở, lại thấy ngoài cửa đang đứng một vị trẻ tuổi mỹ mạo nữ tu. Nữ tu kia bất quá chừng 20 tuổi, chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi. Nhưng làm người khác chú ý, là vị này nữ tu thời khắc này ăn mặc. Nữ tu làn da trắng nõn, vóc dáng cực kỳ phong mãn. Giờ phút này chính giữa mặc một bộ khinh bạc trong suốt lụa mỏng, dán chặt lấy thân thể, nổi bật nó ngọc thể núi non hùng vĩ. Một đầu mái tóc đen nhánh, nghiêng cắm mấy cái châm ngọc, tăng thêm một chút thiếu phụ phong tình. Gặp Ngụy Phàm mở cửa, nữ tu kia rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngụy Phàm, tiếng như rồi môi, "Công tử, nô tỳ là Tạ quản sự phái tới, phục thị công tử." Nhẹ người người chóp mũi truyền đến một tia nhàn nhạt mùi thơm, Ngụy Phàm đầu tiên là một trận ngạc nhiên, tiếp đó không kềm nổi cười khẽ một tiếng, "Ha ha, cái này Tạ sư đệ, cũng thật là cái người lạ kỳ. Vị đạo hữu này, còn không biết phương danh." Ngụy Phàm đứng ở trước cửa phòng, không có chút nào để nữ tu đi vào ý tứ, cũng là hỏi ngược một câu, nhưng không dám ở trước mặt công tử xưng đạo hữu. Nữ tu kia hình như giật nảy mình, trước ngực dãy núi càng là hơi hơi lay động, nô tỳ tên gọi Thu Thủy. Thu Thủy, danh tự hay. Ngụy Phàm mỉm cười, tiếp tục hỏi, Thu Thủy đạo hữu nếu là Tạ sư đệ chỗ phái, không biết ta vị kia Chu sư mình, nhưng có an bài nữ tu phục thị. Có, Ngụy công tử yên tâm. Nữ tu kia gật đầu một cái, lập tức trả lời. Thì ra là thế, cái này Tạ sư đệ cũng thật là xử lý sự việc công bằng. Ngụy Phàm gật đầu một cái, nhưng lại nhịn không được hỏi, Thu Thủy đạo hữu đã thân là người tu đạo, tội gì từ tiện thân phận, đi cái này sự tình. Cái này, nữ tu kia không nghĩ tới, chính mình như vậy xinh đẹp ăn mặc, vị này Ngụy công tử chẳng những không có để chính mình đi vào, ngược lại một trận hỏi lung tung này kia. Lập tức cũng là khỏe mắt hơi đỏ lên nói, công tử có chỗ không biết, nô tỳ nguyên bản Lâm Giang quận một cái tiểu gia trong tộc tu sĩ. Về sau trong gia tộc rơi, thân nhân phân tán bốn phía. Nô tỳ bơ vơ không nơi nương tựa, phiêu bạt bất định phía dưới, vốn chỉ muốn về thế tục cái này quãng đời còn lại, may mắn đến 3 năm trước đây Tạ quản sự thu lưu tại cái này. Nghiền nát gia đình, hiểu chuyện nàng. Không nghĩ tới, đi tới tu chân giới, lại còn có dạng này giải thích. Nhìn nữ tu một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, Ngụy Phàm kém chút nhịn không được cười ra tiếng, như vậy nhìn tới, Tạ sư đệ ngược lại làm chuyện tốt. Đúng vậy, công tử. Nhìn Ngụy Phàm giống như cười mà không phải cười dáng dấp, nữ tu kia cũng là hơi sững sờ, lập tức kinh ngạc nói: "Đã đạo hữu thê thảm như thế, bản công tử liền không đành lòng đi cái này chuyện bất chính." Ngụy Phàm gật đầu một cái, lập tức nghiêm mặt nói: "Ngụy mộ luôn luôn thanh tu đã quen, đạo hữu mời trở về đi." "A cái này, công tử." Nữ tu kia không nghĩ tới Ngụy Phàm dĩ nhiên cự tuyệt, lập tức sắc mặt hơi đổi, lập tức cầu khẩn nói: "Công tử, ngài nếu là như vậy đuổi nô tỳ ra ngoài, nô tỳ chắc chắn bị trách phạt." "Công tử ngài yên tâm, bất kỳ yêu cầu gì nô tỳ đều sẽ đáp ứng." Nữ tu kia một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, đúng là trực tiếp xốc lên lụa mỏng, tối nay nô tỳ liền toàn bằng công tử xử trí. Đạo hữu hẳn là không có nghe tiếng Ngụy Mỗ nói ư? Ngụy Phàm chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt cũng là mang theo lành ý vừa mới nhìn Ngụy Phàm ôn hòa dáng dấp, nữ tu nguyên bản còn tưởng rằng thiếu niên ở trước mắt là cái dễ nói chuyện, không nghĩ tới lại bị nó cự tuyệt, không có cam lòng phía dưới, nữ tu cũng là nhịn không được dây dưa. Nhưng đằng nữ tu kia nên tiếp Ngụy Phàm ánh mắt lạnh lẽo, lập tức khẽ run lên, động tác trên tay cũng là dừng lại. Trước mắt ôn hòa thiếu niên, thế nhưng hàng thật giá thật luyện khí hậu kỳ tu sĩ, vẫn là Huyền Dương tông nội môn đệ tử. Trong miệng mình vị kia Tạ quản sự đều đến một mực cung kính hầu hạ, chính mình làm sao dám hung hăng càn quấy. Công tử chớ giận, nô tỳ liền rời khỏi. Trong lòng tuy là không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là minh bạch song phương thân phận tu vi khoảng cách. Nữ tu khỏe mắt cũng là hơi đỏ lên, nước mắt một trận gợn sóng, tiếp đó mang vào lụa mỏng hơi hơi không người sau liền quay người rời đi. Nhìn nữ tu đi xa bóng lưng, Ngụy Phàm ánh mắt một trận lấp lóe, lập tức liền đóng cửa phòng. "Cảm ơn đăng thịnh." Quay ngược về phòng bên trong, Ngụy Phàm trong miệng tự lẩm bẩm. Một cái quặng mỏ quản sự, nuôi trộm nữ tu, còn không chỉ một cái. Từ lời nói mới rồi tới nhìn, hình như 3 năm trước đây, cảm ơn đang thịnh liền bắt đầu chuẩn bị. Cũng không biết người này là thông minh vẫn là xuẩn. Ngụy Phàm ánh mắt hơi khép, vừa vặn không có đầu mối, người ngược lại đưa tới cửa. Ngay tại lúc này, Ngụy Phàm thần sắc hơi động một chút, cũng là đột nhiên nhìn hướng gian phòng cửa chắn. "Chu sư tỷ, thế nào không theo cửa chính đi vào?" Ngụy Phàm mặt lộ một tia vẻ bất đắc dĩ, lập tức lắc đầu nói. "A." Gian phòng cửa chắn bên ngoài, truyền đến một trận tiếng kêu kinh ngạc. Lập tức, một bóng người xinh đẹp liền từ cửa chắn lướt vào gian phòng. Nữ tu người mặc một bộ hồng y liễu pháp bào, vóc dáng có lồi có lõm, đúng là so vừa mới tên kia Thu Thủy còn muốn đầy đặn 3 phần. Chính là Chu Nguyệt Như nữ tử này. Nữ tử cười hì hì nhìn xem Ngụy Phàm nói, Xuân Tiêu một khắc giá trị thiên kim, ta đây không phải sợ làm trễ nải sư đệ chuyện tốt đi. Thứ 114 điều tra nhìn Chu Nguyệt như một bộ xem náo nhiệt biểu tình, Ngụy Phàm cũng là khỏe miệng có chút co lại. Chu sư tỷ, ngươi hơn nửa đêm chạy đến trong phòng ta, đại khái không phải là vì nhìn trộm sư đệ chuyện tốt ta. Ngụy Phàm có chút bất đắc dĩ nói, chỉ là có cái này một bộ phận nguyên nhân mà thôi. Chu Nguyệt Như cười khanh khách một tiếng, tiếp đó xinh đẹp trên mặt đúng là lộ ra một chút tiếc nuối thần sắc tới, vừa mới vị kia thu thủy cô nương, muốn vóc dáng có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, ta nhìn đều tâm động không thôi, Ngụy sư đệ dĩ nhiên như vậy bất cận nhân tình, còn đem nhân gia đuổi đi, thật đúng là khối gỗ. Chu sư tỷ nếu là tâm động, ngày mai ta liền để chúng ta vị này tạ sư đệ đem nàng an bài đến trong phòng ngươi mà đi. Ngụy Phàm nghe lấy Chu Nguyệt Như còn đang trêu ghẹo, cũng là tức giận nói, khanh khách. Chu Nguyệt Như cười đến một trận nhánh hoa run rẩy, tiếp đó lại nói, vậy cũng không được, quân tử nhưng không đoạt người chỗ thích. Chu sư tỷ ngược lại rộng rãi, đều lúc này còn có tâm tư cùng sư đệ ta nói đùa. Ngụy Phàm trợn mắt một cái, tiếp đó nghiêm nghị nói, hôm nay tới chỗ này điểm đào quáng, sư tỷ có cái gì phát hiện? Nhìn Ngụy Phàm một mặt bộ dáng nghiêm túc, sắc mặt Chu Nguyệt Như dần dần ngưng trọng lên, tòa này quan mỏ nhìn lên khắp nơi bình thường, tuy nói chỉ là sản xuất dưới nhất phẩm hàn thiết, nhưng không khỏi cũng quá mức buông lòng một chút. Nhìn tới Chu sư tỷ cũng chú ý tới, Ngụy Phàm trịnh trọng gật đầu một cái, ba ngày vừa tới tòa kia quan mỏ, ta liền phát hiện chỉ có 2-3 cái giám sát tại ngoài quan mỏ vây trông giữ, liền một cái canh gác đều không có. Nếu như ta là Cửu Kiếm môn đệ tử, loại này buông lòng phòng giữ, mấy tên luyện khí hậu kỳ liền có thể tùy tiện bắt lại. Còn có vị kia tạ sư đệ, nhìn xem rất cung kính, thực ra một bụng ý nghĩ xấu. Chu Nguyệt Như tìm một cái ghế, nhẹ nhàng dựa vào đi lên, ngoài miệng cũng là không buông tha nói, dĩ nhiên chỉ biết là cho các ngươi tìm hai vị nữ tu thị tẩm, cũng không hỏi xem ta cùng Tô Lan muốn hay không muốn nam tu. Cái này cảm ơn đang thịnh chính xác có vấn đề, nuôi trộm nữ tu tuy nói không phải tội danh gì, nhưng lúc này vẫn là muốn chặt chẽ đề phòng một chút. Ngụy Phàm căn bản không để ý tới Chu Nguyệt Như tại cái kia hồi liệt, tiếp đó nghiêm nghị nói, ngược lại hiện tại Cửu Kiếm môn cùng Hoàn Chân Tông đệ tử chưa từng xuất hiện, chúng ta vừa vặn trước tra một chút cái này cảm ơn đang thịnh. Sư đệ kia chuẩn bị từ cái nào tra? Sắc mặt Chu Nguyệt Như một chính, tiếp đó hỏi. Quặng mỏ sổ sách, tất cả liên quan tới tòa này quặng mỏ hàn thiết khoáng sản lượng, vận chuyển đẳng đều muốn điều tra rõ ràng. Ngụy Phàm bước cằm, như có điều suy nghĩ nói, ngày mai liền đi quặng mỏ chặt chẽ tra một phen. Hắn một cái quặng mỏ nho nhỏ còn sự, chỉ nuôi trộm nữ tu làm không tốt liền cần một bút xa xỉ linh thạch. Nghĩ không ra Ngụy sư đệ não còn rất linh hoạt đi. Chu Nguyệt Như gật đầu một cái, cũng không biết có thật lòng không tán dương một câu. Tiếp lấy nhưng lại hỏi bận lại Ngụy Phàm nói, Ngụy sư đệ, nhân gia tại cái này quặng mỏ kinh doanh mấy chục năm, ngươi muốn trong vòng vài ngày liền đem những cái này sổ sách tra rõ ràng, sợ là có chút không có khả năng làm à? Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu là hắn thật có thể làm không chê vào đâu được, ta ngược lại thật có chút bội phục. Ngụy Phàm hơi sững sờ, tiếp đó có chút không thể làm gì lắc đầu nói, sư đệ, tối nay ánh trăng không tệ, muốn hay không muốn cùng sư tỷ một đạo ra ngoài dạo chơi? Bệ cửa sổ một bên, ánh trăng như nước tung xuống, nữ tử một thân hồng trang, mặt như hoa đào, cười tươi liên hệ hướng Ngụy Phàm hỏi, ân. Ý của sư tỷ là, đối mặt Chu Nguyệt Như không đầu không đuôi một câu mời, Ngụy Phàm tim đập thình thịch, tiếp đó hỏi, chúng ta vừa tới nơi đây, vốn là chưa quen cuộc sống nơi đây, huống hồ quặng mỏ địa hình phức tạp, giờ phút này lại là đêm khuya, coi như hiện tại đi tra xét, cũng không tra được cái gì à? Ngươi thật coi sư tỷ ta là một cái bình hoa bài trí, một chút chuẩn bị cũng không có sao? Chu Nguyệt Như hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy tay ngọc nhấc lên một chút, liền ném qua tới một mai thẻ ngọc màu xanh. Ngụy Phàm tiếp nhận ngọc giản, thân thức nhẹ nhàng tìm tòi, tiếp lấy liền mặt lộ vẻ vui mừng, đây là quặng mỏ bản đồ địa hình. Mai kia thẻ ngọc màu xanh bên trên, bất ngờ miêu tả chỉnh tọa quặng mỏ địa hình. Không chỉ như vậy, liền dưới đất mỗi tòa quặng mỏ lộ tuyến xu thế đã quặng mỏ xung quanh đóng giữ điểm đều đánh dấu rõ ràng. Như thế nào? Hiện tại có thể bồi sư tỷ ra ngoài giải sầu một chút ta. Nhìn Ngụy Phàm một mặt dáng vẻ vui mừng, Chu Nguyệt Như cười hì hì nói, có cái này quặng mỏ bản đồ địa hình tại tay, Ngụy Phàm trong lòng lập tức nắm chắc tăng nhiều. Như vậy ngày tốt điều kiện, lại có mỹ nhân sư tỷ mời. Ngụy Phàm đem ngọc giản thu hồi, khẽ mỉm cười nói, sư đệ tự nhiên cầu cũng không được. Bóng đêm càng đen, trăng tròn treo cao. Quặng mỏ trên tiểu trấn một chỗ trong mật thất. 3. Một đạo trưởng ảnh mang qua, nữ tử trên mặt nháy mắt lên 5 đạo máu đỏ tươi ấn. Phế vật. Giờ này khắc này, cảm ơn đang tỉnh chính giữa ngồi tại trong mật thất, đối nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên nữ tu lớn tiếng nổi giận nói, liền một cái 17-18 tuổi tiểu nam ba đều câu dẫn không được, ta nuôi dưỡng ngươi có ích lợi gì? Trên mặt của hắn tràn đầy âm tàn, đã sớm không còn vào ban ngày đối mặt Ngụy Phàm đám người định nọ kính cẩn nghe theo. Hừ. Lao ra, cơ hội tốt như vậy, thu thủy bội bội dĩ nhiên không nắm chặt, ngài còn không bằng để ta đi đây. Một bên, một vị khuôn mặt diễm lệ nữ tu khinh miệt nhìn nằm trên mặt đất nữ tử một chút, tiếp đó đối cảm ơn đang thịnh nọn nẹn vừa nói nói, hơn nữa lại còn bị vị công tử kia chụp vào lời nói, nói không được đã để vị kia họ Ngụy công tử lên lòng nghi ngờ đây. Diễm lệ nữ tử ngoài miệng hô hào thu thủy bội bội nhưng nói thật sự là cầu câu chu tâm. Quả nhiên, nghe xong diễm lệ nữ tử nói, cảm ơn đang thịnh càng nổi cáu, lập tức lại giận mắng một tiếng, ngu xuẩn. Vị kia tên gọi thu thủy nữ tu ngẩng đầu lên, hoán độc nhìn diễm lệ nữ tử một chút, tiếp đó lại đối cảm ơn đang thịnh đau khổ cầu khẩn nói, lao ra, vị kia Ngụy công tử chính xác không thích chuyện nam nữ, nô tỳ cũng là nhất thời không rõ, mới cùng hắn nhiều hàn huyên hai câu, lần sau nhất định cẩn thận chút. Sư minh, cái này họ Ngụy rõ ràng so cái kia Chu quý khó chơi nhiều. Cảm ơn đang thịnh bên cạnh, một vị khuôn mặt thật thà độc nhãn tu sĩ có chút chần chờ nói, có muốn hay không ta hiện tại đi nó cửa gian phòng nhìn kỹ. Ngươi có mấy cái gan mấy cái mạng, dám đi nhìn kỹ nội môn đệ tử. Cảm ơn đang thịnh trừng độc nhãn tu sĩ một chút, nói, nhất là cái kia họ Ngụy, dùng ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm, tiểu tử này tuyệt đối không dễ trọng. Một khi bị hắn phát hiện, có hay không có mệnh trở về đều phải dựa vào tổ tông phù hộ. Thế nhưng, những người này ngày mai làm không tốt liền sẽ tra được bạn mỏ bên kia. Độc nhãn tu sĩ lo lắng nói, yên tâm, ta đã an bài lao tứ mấy người bọn hắn đi làm, phòng trừng giờ phút này đã ở trên đường. Cảm ơn đang thịnh sắc mặt cũng là bộ phát âm trầm, phía trước đại chiến sắp đến, vô luận như thế nào, đều muốn chống nổi mấy ngày nay. Chỉ cần chiến sự nổ ra, đến lúc đó liền nhìn không được chúng ta quặng mỏ bên này. Được. Vị kia diễm lệ nữ tử cùng độc nhãn tu sĩ trong lòng hơi hơi run lên, lập tức chắp tay xưng là. Khánh An thành đông, núi Quảng Hàn Thiết. Một mảnh tĩnh mịch trong rừng cây, Ngụy Phàm nắm lấy ngự phong thuật thận trọng tại trên núi lách mình tiến lên. Bên cạnh, khuôn mặt Chu Nguyệt như che tầng một lụa mỏng, nguyên bản một ghế pháp bảo màu đỏ giờ phút này cũng đổi thành bó sát người áo đen. Phía trước liền là núi Quảng Hàn Thiết chấp sự đường. Trong đầu hiện lên chỉnh tọa quặng mỏ địa hình bản đồ phân bố, Ngụy Phàm hạ giọng, túi người xuống nhẹ giọng nói ra, bao năm qua núi Quảng Hàn Thiết sổ sách đều nuốt ở bên trong, chờ một hồi tìm cơ hội tiến vào đi nhìn một chút. Chương 115, dưới quặng mỏ chương 115, dưới quặng mỏ hử. Cái này cảm ơn đang tỉnh tám thành có quỷ. Chu Nguyệt Như nhẹ nhàng ngóc ngóc tuyết trắng cằm, tiếp đó hừ nhẹ một tiếng nói, chỉnh tọa quặng mỏ thủ vệ thùng rông kêu to, cái kia một tòa nho nhỏ chấp sự đường lại còn phái 4-5 vị đệ tử canh gác. Ngụy Phàm ngưng thần nhìn lại, lại thấy ngoài quặng mỏ gian kia ngoài nhà đá, lại có 4-5 vị cường tráng hán tử canh gác. Những cái này cường tráng đại hán từng cái khí tức ngưng thực, tựa hồ cũng là luyện khí tầng 5-6 tu vi. Cái này, Ngụy Phàm trong lúc nhất thời cũng là có chút đau đầu. Tuy nói mấy người kia ngăn không được hắn, nhưng mạo muội xuất kích phía dưới, khẳng định sẽ kinh động vạn mọi người khác. Chu sư tỷ, ngươi trước tại cái này dán mắt một hồi. Ngụy Phàm suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, ta trước đi phía dưới quặng mỏ điều tra một phen, đằng đêm lại thâm nhất chút, lại tìm cơ hội nhìn một chút có thể hay không tiến vào chấp sự đường, ví như không được. Ngụy Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, chúng ta dù sao cũng là đường đường nội môn đệ tử, trực tiếp quang minh thân phận đi vào đột ngột tra một phen cũng không phải là không được. Không phải bạn bất đắc dĩ, Ngụy Phàm vẫn là không muốn quang minh thân phận đi đột ngột tra. Thật muốn có thể tra ra cái gì cái kia tốt nhất, nếu là cái gì đều tra không đến, thế tất sẽ kinh động cảm ơn đang thịnh. Đến lúc đó lại nghĩ tra ra cái gì, liền khó khăn. Hảo, vậy ngươi cẩn thận. Chu Nguyệt Như mặt lộ một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Nhẹ người người bên cạnh truyền đến nữ tử mùi thơm, lại nghe đến chính mình vị sư tỷ này ân cần lời nói, Ngụy Phàm mỉm cười, lập tức thân hình hơi động, biến mất tại trong rừng cây. So với vào ban ngày người trong quặng mỏ người tới hướng, buổi tối hàn thiết quặng mỏ người liền thưa thớt rất nhiều. Hàn thiết khoáng, tại ban đêm lại phát ra từng đợt hàn lưu. Loại này hàn lưu, đối với luyện khí sơ kỳ khoáng mạch đệ tử tới nói, thì sẽ có nguy hiểm chí mạng. Bị loại này hàn lưu trường kỳ ăn mòn, cấp thấp tu sĩ kinh mạch trong cơ thể sẽ thay đổi dị thường mỏng manh, lại hàn khí sẽ còn tại thể nội tập hợp, ở trong loại hoàn cảnh này trường kỳ tiếp tục chờ đợi, không chỉ sẽ tu vi tổn hao nhiều, thậm chí còn có thiên thọ nguy hiểm. Ngụy Phàm ngược lại không sợ, hắn một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, lại tu tập cao giai công pháp, chỉ cần sơ sơ vận chuyển pháp lực, loại này hàn lưu tự nhiên là sẽ bị ngăn cản tại bên ngoài cơ thể, vô pháp xâm lấn mảy may. Bước chân nhẹ nhàng xê dịch, Ngụy Phàm thận trọng né tránh mấy cái ngay tại đào mỏ khoáng mạch đệ tử, tại cái này dưới đất trong hầm mỏ không ngừng tiến lên điều tra. Toàn này hàn thiết khoáng có mấy trăm năm lịch sử, dưới đất quặng mỏ bốn phương thông suốt, lộ tuyến cực kỳ phức tạp. Mặc dù có Chu Nguyệt Như cho quặng mỏ bản đồ ngọc giản, nhưng vẫn là có rất nhiều nhỏ thông đạo không có tiêu ký đi ra. Hơi không chú ý, khả năng liền sẽ lạc đường. Quặng mỏ này phía dưới ngược lại không có gì dị thường. Ngụy Phàm khẽ nhíu mày, một đường từng điều tra tới, loại trừ thủ vệ thưa thất lỏng lẻo một chút, hình như cũng không có cái gì dị thường. Lại hướng chỗ sâu đi một chút, không được liền trở về a. Ngụy Phàm thần thức quyết tán ra tới, tiếp đó thân hình hơi động lần nữa hướng về quặng mỏ chỗ sâu lao đi. Đi ước chừng nửa nén hương thời gian, Ngụy Phàm xem chừng nhanh đến quặng mỏ chỗ sâu nhất. Trong cái quặng mỏ này, hàn ý cũng là càng ngày càng mạnh, đầu này quặng mỏ trung đô tràn ngập nhàn nhạt lạnh sương mù. Liên Ngụy Phàm đều đã cảm nhận được một hơi khí lạnh. Quặng mỏ này chỗ sâu nhất, trống rỗng liền cái bóng người đều không có. Những cái kia khoáng mạch đệ tử đều là luyện khí sơ kỳ tu vi, vô luận như thế nào cũng không dám tùy tiện xuống tới như vậy sâu địa phương tới đào mỏ. Chờ một chút. Ngay tại Ngụy Phàm chuẩn bị quay người rời khỏi thời khắc, nó thần sắc hơi động một chút, tiếp đó lập tức hướng về bên cạnh một chỗ chật hẹp trong hầm mỏ lách mình đi qua. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản không có một hai trong hầm mỏ, dĩ nhiên mơ hồ chuyển đến một trận tiếng bước chân. Mẹ nó, thực tế chết có người. Một vị vóc dáng thon gầy tựa như thân trúc trung niên tu sĩ, cánh tay vây quanh ôm thân thể, xuất hiện tại trong hầm mỏ. Chỉ nghe lớn tiếng phàn nàn nói, từng ngày này, lúc nào là cái đầu, lạnh cũng lạnh chết. Cẩn thận chút. Hai ngày này không giống ngày xưa, giữ vững tinh thần tới. Một vị khác hơi có vẻ ổn trọng âm thanh lập tức khiển trách, tạ sư minh nói đều quên. Ta nói Ngũ Xuyên, tiểu tử ngươi sư minh gọi, cái kia thân trúc tu sĩ nhẹ hát một tiếng, nhân ra mỗi ngày tại phía trên ăn ngon uống say, liền liễu minh đệ ta hai tại cái này chết có người địa phương thủ mộ phần. Trong hầm mỏ nhất thời an tĩnh lại, vị kia tên gọi Ngũ Xuyên tu sĩ cũng không nói lời nào. Đi đi đi, tiểu Ngũ, chúng ta đi lên trước đoán đoán thân thể ăn chút rượu. Nhìn Ngũ Xuyên giữ im lặng dáng dấp, vị kia thân trúc tu sĩ cười hát hát nói, ta hôm qua quy mô mới từ trên thị trấn đánh một bình thanh phong lộ, còn không đếm hai cái đây. Thế nhưng, gần nhất không phải mấy vị nội môn sư minh tới sao? Ngũ Xuyên rõ ràng có chút dao động. Tới lại như thế nào? Ngươi thật coi bọn hắn là tới làm việc? Thân trúc tu sĩ khoát tay áo, chẳng hề để ý nói, phía trước cũng không phải chưa từng tới, hiện tại phía trước đánh khí thế ngất trời, nếu thật là có bản sự, có thể điều đến chúng ta nơi này tới. Nói như vậy lấy, thân trúc tu sĩ đã túm lấy Ngũ Xuyên càng chạy càng xa. Thủ mộ phần. Theo lấy hai tên tu sĩ càng chạy càng xa, Ngụy Phàm cũng từ chỗ bóng tối đi ra tới. Nghe bọn hắn vừa mới nói, hình như liền là cảm ơn đang tịnh an bài bọn hắn tới quặng mỏ này chỗ sâu. Mục đích tựa hồ là thủ mộ phần. Ngụy Phàm khẽ nhíu mày, cũng là không có minh bạch. Bất quá, hiển nhiên quặng mỏ này phía dưới là có bí mật. Ngụy Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng lại, lập tức hướng về quặng mỏ chỗ càng sâu lao đi. Lại qua thời gian một chén trà, Ngụy Phàm mới ngừng thân hình, nhìn về phía trước. Quả nhiên có vấn đề. Chỉ thấy một đầu chật hẹp trong hầm mỏ, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hắc thiết cửa chính, một cái vòng tròn khóa lớn đem cửa sắt một mực khóa lại. Cái kia hắc thiết cửa chính hiển nhiên thời kỳ đã 10 phần xa xưa, phía trên rỉ sét loang lổ. Không chỉ như vậy, tại cái này lạnh lẽo quặng mỏ phía dưới, còn có tầng một thật dày băng xương ngưng kết. Ngụy Phàm vận chuyển pháp lực, xuê bàn tay ra, một đạo hỏa diễm tại lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện. Đón lấy, đưa bàn tay khẽ vuốt tại cái này hắc thiết trong cửa lớn ở giữa khe hẹp bên trên. Suy, suy, theo lấy Ngụy Phàm bàn tay tại hắc thiết trên cửa chính khẽ vỗ mà xuống, cái kia hắc thiết trên cửa chính băng xương trực tiếp hòa tan thành nước, chảy xuôi xuống dưới. Băng xương hòa tan, Ngụy Phàm lấn người hướng về phía trước, tiếp đó xuôi theo khe cửa trong chiều nhìn lại. Chờ một chút, đây là chỉ là sơ sơ thoáng nhìn, Ngụy Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy cái kia cửa sắt màu đen phía sau dĩ nhiên đứng thẳng lít nha lít nhít gần ngàn đạo thân ảnh màu đen, mà những bóng đen này đều là tựa như tựa gỗ một loại đứng thẳng, bên ngoài thân bị tầng một băng xương bao trùm, hiển nhiên đã là vô số cỗ thi thể. Đến mau tới báo tông môn, Ngụy Phàm trong đầu lập tức hiện lên đạo ý niệm này. Hắn nháy mắt phản ứng lại, vừa mới hai vị tu sĩ nói tới thủ mộ phần là có ý gì? Ai có thể nghĩ tới, cái này Huyền Dương Tông thường thường không có gì lạ hàn tiết dưới quan mộ, dĩ nhiên trốn lấy mấy ngàn cô thi thể. Chương 116, truy sát chương 116, truy sát. Ngụy Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức pháp lực chuyển vào trong hai tay, hướng về huyền hắc trên cửa chính cái kia vòng tròn khóa lớn kéo đi. Sau một khắc, vòng tròn khóa lớn bên trên đột nhiên một trận linh quang lấp lóe, từng nét bùa chú hiện lên ở khóa lại. Lại còn hạ cấm chế. Ngụy Phàm thầm giật mình. Loại cấm chế này cũng không tầm thường, nhìn phù văn trình độ phức tạp, ít nhất là nhị giai, trong thời gian ngắn cực kỳ khó phá mở. Nếu như vận dụng pháp lực cưỡng ép phá hoại lời nói, thế tất sẽ dẫn tới người khác. Đi về trước lại nói, tiếp đó bẩm báo tông môn. Ngụy Phàm do dự chốc lát, lập tức quả quyết quay người rời khỏi. Có thể tra được quặng mỏ này phía dưới cái này gần ngàn cố lượt đi, liền là đã là một cái công lớn, hắn không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng lại đi điều tra. Còn lại hồi báo cho tông môn, tự nhiên sau có người xuống điều tra, cũng không phải là chuyện của hắn. Thân hình lóe lên, Ngụy Phàm liền bóp một đạo ngự phong thuật trực tiếp hướng ngoài quặng mỏ lao đi. Đi ra quặng mỏ, bên ngoài đã là phồn tinh đầy trời. Ngụy Phàm sơ sơ nuối lòng một hơi. Núi quặng hàn thiết chấp sự đường sổ sách giờ phút này đã không quan trọng, đến tranh thủ thời gian kêu lên Chu Nguyệt Như rút lui mới phải. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới tại trong đầu chợt lóe lên, chỗ không xa cũng là đột nhiên bộc phát ra một trận kinh thiên động địa nổ mạnh. Vâng. Một đạo hỏa quang xông thẳng tới chân trời, Ngụy Phàm thậm chí có thể cảm nhận được phả vào mặt nhiệt nóng khí tức cùng cố kia mãnh liệt sóng pháp lực. Cái phương hướng này là chấp sự đường. Ngụy Phàm sắc mặt hơi đổi, không kịp ngâm nghĩ nữa, liền trực tiếp thân hình lóe lên, hướng phía đó lướt tới. Theo lấy thân hình khoảng cách chấp sự đường càng ngày càng gần, Ngụy Phàm cũng từng bước nhìn rõ ràng bên kia hỗn loạn tình hình. Theo lấy một tiếng này nổ mạnh, chỉnh tọa quặng mỏ giờ phút này đã loạn cả một đoàn. Đại lượng khoáng mạch đệ tử tuân ra quặng mỏ, một mặt mở mịt nhìn quanh bốn phía. Còn có mấy cái chấp sự dáng dấp đệ tử còn tưởng rằng là quặng mỏ sụp đổ, trong kinh hoàng chạy trốn từ phía. Ngụy Phàm thần thức bày ra, không ngừng tìm kiếm Chu Nguyệt Như khí tức. Đúng lúc này, mấy đạo cấp bách mà lại hốt hoảng âm thanh truyền vào lỗ tai. Mau mau, đừng để cái kia tiểu nương bị chạy. Bắt được nàng, sinh tử chớ luận. Ngụy Phàm sắc mặt hơi đổi, nhạy bén thần thức rất nhanh phân biệt phương hướng, tiếp đó điều chuyển thân thể, trực tiếp hướng phương hướng âm thanh truyền tới bọn tới. Không qua bao lâu, liền nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp hướng phía bên mình lách mình tới. Mà tại bóng người xinh đẹp kia sau lưng, còn có 4-5 vị tu vi cao thấp không đồng nhất hắc ảnh, vừa hướng bóng hình xinh đẹp quát lớn giận mắng, một bên tôi động pháp lực hướng về cái trước dồn sức không thôi. Ngụy Phàm gặp tình hình này, không chút nghĩ ngợi thân hình hơi động, toàn bộ nhân hóa làm một cái bóng mờ, trực tiếp lách mình đến bóng hình xinh đẹp kia trước người. Đồng thời, ống tay áo run lên, trong khoảnh khắc liền thôi phát hai chương lôi hỏa phù hướng về phía sau cùng cái kia 4-5 đạo bóng đen kích xạ đi qua. A, các hạ người nào? Không tốt. Tiểu nương bị này còn có tiếp ứng. Cái kia 4-5 đạo bóng đen trông thấy Ngụy Phàm đột nhiên chặn ngang một cước lách mình tới, hơi sững sờ phía dưới vừa định hỏi cho rõ, sau một khắc liền trông thấy hai chương lóe linh quang phù lục phiêu nhiên mà tới. Lập tức sắc mặt mọi người biến đổi, tiếp đó không chút nghĩ ngợi hướng thẳng đến sau lưng né tránh đi. Nhưng đã muộn, hai chương lôi hỏa phù chốc lát mà tới, sau một khắc liền trực tiếp vỡ vụn, một trận chói mắt hồng quang bộc phát ra. Vâng. Kinh liên sóng pháp lực trực tiếp đem 4 người lật tung, một người trong đó càng là bay ngược mà ra, tại dưới đất trượt xa 5-6 mét. Ngụy sư đệ, trông thấy Ngụy Phàm, bóng người xinh đẹp kia lập tức mắt đẹp sáng lên, sau một khắc liền lo lắng thúc giục nói, Ngụy sư đệ đi mau, mấy người kia là luyện thi tông Dương Nghiệt, trực tiếp nổ nát chấp sự đường. Ta chúng bọn hắn phía dưới thi độc, nhất định cần phải nhanh trị liệu. Nghe thanh âm, chính là mới vừa rồi cùng Ngụy Phàm tách ra Chu Nguyệt Như nữ tử này. Chu Nguyệt Như vừa mới dứt lời, Ngụy Phàm liền thấy nó sắc mặt đột nhiên một trắng, tiếp lấy kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ người trực tiếp mềm liền xuống dưới. Chu sư tỷ, Ngụy Phàm trong lòng sớm có dự liệu, nghe xong lời này trong lòng cũng là hơi kinh hãi, lập tức khẽ vươn tay, đem Chu Nguyệt Như eo thon vừa đỡ liền ôm vào lòng. Nguyễn Ngọc Ôn hương trong ngực, nhưng Ngụy Phàm giờ phút này căn bản hoàn mỹ hưởng thụ, lập tức đem Ngự Phong Quyết thi triển đến cực hạn. Phong đột. Xoát một tiếng, Ngụy Phàm toàn bộ nhân hóa làm một đạo thanh quang, tiếp đó hướng về xa xa một cái hướng khác đột nhiên lóe lên, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại bên ngoài 2-3 dặm. Khu khu. Hô trướng. Ngụy Phàm sau lưng, cái kia 4-5 đạo thân ảnh đã từ lôi hỏa phủ dư âm nổ mạnh bên trong phản ứng lại. Dẫn mắng 2 tiếng sau, vừa định hướng về Ngụy Phàm truy sát tới, đảo mắt liền trông thấy Ngụy Phàm ôm lấy Chu Nguyệt như trốn vô ảnh vô tung. Cái này, trong đó một vị gầy như thân trúc trung niên tu sĩ lập tức sắc mặt hơi đổi, tiểu tử này tốc độ thế nào nhanh như vậy? Phong độ thuật. Cái kia 4-5 đạo nhân ảnh bên trong, đứng đầu một vị đại hán dâu quay nón hiển nhiên cũng là thấy qua việc đời, một chút liền nói phá Ngụy Phàm thi triển pháp thuật. Nó sắc mặt âm trầm, hận hận nói, tiểu tử này nhìn xem tuổi còn trẻ, không nghĩ tới dĩ nhiên đem Ngự Phong thuật luyện đến tiểu thành chi cảnh, tiện tay liền móc ra 2 chương lôi hỏa phủ. Làm thế nào? Thứ ca, đại hán dâu quay nón sau lưng, một vị chán dài nhọn, vóc dáng buồn bã tu sĩ sắc mặt ngưng trọng nói, đến miệng bị chạy, nàng còn bắt gặp thân phận của chúng ta, Tạ Lao đại biết sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ma Can, đại hán dâu quay nón một bĩu môi, ra hiệu vị kia gầy như thân trúc trung niên tu sĩ nói, ngươi cùng lao khâu vị ngũ xuyên đi nghỉ ngơi. Tiếp lấy quay đầu phân phó vị kia chán dài nhọn tục tịch tu đạo, hai ta đuổi theo tiểu tử kia, yên tâm, cái kia tiểu nương bị chúng ta thi độc phấn, khẳng định phải tìm địa phương chữa thương, chạy không xa. Đó lấy, đại hán dâu quay nón lại run lên ống tay áo, liền có một cái lớn chừng bàn tay màu xám trắng thiêu thân vũ cánh bay ra. Cái kia đại hán dâu quay nón hai tay vừa bấm, liền có một đạo màu xám pháp quyết đánh ra. Theo lấy cái kia ánh sáng xám không có vào thiêu thân thân thể, màu xám trắng bướm bướm hơi chấn động một chút, tiếp lấy vỗ 2 lần cánh hướng về Ngụy Phàm biến mất phương hướng bay đi. Đi, đi theo ta thi băng nga. Đại hán dâu quay nón thấy thế, lập tức sắc mặt vui vẻ, tiếp lấy lại tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu đối cái kia gầy như thân trúc trung niên tu sĩ nói, Ma Can, ngươi cùng lao khâu nhất định phải đem bên trong quặng mỏ đồ vật nhìn kỹ, cuối cùng 2 ngày, tuyệt đối không thể sai lầm hiểu không? Yên tâm đi, thứ ca. Cái kia Ma Can trung niên tu sĩ nghe xong, biến sắc, lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. Đại hán dâu quay nón thấy thế, gật đầu một cái, liền ra hiệu bên cạnh chán dài nhỏ tu kịch tu sĩ cùng chính mình một đạo đi theo cái kia màu xám trắng thi băng nga. Giờ phút này, Ngụy Phàm trong ngực ôm lấy Chu Nguyệt Như, tại trong núi rừng thật nhanh phi nhanh lấy. Quặng mỏ phía dưới gần ngàn cỗ luyện thi, chấp sự đường lại bị luyện thi tông đệ tử nổ tung. Cái này cảm ơn đang thịnh không cần nghĩ, tuyệt đối có mở ám. Quặng mỏ tiểu trấn bên kia là tuyệt đối không thể đi, Chu Quý cùng Tôn Lan sống hay chết Ngụy Phàm hiện tại cũng bất chấp. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, liền là mang theo Chu Nguyệt Như thoát khỏi truy binh phía sau, tiếp đó mau chóng rời đi núi Quảng Hà Thiết. Nhưng mà Ngụy Phàm nhìn một chút trong ngực vị kia mỹ nhân sư tỷ một chút, nguyên bản màu trắng xám sắc mặt xuất hiện một trận bệnh trạng ửng hồng, thân thể cũng bắt đầu hơi hơi nóng lên. Cái này thi độc còn rất tà môn. Ngụy Phàm đống cảm giác đau đầu, không khỏi đến thầm mắng một tiếng. Hiển nhiên, lại tiếp tục như thế, coi như Ngụy Phàm có thể chạy về tiền tuyến, phòng chừng đến lúc đó, Chu Nguyệt Như đã là một cỗ thi thể. Đến trước tiên tìm một nơi trị liệu, hòa hoãn một thoáng thương thế. Ngụy Phàm thần thức bày ra, nhìn quanh bốn phía, lập tức liền ôm lấy Chu Nguyệt Như hướng về hướng một chỗ sơn động bay đi. Chương 117, kịch chiến chương 117. Kịch chiến trong sân động, Ngụy Phàm ôm lấy Chu Nguyệt Như đem nó đặt ngang tại trải tốt đống cỏ khô bên trên. Giờ này khắc này, Chu Nguyệt Như chán buộc phát nóng hổi, hai má ửng đỏ, toàn bộ người đều đã thần trí không rõ lên. Ngụy Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống, túi đầu nhìn lại, lại thấy Chu Nguyệt Như vai đẹp, một đạo lớn chừng bàn tay vết thương chính giữa mơ hồ rỉ ra máu đen tới. Hơi suy xét một phen sau, Ngụy Phàm cũng là thầm than một tiếng, hắn tại y thuật thực tế không quá tinh thông, cái này thi ban độc xem ra lại không giống phổ thông độc vật, trước mắt chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nghĩ đến đây, Ngụy Phàm lập tức vận chuyển pháp lực, song trưởng khẽ bước Chu Nguyệt Như vai đẹp, tiếp đó một cỗ tinh thuần pháp lực chậm chậm độ vào trong đó. Đằng pháp lực tràn vào Chu Nguyệt Như thể nội, Ngụy Phàm mới có hơi giật mình phát hiện, Chu Nguyệt Như tình huống trong cơ thể hình như so chính mình tưởng tượng còn phải kém một chút. Xen lẫn thi ban độc cỗ kia pháp lực tại Chu Nguyệt Như thể nội trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, nó bên trái vai đẹp đại bộ phận kinh mạch đều đã thu đến tác động đến. Trước đem độc vật khống chế lại, trong tông môn y thuật tốt đệ tử không ít, đến lúc đó để bọn hắn trị liệu là được. Ngụy Phàm vận chuyển pháp lực, thận trọng tại Chu Nguyệt Như thể nội du đầu, đem nó bả vai bên trong thi ban độc đẩy vào một chỗ trong góc chết, cuối cùng tại dùng pháp lực của mình đem thi ban độc bao trùm. Thời gian một nén nhang sau, Ngụy Phàm vậy mới thu về pháp lực. Lại nhìn Chu Nguyệt Như sắc mặt, tuy là vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đã tốt lên rất nhiều. Ngụy Phàm gật đầu một cái, lập tức lại từ trong túi chứa vật móc ra một bình đan dược, đổ ra 2 hạt lớn chừng trái nhãn đan dược tới. Một tay nhẹ nhàng vê lại Chu Nguyệt Như má, tiếp đó đem đan dược nhét vào nó trong cái miệng nhỏ nhắn. Cái này 2 hạt đan dược chỉ là Ngụy Phàm trước kia phòng giải độc đan dược, tuy là vô pháp trừ tận gốc loại này thì ban độc nhưng hẳn là có thể đưa đến nhất định chậm chạp tác dụng. Làm xong những cái này, Ngụy Phàm vậy mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bận rộn hơn phân nửa đêm, Ngụy Phàm cuối cùng có thể sơ sơ thở một cái. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Cuối cùng đằng sau còn có mấy cái thời thần đường muốn đuổi, thậm chí còn muốn mang lấy Chu Nguyệt Như, sau lưng những luyện thi tông kia dương nghiệt phòng trừng còn tại 4 phía điều tra chính mình cùng Chu sư tỷ 2 người. Không tính dưỡng một phen, Ngụy Phàm thật là có chút không chịu được. Nhưng mà mới ngồi xuống điều tức bất quá một chén trà thời gian, Ngụy Phàm đột nhiên mở 2 mắt ra, tiếp lấy liền thong thả đứng thẳng đứng dậy, đi ra ngoài động, hướng về rừng cây một chỗ nhìn một cái sau, vậy mới nhàn nhạt mở miệng nói, 2 vị đã tới, liền không cần trốn trốn tránh tránh a. A, dĩ nhiên có thể nhìn ra huynh đệ chúng ta 2 người ẩn nấp địa phương, xứng đáng là nội môn đệ tử Huyền Dương Tông, quả nhiên có chút thủ đoạn. Trong rừng cây, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, rõ ràng là phía trước vị kia hình thể cường tráng đại hán râu quai nón. Mà tại nó bên cạnh, một trận ánh sáng xám lấp lóe sau, một vị trán dài nhọn, vóc dáng buồn bã tu sĩ cũng xuất hiện tại Ngụy Phàm trước mặt. Nhìn tới các ngươi luyện thi tông những năm này giấu cũng đủ sâu, Ngụy Phàm sắc mặt bình thản nhìn xem một trái một phải hai người, tiếp đó bước cằm, như có điều suy nghĩ nói, có thể tại Huyền Dương Tông hàng thiết quặng mỏ giấu lại đại lượng thi thể, cũng tu hú chiếm tổ chim khách, phòng trường không có thời gian mấy chục năm không thành được việc này a. Hắc hắc, nhìn tới các hạ đã tiến vào trong hầm mỏ. Đại hán râu quai nón nghe xong Ngụy Phàm lời ấy, sắc mặt cũng là hơi đổi, bất quá nó rất nhanh phản ứng lại, lập tức nghe răng cười một tiếng nói, đạo hữu yên tâm, đặng lần này sau đó, ngươi cùng trong động vị kia tiên tử cũng sẽ bị luyện chế thành thi, cùng nhau tồn vào hàn thiết trong hầm mộ. Đã đều muốn luyện chế thành thi, đạo hữu không ngại cho thông khoái lời nói. Giờ phút này, Ngụy Phàm tựa hồ là không có chút nào sốt ruột, nó hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói, lần này từ linh thạch khoáng mạch tranh giành mà đưa đến Tam Tông đại chiến, sợ là có các ngươi những luyện thi tông này dư nghiệt tại đằng sau làm đầy tay a. Hắc hắc, đều lúc này, đạo hữu còn nghĩ đến lôi kéo ta lời nói đây. Đại hán râu quai nón cười lạnh liên tục, đã tới không kịp, đạo hữu, ngày mai song phương đại chiến liền sẽ mở ra, ngươi chính là có thông thiên khả năng cũng không ngăn cản được. Thứ ca, chớ có cùng hắn nói nhảm. Cái kia tu sĩ một mặt âm độc nhìn xem Ngụy Phàm nói, giải quyết tiểu tử này, quan mỏ bên kia còn có một đống sự tình phải xử lý đây. Nói xong, cũng không chờ đại hán râu quai nón trả lời, vị yêu kịch tu sĩ vây tay một cái, đúng là tự nhiên cứ gọi ra hai cái bốc lên hắc khí vòng tròn phi nhận tới. Đi. Yêu kịch tu sĩ bóp lấy hai cái vòng tròn phi nhận, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đối Ngụy Phàm cái hướng kia ném đi. Sau một khắc, cái kia vòng tròn phi nhận liền tạc bao bọc hắc khí hướng Ngụy Phàm xoay tròn lấy bay một tới. Bên cạnh, vị kia đại hán râu quai nón cũng không còn nói nhảm, nhe răng cười một tiếng sau, lập tức quanh thân một trận khí xám cuộn cuộn. Chỉ thấy nó đột nhiên một trương miệng rộng, tiếp đó đem quanh thân khí xám đều nuốt vào trong miệng. Theo lấy khí xám không ngừng tràn vào, nó toàn bộ khuôn mặt cũng sưng phù lên, một đôi mắt bóng càng là sưng như linh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trước sau bất quá một hai hơi thời gian, cái kia đại hán râu quai nón toàn bộ người đều biến đến quái dị đáng sợ lên. Giáng dấp đúng là so bên cạnh vị kia chán dài nhỏ tu kịch tu sĩ còn muốn xấu xí ba phần. Hai tên luyện khí hậu kỳ nhưng không dễ đối phó, Chu sư tỷ còn bản thân bị trọng thương, đến tốc chiến tốc thắng. Nhìn trước mắt hai tên luyện thi tông tu sĩ, Ngụy Phàm sắc mặt hơi hơi ngưng lại, lập tức thể nội pháp lực vận chuyển, tiếp đó vỗ một cái bên hông chữ vật đại. Ngay sau đó, một cái buộc lên lụa đỏ mang thanh đồng cổ kính liền bắn ra, nó ở giữa không trung quay tròn xoay tròn một vòng sau, lớn lên theo gió, tiếp đó vây quanh Ngụy Phàm xoay tròn, đúng là đem Ngụy Phàm quanh thân một mực bảo vệ. Cái này kính chính là lúc trước Ngụy gia đại trưởng lão đưa tặng ngưng quang bảo kính. Ngay tại ngưng quang kính bảo vệ Ngụy Phàm một tích tắc kia, vòng tròn phi nhận chốc lát mà tới. Đương, một tiếng kim qua giao kích giòn vang phía dưới, cái kia tỏa ra màu đen vòng tròn phi nhận hung hăng đụng vào thanh quang lấp lóe thanh đồng trên cổ kính. Bị phi nhận đập trúng thanh đồng cổ kính thân hình dừng lại, mặt ngoài thanh quang hơi hơi lóe lên, nhìn kỹ lại, đúng là lông tóc không tổn hao gì, rất nhanh lại vây quanh Ngụy Phàm quay tròn xoay tròn. Cái này phòng ngự pháp khí. Mắt thấy chính mình phi nhận đối cái kia ngưng quang kính không có xuất hiện ảnh hưởng chút nào, U Kịch Tu Sĩ trong lòng lập tức giật mình. Vững vàng đón đỡ lấy U Kịch Tu Sĩ một kích, Ngụy Phàm mặt không đổi sắc, một tay vừa bấm pháp quyết, theo sau chính là ba chi thủy tiễn lơ lửng mà ra. Thò tay cách xa một chỉ, cái kia ba chi thủy tiễn liền lập tức bắn ra, phân biệt hướng về đại hán râu quai nón cùng U Kịch Tu Sĩ bay đi. Pháp thuật viên mãn. Chỗ không xa, đã đem khí xám thôn nạp hoàn tất đại hán râu quai nón, gặp một lần tình cảnh này, con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Như thế nhanh chóng mềm mại thi pháp tốc độ, lại thêm thủy tiễn bên trên sen lẫn kinh người sóng pháp lực, đại hán râu quai nón cơ hồ nháy mắt liền phản ứng lại. Thiếu niên ở trước mắt, sợ là đã đem huyền thủy tên pháp thuật này luyện tới viên mãn chi cảnh. Đại hán râu quai nón giờ phút này căn bản không dám đón nữa, nó hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, hai đạo khí xám nháy mắt từ nó hai tay bay ra, hướng về huyền thủy tên đục tới. Đó lấy, đại hán lăng không đạp một cái, tiếp đó hướng về bên cạnh lách mình đi qua. Ầm. Huyền thủy tên cùng khí xám va chạm nhau, kèm theo một tiếng nặng nề nổ mạnh, linh lực kinh người phân tán bốn phía mà ra, hướng về xung quanh bắn tung tóe ra. Chương 118, kịch chiến 2, chương 118, kịch chiến 2, nguy hiểm thật. Nhìn xem giữa không trung bốn phía bắn tung tóe sóng pháp lực, đại hán râu quai nón trong lòng một trận hãi hùng kiếp vía. Còn không chờ nó hơi chỉ hoãn một hơi, đại hán râu quai nón cái kia khỏe mắt quét nhìn liền nhìn thấy ba chương hiện ra linh quang phủ lục lặng yên không tiếng động xuyên qua nổ tung khí xám, hướng về chính mình bay một tới. Không tốt. Vừa mới đã từng gặp qua lôi hỏa phù uy lực, đại hán râu quai nón lập tức giật mình trong lòng, không chút nghĩ ngợi, thân hình lóe lên trực tiếp về sau nhanh lùi lại. Bèn, một đạo hào quang màu đỏ thắm lăng không nổ tung, tiếp lấy cái kia liệt diễm liền đem đại hán râu quai nón bao khỏa đi vào. Thứ ca, trước đây sau bất quá mấy hiệp, đại hán râu quai nón vậy mà liền không rõ sống chết, cái kia kịch tu sĩ dưới sự kinh hãi, nhưng cũng không có cách nào đi qua hỗ trợ. Giờ này khắc này, Ngụy Phàm thi triển ra huyền thủy tên đã đến trước mắt hắn. U địch tu sĩ cũng không thể nhìn đi quản cái kia đại hán râu quai nón chết sống, nó tay phải pháp lực ngưng kết, tiếp đó lập tức vung ra một đạo khác phi nhận hướng về bay vụt tới huyền thủy tên đánh tới. Huyền thủy tên vừa mới đụng phải cái kia bao quanh hắc khí vòng tròn phi nhận, đúng là trực tiếp nổ tung, lập tức giữa không trung bọt nước tung tóe bốn phía. Mà tại như vậy thấu trời giọt nước trùng kích phía dưới, nguyên bản bay thật nhanh vòng tròn phi nhận ở giữa không trung cũng là một trận siêu siêu mèo mèo, tựa như tùy thời đều muốn rơi xuống đồng dạng. Cái kia u địch tu sĩ gặp cái này, sắc mặt hơi đổi, lập tức thần thức tìm tòi mà ra, muốn khống chế vòng tròn lưỡi đao bay trở về. Ngay tại lúc này, nguyên bản tại Ngụy Phàm quanh thân quay tròn xoay tròn thanh đồng cổ kính đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt bạch quang xông thẳng U Kịch Tu Sĩ hai mắt. bị cái kia thanh đồng cổ kính bắn ra bạch quang lóe lên, tu kịch tu sĩ không có chút nào phòng bị phía dưới, toàn bộ người cũng là một trận đầu váng mắt hoa. Cũng may nó cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thần thức không yếu, rất nhanh liền khôi phục lại. Nhưng mà, ngay tại nó thần thức khôi phục trong nháy mắt, một cái bất quá lớn chừng bàn tay hỏa điểu đã bay vụt đến tu kịch tu sĩ trước người. Cái kia tu kịch tu sĩ lập tức lông tóc dựng đứng, vừa định lui về sau đi, liền cảm giác đến nơi ngực truyền đến một trận kịch liệt tiêu đốt cảm giác đau đớn. Chỉ thấy cái kia hỏa điểu không trở ngại chút nào một loại liền đột phá chính mình hộ thể linh khí, tiếp đó chui vào bộ ngực mình, ầm ầm nổ tung. A! Tu kịch tu sĩ một tiếng hét thảm, tiếp lấy cả người liền từ giữa không trung ngã xuống xuống tới, tựa như bùn nhão một loại mềm bẩy trên mặt đất. Nhìn xem mục kịch tu sĩ một bộ không rõ sống chết bộ dáng, Ngụy Phàm bèn bèn chỉ là lướt qua, liền không đi nhìn. Trước người mặt kia thanh đồng cổ kính vẫn như cũ quay tròn chuyển không ngừng, ánh mắt của hắn hơi khép, nhìn chằm chằm phía trước một chỗ, tiếp đó thản nhiên nói, "Luyện Thi Tông đạo hữu, ngươi bị kia đồng môn đã chết, ngươi còn muốn ẩn nút đến lúc nào?" Khu khu. Giữa không trung, đại hán dâu quay nón thân ảnh lại lần nữa nổi lên. Bất quá, hắn giờ phút này dáng dấp đã là chật vật không chịu nổi. Lôi hỏa phù cận thân trùng kích vào, đại hán dâu quay nón trên mặt đã là hắc nhất khối xám một khối, liền đầu tóc đều có một bên bị trọn vẹn đốt cháy khét. Quanh thân pháp bảo đã là rách tạc ơi, hiện lộ ra bên trong một kiện trắng loá nội giáp tới. Hiển nhiên, vừa mới cái kia bà trương lôi hỏa phù kịch liệt trong bạo tạc, món này màu bạc nội giáp đưa đến rất lớn hỏa hoan tác dụng. Đạo hữu là phương nào lai lịch, chẳng lẽ các ngươi nội môn đệ tử Huyền Dương Tông đều có như vậy thủ đoạn ư? Dâu quay nón ho nhẹ hai tiếng, một đạo tơ máu xuất hiện tại khóe miệng. Nó nhìn sắc mặt ung dung Ngụy Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Thiếu niên ở trước mắt nhìn xem cũng bất quá chừng 20 niên kỷ, cũng đã là luyện khí hậu kỳ tu vi. Một dạng luyện khí hậu kỳ tu sĩ, loại trừ bản thân tu hành bên ngoài, có khả năng nắm giữ 3-4 môn pháp thuật đã coi như là chăm chỉ. Cái này 3-4 môn pháp thuật bên trong, có thể có một môn pháp thuật tiểu thành, vậy liền có thể được xưng tụng thiên phú hơn người. Thế nhưng, thiếu niên ở trước mắt trước sau bất quá một chén trà thời gian, Ngự Phong thuật, Huyền Thủy tên, Hỏa Viêm thuật, không có chỗ nào mà không phải là tiểu thành thậm chí viên mãn chi cảnh. Thi pháp tốc độ nhanh đến huynh đệ bọn họ hai cái chỉ có thể bị động chịu đòn, đúng là mảy may hoàn thủ cử chỉ đều không làm được. Tiểu tử này, chẳng lẽ là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện ư? Hừ. Ngụy Phàm căn bản lười đến cùng hắn nói nhảm. Trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển phía dưới, Ngự Phong quyết càng là thi triển đến cực hạn. Một phen đấu pháp xuống tới, thể nội pháp lực đã còn thừa không nhiều, nếu như giờ phút này đằng sau lại có truy binh, vậy liền thật không tiện thoát thân. Đến tốc chiến tốc thắng. Xoát, một tiếng, Ngụy Phàm quanh thân thanh quang lóe lên, toàn bộ người tốc độ phi hành càng là tăng lên một đoạn dài. Giữa không trung từng đạo hư ảnh sẽ qua, Ngụy Phàm hướng về đại hán dâu quay nón phương hướng đi vội vã, đồng thời một tay lại lần nữa một chiều, lại là ba căn huyền thủy tên bắn ra. Đáng giận. Thấy tình cảnh này, đại hán dâu quay nón trong mắt cũng là hiện lên một chút tàn khốc, hai tay bắt pháp quyết, khí sáng một trận cuộn cuộn, dĩ nhiên hóa thành một đạo lớn bằng cánh tay to lớn xích sắt tới. Bó thi lấy. Cái kia đại hán dâu quay nón hét lớn một tiếng, đồng thời thân thể bộc phát ra một trận hắc quang, hai tay đồng thời phát lực, tiếp đó nắm chặt cái kia to lớn xích sắt phong cuồng vung bẩy lên. Ba, ba, ba. Kích xạ mà đến huyền thủy tên tại đại hán xích sắt vung vẩy phía dưới, đúng là bị từng cái ngăn lại, nổ đến mảng lớn bọt nước. Đồng thời, cái kia sen lẫn gió tanh màu đen xích sắt bay bên trong, Ngụy Phàm trong lúc nhất thời cũng là không thể làm gì. Không thể không thi triển Ngự Phong quyết phối hợp khinh thân thuật nhanh trong né tránh. Lực lượng thật là bá đạo, tốc độ cũng mau kinh người. Ngụy Phàm một bên né tránh, một bên âm thầm kinh hãi. Cái này nếu là bị cái kia khí sám quay cuồng xích sắt vung bên trong một thoáng, không chết cũng đến thoát tầng ra. Bất quá, Ngụy Phàm hừ lạnh một tiếng, cũng là co ngón tay bắn liền mấy cái. Trong chốc lát, liền có 5-6 đạo bước lên thanh quang kình phong hướng về cái kia đại hán dâu quay nón kích xạ đi qua, cái này mấy đạo kình phong tốc độ, đúng là so trước đó Huyền Thủy tên còn nhanh hơn mấy phần. Kình phong chỉ, lại là pháp thuật viên mãn. Đại hán dâu quay nón giờ phút này đã hoàn toàn đã tê dần, trong lòng càng là mơ hồ dâng lên một chút tuyệt vọng. Tiểu tử này đến cùng sẽ còn bao nhiêu loại pháp thuật, thế nào tất cả đều là viên mãn chi cảnh, còn có để cho người sống hay không? Ầm, ầm. Xích sắt thấu trời quay, 5-6 đạo kình phong tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là có 2 đạo kình phong xuyên qua xích sắt lưới đánh trúng vào đại hán dâu quay nón. Trong đó một đạo kình phong càng là đụng vào cánh tay kia bên trên, dẫn đến toàn bộ bó thi lấy quay tốc độ đều chậm lại. Có hiệu quả. Ngụy Phàm sắc mặt vui vẻ, một bên thi triển Ngự Phong quyết phối hợp khinh thân thuật né tránh xích sắt bu đẩy, một bên lại lần nữa thi triển kình phong chỉ, ngón tay bật ra, trong khoảnh khắc lại là 5-6 đạo kình phong bắn ra mà ra. Không, theo lấy càng ngày càng nhiều kình phong lọt vào đại hán dâu quay nón thân thể, một tiếng thê lương hô to phía sau, xích sắt tốc độ cuối cùng giảm bớt xuống tới. Ầm. Sau một khắc, lợi dụng đúng cơ hội, Ngụy Phàm lại lần nữa bắn ra cuối cùng một đạo kình phong, trực tiếp quán xuyên đại hán kia đầu.